Chương 131, Bạch Lộc thư viện sơn trưởng. Chương 131, Bạch Lộc thư viện sơn trưởng. Ngươi cái gì ngươi? Thư viện nếu vẫn đại càn cảnh nội, đại càn người không thể tới đây, vậy ai có thể đến? Yêu man, ta cái gì ta? Liên ngươi cái này bức bộ dáng còn đọc sách thánh hiển, ta nhìn ngươi đọc nờ mờ lờ bờ, cao cao tại thượng không coi ai ra gì, khắp nơi cảm giác bản thân tốt đẹp, mỗi tiếng nói cử động tự nhận là hơn người một bậc, ngươi có tư cách gì như thế? Chẳng lẽ lại Bạch Lộc thư viện dự định độc lập, khác lập cờ hiệu, phạm thượng làm loạn? Mà ngươi dự định làm lấy trong đó nguyên thủy cố nguyên lão? Cái này một đỉnh chụp mũ chụp xuống, Tống giáo tập khó thở sắc mặt đỏ lên. Người ở chung quanh nghe lấy Trương Nghị lời nói, cũng một hồi trợn mắt hốt mồm. Bẩn quá. Mở miệng liền ân cần thăm hỏi người ta phụ mẫu. Những học sinh này tại thư viện chỗ nào gặp qua loại tràng diện này? Trương Minh thầm luôn lắc đầu, Trương Minh cái miệng này a mặc dù có thể nhìn ra được xác thực không có đọc qua sách gì, nhưng liền cái miệng này đối người công phu, lại không chút nào so trong thư viện những cái kia lão học cứu nhóm chênh lệch. Thầm luôn đang muốn lôi kéo Trương Nghị rời đi chỗ thị phi này. Hôm nay mất hứng chuyện quá nhiều, hắn đã không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng một giây sau lại nhìn thấy Trương Nghị đang hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn cũng theo Trương Nghị ánh mắt nhìn. Chỉ thấy người tới 40 tuổi ra mặt bộ dáng, khí chất nho nhã, một bộ màu xanh trắng nho sam. Gặp qua Trần Giản Tịch, Thẩm Luân vẻ mặt trịnh trọng hành lễ nói. Trung quanh học sinh cùng kia Tống thị hai người cũng liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua Trần Giản Tịch. Người tới chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Sau đó nhìn Thẩm Luân một cái. Ngươi mặc dù đã không phải thư viện học sinh, nhưng thư viện chưa hề nói qua nơi đây không đối ngoại người mở ra, cho nên ngươi muốn chờ bao lâu vậy liền chờ bao lâu. Câu nói này xem như đối Trương Nghị lời nói mới rồi làm trả lời. Ngay sau đó Trần Giảng Tịch liền đối với Trương Nghị nói: "Không biết công tử hiện tại nhưng có nhàn rỗi?" Trương Nghị nhìn về phía đối phương, khẽ cười nói: "Chúng ta có vẻ như không quen." Trần Giảng Tịch cũng không đón hắn lời nói gốc dạng, mà là nói rằng: "Sơn trưởng cho mời, không biết công tử có thể nể mặt." Nghe vậy Trương Nghị biết mình thân phận không dối gạt được, nhưng cùng lúc cũng nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán, cái này Bạch Lộc thư viện cũng không phải thật di thế độc lập, cùng trong triều một số người tuyệt đối có ám thông xa giao. Dù sao hắn hạ giang nam một chuyện, người biết cũng không nhiều. Trong hoàng cung ngoại trừ Lý Trinh bọn hắn, cũng chính là một chút cung nữ cùng tiểu thái giám. Cho nên tin tức thế nào tiết lộ tự nhiên không cần nhiều lời. Mà nói cho Bạch Lộc thư viện tin tức này người, cũng chỉ có thể là triều đình những cái kia quan to quan nhỏ bên trong nào đó một người hoặc là mấy người. Dẫn đường, Trương Nghị nhẹ lay động quạt giấy, đồng thời đối với bên cạnh Vương Tông Hồ nói, ngươi cùng Thẩm huynh trước bay trở ra, một hồi chúng ta còn ở lại chỗ này nhì gặp mặt. Nặng. Vương Tông Hồ nhẹ gật đầu ứng tiếng nói, công tử, mời. Trần Giảng Tịch mời nói. Đưa mắt nhìn Trương Nghị cùng Trần Giảng Tịch rời đi. Người chung quanh bao quát Tống thị hai người ở bên trong đều là một hồi trợn mắt hốt mồm, mà Thẩm Luân thì là vô cùng bất ngờ. Có thể khiến cho sơn trưởng cho mời, rất hiển nhiên Trương Nghị thân phận thật không đơn giản, mà trong miệng hắn phú quý chỉ sợ cũng không là bình thường phú quý. Chờ Trương Nghị sau khi rời đi, Thẩm Luân cũng không muốn ở đây nhiều dây dưa tiếp. Vương Minh, ta dẫn ngươi đi địa phương khác một chuyến. Hắn đối với Vương Tông Hổ nói rằng, dứt lời hai bọn họ đang muốn quay người muốn đi, nhưng người nào biết Tống Văn Hiên chợt chỉ vào hắn nói, Thẩm Lương Tài, ngươi nhưng cùng ta bàn xuống một trận. Nghe vậy Thẩm Luân quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không xứng. Tống Văn Hiên một chút cứng tại nguyên điểm. Vậy liền cùng ta bàn xuông. Tống giáo tập lúc này cũng mở miệng nói. Ngươi cũng không xứng. Thẩm Luân không có chút nào không khách khí nói. Tống giáo tập khó thở, đang muốn mở miệng. Nhưng Thẩm Luân lại dẫn đầu nói, không được tự dứt lấy đủ. Nghe này Tống giáo tập kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra. Quan tinh đài bên trên. Trong lương đình đang có một nho sam lão giả một mình pha trà. Sơ trưởng. Trần Giảng Tịch hành lễ nói. Lão giả ghé mắt xem ra ha ha cười nói, quý khách lâm môn, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Người này tên là Cố Viễn, chữ Thối Tư, nghe đồn sống hơn 100 tuổi. Chính là Túc Tông thời kỳ đại nho Trần Đông Chi đệ tử. Trần Đông Chi sau khi qua đời, Trần gia không người kế tục, Cố Viễn liền trở thành Bạch Lộc thư viện sơn trưởng. Hắn tuổi trẻ lúc trùng hợp đuổi kịp Túc Tông thời kỳ nguyên phong cùng biến, thuận tông hoàng đế hướng nam chạy trốn đến Giang Nam, dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới lấy trở lại Trường An. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vị này lão thư sinh đối lý làm có ân, đây cũng là vì sao Lý Trinh rõ ràng như vậy kiêng kỵ Bạch Lộc thư viện lại vẫn cứ không công khai động thủ nguyên nhân. Huyền Vũ môn biến cố, hắn đã đức hạnh có thua thiệt. Từ hắn lên làm thái tử, dân gian cũng không thiếu chuyển cho hắn phế minh tù mẫu, xóa bị làm loạn lời đồn. Bởi vậy hắn càng không thể tại cái này trong lúc mấu chốt, tại bày ra bất kính tổ tông tên tuổi. Đương nhiên, so với Lý Thế Dân cùng Lý Long Cơ cái này hai ông cháu, Lý Trinh còn có một cái ưu thế cực lớn. Đó chính là hắn lúc đầu chính là hoàng đế. Năm đó hắn mặc dù tuổi nhỏ, cũng không chính thức đăng cơ, có thể trên đầu ít ra còn treo mấy tháng ấu đế tên tuổi. Cuối cùng nếu không phải hắn nhị ca cũng chính là ẩn thái tử Lý Hưng xuất hiện, đoán chừng hắn ít ra còn có thể lại làm mấy năm hoàng đế. Cho nên bản thân hắn tức hoàng đế bị pháp lý vẫn là rất mạnh. Ta bất quá một giới vũ phu, thư viện là thanh quý chi địa, cho nên quý khách ta có thể chưa nói tới. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, đong đưa quạt xếp đi vào Cố Viễn đối diện, giống nhau đặt mông ngồi bồ đoàn bên trên. Cố Viễn ngũ quan rất lập thể, khuôn mặt gầy gò, tuyệt đối coi là một vị lao xoái ca. Tiếp theo chính là cặp mắt kia, nhìn như bình thản, bên trong chỗ sâu lại dường như ẩn chứa năm này tháng nọ đọc điện tịch, xem chiếu tình đời chỗ gom góp dưới cơ trí cùng mọi mệnh, cùng một kia khó mà phát giác thần sắc lo lắng. Đối mặt dạng này một vị trí giả, Trương Nghị thật không có cái gì tốt ẩn giấu. Bởi vì hắn ở trước mặt đối phương, cảm giác tựa như cởi sạch quần áo tiểu cô nương, cái gì đều giấu không được. Một bên Trần Giảng Tịch thấy thế có chút nhíu mày, Hiển nhiên đối với Trương Nghị vô lễ cử động có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến Sơn trưởng ở trước mặt, cho nên hắn cũng chưa từng phát tác, chỉ là lặng lặng đợi ở một bên. "Quý khách thích uống trà nhài?" Cố Viễn hỏi. Trương Nghị nói rằng, "Tùy ý." Cố Viễn khẽ bước cằm, là Trương Nghị rót một chén trà. Trương Nghị bưng lên nhấp một miếng, tư vị trong veo, trà nhài hương khí tràn ngập xoắn mũi. "Không tệ, quý khách quá khen." Cố Viễn ha ha cười nói. Trương Nghị khẽ lắc đầu, hoàng cung trà đều không nhất định có người tốt, cho nên lời này ta thật là không mù nói. Lời này vừa nói ra, một bên Trần Giảng Tịch không tự giác thẳng sống lưng. Cố Viễn thì cười mặt mày hớn hở, tùy theo hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, quý khách này tới mục đích ta biết. "Vậy ý của ngươi là?" Trương Nghị hỏi. Cố Viễn nhìn xem phương xa khẽ cười nói, "Bạch Lộc thư viện mặc dù bằng vào ta cầm đầu, nhưng các nhà đều có các nhà kinh điển, các nhà đều có đạo lý của mình. Một chút đại sự bên trên, cho dù là ta cũng không cách nào cưỡng ép thay đổi, làm cho tất cả mọi người phục tùng vô điều kiện sắp xếp của ta thư sinh khí phách, xấu chính là ở chỗ cái này khí phách hai chữ, quý cũng quý ở cái này khí phách hai chữ. Cho nên quý nhân đi sự tình, ta không ngăn trở. Nhưng đồng dạng ta cũng sẽ không cam đoan cái gì. Quý nhân kết quả mong muốn chỉ có thể chính mình đi tranh thủ chính mình tranh thủ." Trương Nghị cười lạnh, kia một nhà nào đó cũng là hiếu kỳ, đến cùng là thư viện người cổ cứng, vẫn là đao trong tay của ta cứng rắn. Lời này vừa nói ra, hắn nghiễm nhiên một bộ muốn lật bàn cảm giác. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 132, đều thối lui một bước chương 132, đều thối lui một bước một bên Trần Giảng Tịch thấy thế đang muốn mở miệng. Cố Viễn phất tay ra hiệu lui ra, sau đó cười ha hả nói, "Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, đi có không kiểm tại tâm, thì nỗi vậy." Vừa dứt tiếng, một cỗ hạo nhiên chi khí bốc lên, cũng không ba đạo sắc bén, ngược lại ôn nhuận dịu, như xuân phong hóa vũ lập tức vút lên Trương Nghị trong lòng tất cả ngang ngược, nôn nóng, tính toán các loại tâm tình tiêu cực. Trương Nghị trong lòng hãi nhiên, lông mày nhíu chặt, bởi vì trong chớp nhoáng này hắn cảm giác chính mình thế mà thật sự tức giận không nổi. Chẳng lẽ lại đối phương cũng có ngôn xuất pháp tùy thủ đoạn? Ngay tại hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, do dự đến cùng tiếp tục như vậy đối chọi gay gắt xuống dưới lúc, trong ngực đông nhiên có hơi hơi nóng. Chấm. Một cái chấm chữa dường như rồng gầm, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Vừa dứt tiếng, tự Cố Viễn trên thân ngưng tụ hạo nhiên chi khí, lập tức bị tách ra. Một bên Trần Giảng Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem ra. Bạch Lộc thư viện sơn trưởng Cố Viễn, lúc này cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Trương Nghị phản ứng cũng không so với hắn hai tốt bao nhiêu. Vừa rồi kia là Lý Trinh thanh âm. Khối tiết như chấm đích thân tới kim bài. Tiểu tử này thật mẹ nó ngu bức. Còn không có đăng cơ đâu, liền nắm trong tay chiêu này. Khó trách biết rõ hoàng đế không cách nào tập võ, người người còn vóp nhọn đầu đi tranh đoạt. Cái này đổi lại là hắn, hắn đoán chừng cũng biết tranh một chuyến. Nói một chút vũ phu thọ nguyên, trúc đạo phía dưới, luyện thể, bá nguyên, tiên tiên, bao quát trúc đạo, thọ nguyên liền giống như người bình thường. Nhiều lắm là thân thể cường kiện, có thể bình yên sống đến trăm tuổi, trúc đạo trở lên theo tông sư bắt đầu, tông sư 150 tuổi đại tông sư 200, võ thánh 300, tiểu thiên nhân 500, thiên nhân 1000. Thiên nhân phía trên tiếp cận trong truyền thuyết lục địa thần tiên không thể dùng người bình thường góc độ đến xem, đương nhiên trở lên là vô bệnh vô thai tình huống, tập võ có nhiều ám thương, văn công chính thường có thể sống quá 150 tuổi đại tông sư cũng. Không nhiều thấy, võ thánh mỗi cái thời đại đều có, nhưng cũng rất ít có sống qua một thời đại, 200 năm, võ thánh, hoàng thất lao tổ là Duệ Tông hoàng đế bảo đệ, hiện tại không đến 200 tuổi, đang xuân thu cường thịnh, Cố Viễn so với hắn tuổi tác lớn một chút. Sơ trưởng, Chân Giảng Tịch lấy lại tinh thần đội vàng tiến lên. Cố Viễn khoát tay áo, "Ta không sao." Nói xong hắn nhìn về phía Trương Nghị, yếu ớt thở dài, quý nhân trẻ tuổi như vậy, không nghĩ tới thế mà như vậy chịu trong triều vị kia tín nhiệm. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, giờ phút này hắn lộ ra lực lượng mười phần. Đồng thời ý nghĩa nghi cũng không cần nói cũng biết. Nhưng ai biết Cố Viễn nhưng như cũng nói, chỉ là sách này trong viện. Nơi đây không phải ta độc đoán, chỉ dựa vào ta cũng không thể làm cho tất cả mọi người hoàn toàn chuyển biến tâm tư. Quý nhân như muốn bởi vậy giết người, ta cũng ngăn không được. Nghe vậy Trương Nghị cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng uống trà. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt lão nhân này thật có thể nhìn thấu lòng người. Hắn tới đây mục đích xác thực không phải là vì giết người. Lý Trinh đăng cơ sau, thế tất yếu đối thế gia độc thủ, muốn thanh tẩy thế gia, phiền toái lớn nhất cũng không phải là thế gia âm như quỷ kế hoặc là vũ lực đối kháng. Dù sao người cổ lại cứng rắn vẫn là cứng rắn qua vũ phu đào trong tay. Phiền toái lớn nhất là thế gia rơi đài về sau, ai để đền bù cái này trống chỗ? Ba tỉnh lục bộ gần như hơn phân nửa người hoặc là xuất từ thế gia, hoặc là cùng thế gia có quan hệ. Mặc dù trải qua mấy triều phát triển, hàn môn trên triều đình đã đứng vững vàng gót chân, nhưng thế gia nội tình ở nơi đó bại biện, cho nên Bạch Lộc thư viện người giết không được. Đồ đao giơ lên, lòng người liền tán, Lý Trinh còn trông cậy vào những người này vào triều làm con đâu. Suy tư liên tục sau, Trương Nghị cuối cùng nhìn về phía Cố Viễn nói rằng: "Tương thuận với ta ba cái yêu cầu, ta liền không làm khó dễ các ngươi." Quý nhân mời nói. Cố Viễn nhẹ nhàng thở ra nói rằng: "Trương Nghị nói rằng, thứ nhất, nơi này một ít người ta nên động vẫn là phải động, nhưng ở thư viện trong phạm vi chịu đựng." "Tự nhiên." Cố Viễn gật đầu bằng lòng. "Thứ hai, nhường Thẩm Luân trở lại thư viện, đồng thời hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì, ai cũng không cho phép ngăn đón." "Có thể." Cố Viễn ôn hòa cười một tiếng. "Thứ ba, ta muốn tại các ngươi khối kia nhã hiển bì bên trên giữ lại chữ, ai cũng không cho phép xóa đi." "Tốt, ta đáp ứng." Cố Viễn nói rằng. Sơn trưởng Trần Giảng Tịch mong muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại muốn nói lại thôi. Bởi vì bắt đầu so sánh thư viện học sinh sinh tử, ba cái này điều kiện xác thực không tính là gì. Chỉ là Nhã Hiền Mi đứng ở Nhã Hiền đường bên ngoài, là học sinh đi học đường phải qua đường. Vạn nhất cái này Vũ Phu ở đằng kia phía trên lưu lại cái gì thô bỉ chi ngôn làm sao bây giờ? Bất quá Trần Giảng Tịch lại xem xét Sơn trưởng dường như cũng không lo lắng loại sự tình này xảy ra, cho nên hắn cũng không tốt tiếp tục mở miệng. Rời đi quan tinh này, Trương Nghị tìm tới trong thư viện Thẩm Luân cùng Vương Tông Hổ. Đầu nhi, Trương Minh. Thẩm Luân nhìn thoáng qua Trương Nghị bên cạnh Trần Giản Tịch, biểu lộ có chút cổ quái. Cảm giác kia dường như đang hỏi, các ngươi không có xảy ra xung đột à? Trương Nghị cười cười, Thẩm Minh, ta nhớ được ngươi đã nói khối kia Nhã Hiền Bi là Trần Tử lưu lại, nhường thư viện người lập luôn bên trong. Thẩm Luân có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Trương Nghị cười nói, nếu như thế vậy hôm nay ta liền muốn ở đằng kia trên tấm bia đá khắc chữ lập luôn. Khắc chữ lập luôn. Thẩm Luân có chút bị choáng váng. Hắn nhìn về phía Trần Giản Tịch. Trần Giảng Tịch mặt không biểu tình, không nói một lời. Vô tự bi trước. Thẩm Luân hỏi, Trương Minh, có thể cần bút mực. Trương Nghị mỉm cười lắc đầu, không cần. Sau đó hắn cũng không lập tức động thủ, mà là hỏi, Thẩm Minh, hai ngày này chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, kỳ thật ta một mực có một vấn đề mong muốn hỏi ngươi. Trương Minh, mời nói. Thẩm Luân nói rằng. Trương Nghị nhìn xem Vô tự bi thản nhiên nói, ngươi nói người đọc sách là vì cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thẩm Luân chính là Trần Giảng Tịch đều trước vì đó sững sờ. Sau đó Thẩm Luân không chút do dự nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tiện thiên hạ. Hắn trích dẫn chính là Mạnh Tử bên trong một đoạn văn, mà đoạn văn này bên trong cái gọi là đặt cũng không phải là đơn chỉ người hiền quý, càng chỉ học vấn thông suốt, lòng dạ rộng rãi, có năng lực cũng có trách nhiệm đi kiêm tể thiên hạ. Trần Giảng Tịch liền nói, một là minh xét tâm tính, hai là nghiên cứu học vấn. Minh xét tâm tính là vì tự biết, mở tuệ, thấy sự tình minh lý. Nghiên cứu học vấn là vì kéo dài tự thân, giáo hóa thiên hạ. Hai điểm này hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Nghe vậy Trương Nghị khỏe miệng có chút câu lên, ta nói các ngươi đều đúng đều không đúng. Nghe hai người này đều là những mày. Cái này cùng thân phận không quan hệ, mà là Trương Nghị theo trên căn bản phủ định hai người bọn họ chỉ cầu. Đổi lại ai chỉ sợ đều không thích. Xin hỏi Trương Minh, theo Trương Minh góc nhìn, người đọc sách là vì sao? Thẩm Luân trực tiếp hỏi. Trương Nghị chậm rãi nâng tay phải lên ngón tay vận chuyển chân khí bắt đầu ở vô tự bi bên trên giữ lại chữ. Tại gia tộc thời điểm, ta từng nghe tư thuộc họ Trương một vị lao tiên sinh nói qua. Đọc sách là vì minh lý là vì phân biệt thị phi. Mà đọc sách khoa cử, là vì tu thân là vì tề gia là vì trị quốc là vì bình thiên hạ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Vô tự bi bên trên tình lình nhiều chín chữ tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thẩm Luân cùng Trần Giảng Tịch thấy này, tuy có chút bất mãn Trương Nghị đối bọn hắn phủ định, nhưng đối với hắn lời nói lại rõ ràng biểu thị tán đồng. Bởi vì cái này chín chữ xuất từ đại học tám đầu mắt, tại truy nguyên, gây nên biết, thành ý, chính tâm, tu thân về sau, còn có tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Minh xét tâm tính, nghiên cứu học vấn giáo hóa, loại này tự có Trần Giảng Tịch còn muốn mở miệng cãi lại. Nhưng một giây sau đã thấy Trương Nghị tiếp tục tại vô tự bi bên trên khắc viết. Về sau vị kia Trương lão tiên sinh lại nói cho ta biết bốn câu lời nói. Đọc sách là vì thiên địa lập tâm. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 133, Trương Nghị giết người, Tam đại giảng tịch đối chọi gay gắt. Chương 133, Trương Nghị giết người, Tam đại giảng tịch đối chọi gay gắt. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Theo Trương Nghị ngón tay rơi xuống, cái này bốn câu lời nói lần lượt xuất hiện ở phía trên bia đá. Thẩm Luân cùng Trần Giảng Tịch đều sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Cái này sau một hồi chờ Trần Giảng Tịch lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Ngay sau đó không đợi hắn mở miệng, đông, một hồi cổ phát hạo đãng tiếng chuông tự thư viện phía sau núi cao nhất tòa kia thư đường bên trên vang lên, là Tiếp Thiên Đài. Tiếng chuông là từ sau sơn truyền đến. Tiếp Thiên Đài văn vận trung, có trung binh học sinh chỉ vào học viện phía sau núi phương hướng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Tiếp Thiên Đài chính là học viện năm tháng một trong, ngoại trừ bản thân có thể giúp người đem tự thân văn khí cùng thiên địa sinh ra giao cảm bên ngoài, càng quan trọng hơn là ở đó có một ngụm năm đó Trần Tử tự tay chế tạo chuông đồng. Chiếc chuông kia tên là Văn Vận Trung. Nghe đồn mỗi có đại hiền đại thánh hàng thế, loại này liền sẽ có cảm giác chính mình lung lay. Đông, đông, đông. Tiếng chuông hạo đãng, liên miên bất tuyệt, liên tiếp 10 vang mới ngừng lại được. Trần Giảng Tịch mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Trương Nghị. Năm đó sơn trưởng hàng thế, tiếng chuông cũng mới bất quá 8 vang. Về sau trăm năm yên lặng, cho đến 20 năm trước, Văn Vận Trung lại cử động. Trần Giảng Tịch theo bản năng đem dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Thẩm Luân. Tiếng chuông vang 9 lần, bây giờ lại tiếng chuông 10 vang. Đây không phải đại hiền đại thánh hàng thế, ngược lại giống như là có người tại lập địa thành thánh. Tiếng chuông 10 vang, người nào dẫn động tiếng chuông 10 vang? Khí vận khoảng cách chi địa tại Nhã Hiền đường, chẳng lẽ lại có người dựng lên thành thánh chi ngôn? Có mấy đạo khí tức theo bốn phương tám hướng quần quần mà đến. Không hề nghi ngờ, những người này trên người hạo nhiên khí đều là đại nho tiêu chuẩn. Gặp qua Vương Giản Tịch, gặp qua Lương Giản Tịch, gặp qua Chu Giản Tịch, gặp qua Ngô Giản Tịch. Chư học sinh thấy người tới, nhao nhao đối với trên trời hành lễ. Bốn người này chính là Bạch Lộc thư viện ngũ kinh Giản Tịch. Vương Giản Tịch xuất từ Đông Sơn Vương nhất mạch, chính là Tống Thiên Vương chi mạch thiên phòng. Bởi vì trước kia không quen nhìn Vương gia gây nên, cho nên dứt khoát trốn đi, đặt chân tại Bạch Lộc thư viện bên trong. Tại năm vị Giản Tịch bên trong, cùng Trần Giản Tịch quan hệ tốt nhất, cũng là thưởng thức nhất Thẩm Nôn Giản Tịch một trong. Lương Giản Tịch, Chu Giản Tịch, Ngô Giản Tịch, ba người đều xuất từ Giang Nam bản địa danh gia vọng tộc. Có thể nói Lương, Tuần, Ngô ba nhà huy hoàng, không thể rời bỏ này ba người trợ lực. Trần Giản Tịch. Bốn người chân đạp hào quang sau khi rơi xuống đất, nhao nhao đối với Trần Giản Tịch có hơi hơi lễ. Trần Giản Tịch thân phận ở chỗ này bày biện. Trần gia huyết mạch, Trần tử hậu nhân. Cho dù trên thân không có nói Tịch cùng Cố Viễn đệ tử hai cái này thân phận, bọn hắn nên có tôn trọng vẫn là phải có. Tùy theo bốn người lại đem ánh mắt rơi xuống Vô Tự Bi bên trên. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, Chu Giản Tịch tự nói một hồi, lông mày cau lại, đối với Trần Giản Tịch hỏi, xin hỏi Trần Giản Tịch cái này bốn nói chính là người nào lưu lại? Thư viện xưa nay lấy nghiên cứu học vấn bản xung làm chủ. Bây giờ cái này bốn câu lời nói, nhìn như chí hướng hùng vĩ, kỳ thực không khỏi là tại cho thấy hai chữ làm quan. Cho nên cái này bốn câu lời nói rõ ràng chính là tại đạo thư viện ăn, quả thực chính là ly kinh phản đạo. Thẩm Lương Tài, quả nhiên lại là ngươi. Chu Giản Tịch vừa dứt lời, cái kia đạo không đúng lúc thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Tống Văn Hiên. Gặp qua chư vị Giản Tịch. Tống Văn Hiên đầu tiên là đối với mấy người thi lễ. Chu Giản Tịch nhìn về phía hắn hỏi, Tống Văn Hiên, ngươi biết cái này Nhã Hiển Bi bên trên văn tự là người phương nào lưu lại? Tống Văn Hiên chỉ vào Thẩm Lương nói, Giản Tịch minh giám. Nhã Hiển Bi bên trên văn tự chính là cái này Thẩm Lương Tài cùng hắn bên cạnh người hợp mưu lưu lại. Thẩm Lương Tài người này tại thư viện lúc liền ly kinh phản đạo, tuyên dương bị biện, nửa năm trước bị thư viện quên lui. Hôm nay không biết dùng cái gì tà pháp, lại dẫn động cái này Vô Tự Bi hiển hóa như thế mê hoặc nhân tâm chi ngôn, càng là dạo động văn vật trùng, này bốn nói nhìn như đường hoàng, kỳ thực giáp tâm hại người, ý tại hủy ta thư viện danh dự, lung lay ta Giang Nam văn mạch căn cơ, hắn hẳn là cấu kết bên ngoài Tống Văn Hiên thao thao bất tuyệt nói. Lời nói này nhường đám người nhíu chặt mày lên. Thẩm Luân càng là trong lòng nổi giận. Hắn vốn cho rằng cùng đối phương chỉ là lý niệm chi tranh, mỗi tiếng nói cử động tuy có lúc có điểm, nhưng tối thiểu nhất cũng đều trông coi cơ bản quân tử đạo nghĩa. Bây giờ đối phương mở miệng nói xấu, không ngừng nhục hắn, càng là nhục chương nghị, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Coi như Thẩm Luân mở miệng dự định phản bác thời điểm, một đạo đao quang đống nhiên một đến. Tống Văn Hiên lời vừa nói ra được phân nửa, liền trực tiếp thi thể tách rời. Biến cố tới quá nhanh, cho dù ai đều không có kịp thời kịp phản ứng. Trương Minh, Thẩm Luân trợn mắt hốc mồm quay đầu xem ra, chỉ thấy Trương Nghị lúc này chập ngón tay lại như dao, trong mắt tràn đầy sát ý không giết người, thật sự cho rằng ta là thuộc con rùa. Làm càn, lớn mật, thư viện thánh địa, há lại cho ngươi làm bẩn. Tuần, Lương, Nô ba vị giảng tịch tại chỗ nổi giận. Tống Văn Hiên lại là không chịu nổi, cho dù có nói xấu chi ngại, đó cũng là thư viện đệ tử, càng là Giang Nam Tống gia người. Lúc này lại bọn hắn trước mắt bị người tại chỗ chém giết, máu tươi Vô Tự Bi. Cái này không chỉ có là giết người, càng là đối với thư viện tôn nghiêm, đối bọn hắn ba người thậm chí phía sau gia tộc trần trụi khiêu khích cùng trả đạp. Xuân Thu chi nghĩa, lấy tặc trừ ác. Ngươi hành hung tại văn hoa chi địa, giết ta thư viện môn đồ, là vì tặc ô ta thanh tĩnh thánh đàn, là vì ác xứng nhận biết phê phán chi hình. Ba người riêng phần mình mở miệng luôn xuất pháp tùy. Chu Giản Tịch tu Xuân Thu chuyên công ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa cùng bạch trần ý đồ. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, tay áo phồng lên, thanh âm như sắt thép va chạm. Xanh đậm gần như màu mực hạo nhiên khí mãnh liệt mà ra, tại đỉnh đầu hắn lại không trung ngưng tụ thành một cây to lớn, lại từ vô số nhỏ bé phủ văn tạo thành Xuân Thu bút hư ảnh. Đầu bút lông sắc bén như thường, mang theo một cỗ tốc sát ý niệm, hướng phía Trương Nghị ngay ngược đâm tới. Những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tê minh, phản phất có vô số cổ sử bên trong trung gian thiện ác chi hồn đang gieo họ thẩm phán. Lương Giản Tịch nghiên cứu sâu chu dịch thiện thôi diễn biến hóa, điều khiển khí cơ. Dễ nói, xảy ra bất ngờ như, đốt như, chết như, vứt bỏ như, hung đồ bạo khởi, kỳ thế đốt giã, lúc này lấy cách hỏa phần hùng diễm, lấy cấn sơn chấn biệt ác. Theo hắn vừa dứt tiếng, hắn bên cạnh thân hiện ra xích hồng cùng màu vàng đất hai màu hạo nhiên khí. Xích hồng như lửa nóng hừng hực, chống rông tiêu đốt, chuyên phá hộ thể cương khí cùng tâm thần ý chí, chính là ly hỏa chi tượng. Thổ hoàng sắc hạo nhiên chi khí thì ngưng tụ thành một tòa nặng nề sơn nhạc hư ảnh, mang theo cấn rừng chi ý, từ trên trời giáng xuống ý đồ trực tiếp chấn áp Trương Nghị. Nô Giản Tịch lớn ở kinh thi hạo nhiên chi khí công chính dịu, lại càng thiện phong tỏa cùng tình hóa. Hắn sát mặt trầm ngưng, hai tay lăng không ấn xuống, thanh âm mang theo cổ lão vận luật, sớm đêm phỉ trễ, lấy sự tình một người. Ngươi tại văn thánh giáo hóa tác phong hùng, sướng nhận bắt đầu của rửa. Dứt lời chỉ thấy hắn dẫn động tự thân văn vận chi khí, thanh mịt mờ hạo nhiên chi khí hóa thành vô số lấp lóe tinh điểm, như là phiên bản thu nhỏ bắt đầu thất tinh xoay quanh sen lẫn hướng phía Trương Nghị đánh tới. Nhìn thấy ba người ra tay, Trương Nghị cũng không bối rối. Mặc dù hắn vừa mới đáp ứng Bạch Lộc thư viện sơn trưởng không ở chỗ này đại khai sát giới, nhưng có người không có mắt không phải trách không được hắn. Trương Nghị âm thầm tay cầm Lý Trinh cho hắn ngự lệnh kim bài, dự định cứng rắn, dùng cái này loại thần dị phá đối phương hạo nhiên chi khí. Dù sao ba người bọn họ văn đạo tu hành mạnh hơn cũng không có khả năng so sánh được sơn trưởng Cố Viễn. Mà hạo nhiên vừa vỡ, ba cái người đọc sách, cổ lại cứng rắn còn có thể cứng rắn qua đao trong tay của hắn. Ba vị lúc này một bên Trần Giản Tịch dường như xem thấu Trương Nghị tâm tư, còn muốn ra tay ngăn cản. Nhưng ba người thủ đoạn quá nhanh, bằng hắn nhiều nhất chặn đường một người. Nhưng mà coi như Trần Giảng Tịch coi là muốn xong thời điểm, qua tinh đài phương hướng chuyển đến Cố Viễn thanh âm. Thử không nói, quái lực loạn thần. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 134, xử trí Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ chương 134, xử trí Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ Bạch Lộc thư viện sơn trưởng ra tay. Tam đại giảng tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Nghị rời đi. Mà trải qua chuyện này, Hoành Cừ Tứ Cú tại Bạch Lộc thư viện tại Giang Nam văn mạch vòng tròn hoàn toàn danh tiếng vang xa. Văn vận trung 10 bang, cái này đặt ở trước kia chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ lại có không ít người thấy tận mắt lịch sử. Lại thêm cái này bốn câu lời nói trực kích người đọc sách bản tâm. Cho nên tin tức như là đã mọc cánh, trong vòng một ngày liền chuyển khắp Bạch Lộc thư viện, tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về toàn bộ Đàm Châu thậm chí Giang Nam văn mạch vòng tầng khuyết tán ra. Đối với cái này, tam đại giảng tịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bọn hắn biết lòng người là ngăn không được. Giang Nam văn mạch thiên muốn thay đổi. Một bên khác, rời đi Bạch Lộc thư viện sau, Thẩm Luân liền cùng Trương Nghị cáo biệt. Lần này đa tạ Trương huynh. Thẩm Luân đối với Trương Nghị chân tâm thành ý thi lễ. Trương Nghị nhẹ lay động quạt giấy cười nhạt nói, ta liền không cần cảm ơn, Trương Mô cũng chỉ là không quen nhìn bọn hắn diễn xuất. Chỉ là hy vọng về sau Thẩm huynh trở lại thư viện, không được quên ban đầu tâm. Mặt khác nay bên trên đăng cơ sắp đến, trong triều tất nhiên lớn thiếu lương tài, như Thẩm huynh mong muốn mở ra trong lòng khát vọng, không bằng chờ đến năm đi Trường An thử một chút, nói không chừng nơi đó mới là Thẩm huynh chân chính nơi lý tưởng. Trường An. Thẩm Luân trong đầu trong nháy mắt xuất hiện chỗ kia nhân gian nơi phồn hoa. Hắn trịnh trọng gật đầu nói, năm sau, Thẩm Mỗ định đi Trường An. Cáo tử. Trương Nghị gật đầu chắp tay nói. Thẩm Luân đáp lễ lại, bảo trọng. Đầu nhi, việc này liền xong rồi. Chờ hai người đi xa, Vương Tông Hổ mới nhịn không được hỏi. Trương Nghị nhìn về phía hắn hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Ta chính là cảm thấy có chút là lạ. Vương Tông Hổ ngu ngơ cười một tiếng. Trương Nghị bật cười lắc đầu. Hắn tự nhiên minh bạch cái này thằng ngốc là có ý gì. Có thể Bạch Lộc thư viện việc này vốn là không thể cùng Lưu Vân Tông chuyện này hóa ngang bằng. Lưu Vân Tông là thuần túy giang hồ thế lực, thậm chí có thể phân chia tới trộm cướp bên trong. Cho nên loạn liền loạn, diệt liền diệt. Chuyện này truyền đi, hắn cũng không sợ cái gì. Mà Bạch Lộc thư viện tốt xấu là người đọc sách địa bàn. Lý Trinh cũng có lợi dụng bọn hắn tới đối phó triều đình thủ cựu phái tâm tư. Cho nên những người này giết không được. Như Trương Nghị thực có can đảm sách đao ở nơi đó đại khai sát giới, bước những người đọc sách kia xếp hàng. Không nói trước trong tay hắn kim bài ngự lệnh là có hay không có thể đem Cố Viễn khắc chế gắt gao. Những người đọc sách này là có hay không có thể như ước nguyện của hắn. Chỉ nói sau chuyện này ảnh hưởng, liền tuyệt không phải hắn có thể tiếp nhận lên. Lại có là, nếu như những người đọc sách này thật đi vào khuôn khổ, lập tức hắn lại nên đem những người này an bài thế nào? Thay Lý Trinh tại Giang Nam thu nhiều như vậy làm quan người kế tục, trong triều đình trụ cột những người kia lại không ngốc, sẽ nhìn không ra cái gì đến. Thế ra như sớm tất cả phát giác, cho Lý Trinh chơi nha môn ngừng kia một bộ, Lý Trinh lại nên làm cái gì? Mặt khác trọng yếu nhất là, những người đọc sách này tương lai có lẽ hơn phân nửa đều sẽ đi hướng triều đình, thậm chí trở thành trung tâm yếu viên triều đình trụ cột bước vàng. Nhưng bây giờ không phải à, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là không có công danh người đọc sách mà thôi. Lý Trinh lúc này thật đối thế gia độc thủ, theo triều đình thanh gia đến đại lượng thế gia quan viên, đem những người đọc sách này giáng lớp vào. Kia không cần nghĩ triều đình cắt châu phủ ti nha tất nhiên loạn. Hộ bộ dân chính thu thuế, công bộ công trình kiến tạo khí giới cấu tạo, lại bộ quan viên tấn thăng chế độ duy ổn, lễ bộ lễ nhạc, tế tự, hình bộ luật pháp, thẩm tra xử lý chờ một chút. Bên nào kỹ năng là những này trước mắt chỉ biết bản xung người đọc sách có. Còn không phải ít nhất phải tốn hao mấy năm thậm chí 10 năm chi công, khả năng bồi dưỡng như thế một nhóm người mới ra ngoài. Cho nên nói trên đời này nào có cái gì một lần là song quyền như cùng âm mưu, đều là giao cùng giết người, nước ấm nấu hết xanh mà thôi. Hoàng đế muốn đổi người, cũng phải trấn an một bên, bồi dưỡng một bên, chậm rãi thay thế. Không phải nóng lòng, cái kia chính là tự tìm đường chết tự hủy sơn hạ. Rời đi Bạch Lộc thư viện sau, Trương Nghị cũng là có thể khó được xem thật kỹ một chút cái này Đàm Châu phong thổ. Nhưng mà tới ngày kế tiếp, Tào Hùng lại tìm tới cửa. Đại nhân, Tây Hà bên kia có kết quả? Trương Nghị hỏi. Tào Hùng gật đầu nói, Dương Sư Khiêm nơi đó đã đem có mang hai lòng người toàn bộ bắt giữ. Hiện tại chỉ chờ đại nhân ngài tự mình thẩm vấn. Nghe này Trương Nghị ba một tiếng mở ra quạt xếp khẽ cười nói, nếu như thế vậy thì đi Tây Hà nhìn xem. Ti chức cái này sai người đi chuẩn bị ngựa. Tào Hùng cung kính nói. Đàm Châu cùng Tây Hà liên tiếp, cho nên theo Đàm Châu tới Tây Hà không được bao lâu. Bất quá trên đường, nhường Trương Nghị tương đối ngoài ý muốn chính là Trường An gửi thư. Xem xong thư bên trên nội dung, Trương Nghị nhịn không được cười lên. Bởi vì phía trên đều là Tôn Viện đối Lý Hoa Tử cùng Bạch Ngọc Hành nhà rảnh. Trong đó nói Bạch Ngọc Hành còn tốt điểm, tối thiểu nhất thủ đoạn bẩn về bẩn nhưng còn có hạ cuối. Mà Lý Hoa Tử con hàng này làm việc quả thực không có hạn cuối, ngũ độc đều đủ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền không từ thủ đoạn. Bất quá hiệu quả cũng là tương đối rõ ràng. Lý Hoa Tử mới đến kinh không đến 2 tháng, không chỉ chính mình đứng vững gót chân còn gián tiếp giúp Bạch Ngọc Hành đứng vững bước chân. Cho nên đối với cái này Trương Nghị chỉ có thể hồi âm trấn an. Tại Vân Sơn phủ, Lý Hoa Tử gặp loại kia khuất nhục, nội tâm khẳng định là có biến hóa. Bởi vậy thủ đoạn bị ổi chút liền xuống làm chút, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng có một chút hắn căn dặn Tôn Viễn nhất định phải chằm chằm tốt. Dân không thể lừa gạt ép, lấy bạo trị bạo, lấy ác chế ác, vượt tuyến người, giết không tha. Tây Hà Thiên hộ sở, Dương Sư Kiêm sớm chờ đợi ở đây. Phía sau hắn đi theo mấy tên tâm phúc, mặc dù đều hiếu kỳ nhà mình thiên hộ đại nhân đây là tại chờ vị đại nhân bậc nào, nhưng nguyên một đám lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều là không nói một lời. Không bao lâu một chiếc xe ngựa đường xa mà đến, bên ngoài còn có Đam Châu thiên hộ Tào Hùng cưỡi ngựa đi theo. Thiên hộ sở cổng đông đảo cầm y diệp vệ nguyên một đám đội vàng đứng thẳng lên thân thể. Đại nhân vừa tới. Dương Sư Khiêm nhìn thấy Trương Nghị xe ngựa, tranh thủ thời gian chạy chậm hai bước tiến lên. Ti chức Dương Sư Khiêm tham kiến đại nhân vạn an. Xe ngựa dừng lại. Một thân cầm y diệp hoa phục Trương Nghị từ bên trong đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua thiên hộ sở cửa đầu, sau đó đối với Dương Sư Khiêm nói. Bên trong nói chuyện. Dương Sư Khiêm nhẹ gật đầu, thân thể có chút hạ cong đi theo Trương Nghị sau lưng. Mà cùng những cái kia cầm y diệp vệ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình đại nhân bộ dáng như vậy. Thiên hộ trong sảnh. Đại nhân, ti chức cha rõ quá khứ mấy năm tất cả cầm y liễu vệ phụ trách hồ sơ Dương Sư Khiêm đem gần nhất Tây Hà chuyện phát sinh từng cái nói tới. Cuối cùng chỉ thấy hắn lại quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói. Tây Hà cầm y liễu vệ hư thối đến tận đây, ti chức không thể trốn tránh trách nhiệm, này đều bởi vì ti chức quản giáo không làm, mong rằng đại nhân chỉ tội. Trương Nghị nhìn về phía đối phương, mỉm cười. Gia hỏa này, ai nói quân nhân đều là tử tâm nhãn? Gia hỏa này đầu óc thông minh đâu? Chính mình phải dùng hắn, liền không cách nào trị hắn tội. Cho nên nói câu nói này, đã là cho thấy trung tâm thái độ. Cũng là vì dưới tay tâm phúc thoát tội. Cẩm Y Liễu vệ vấn đề tồn tại không phải một ngày hai ngày, lúc trước xã tắc xa suốt, tấn kê ti thần, Cẩm Y Liễu vệ bị người ném qua một bên không quan tâm, ra loại sự tình này cũng hợp tình hợp lý, ngươi tuy có sai, nhưng lại đều không phải ngươi chi tội, cho nên loại lời này về sau liền không cần nhắc lại. Trương Nghị nói rằng, nghe vậy Dương Sư Khiêm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy vẻ mặt cảm kích nói, ti chức minh bạch, về sau loại sự tình này tuyệt không hai lần. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó hỏi, những cái kia cấu kết thế gia người đâu? Giam giữ ở nơi nào? Tại hậu nha đại lao. Đại nhân nhưng là bây giờ muốn thẩm vấn. Dương Sư Khiêm hỏi. Trương Nghị nói rằng, dẫn đường. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 135, một khi nhập tông sư, ác giao vòng quanh núi, ác hổ cư bên trên chương 135, một khi nhập tông sư, ác giao vòng quanh núi, ác hổ cư bên trên hậu nha đại lao. Trương Nghị nhìn xem trong phòng giam, bị khổn yêu tát chói cực kỳ chặt chẽ miệng bên trong còn đốt lấy khăn lao hơn 10 tên cầm y hề vệ. Hắn một hồi dở khóc dở cười. Con hàng này thật là một cái nhân tài. Khó trách Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng có thể nước tiểu tới một cái trong ấm đi. Hai người này, một cái phái vừa cầm vừa điếc hai cái ngục tốt trông coi. Một cái càng là dứt khoát, đem cái này hơn 10 người miệng chắn. Hiện tại phòng giam bên trong những người này có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn có lẽ tham điểm, ngày bình thường cùng thế gia lui tới nhiều chút. Nhưng này không đều là bị nữ đế tại lúc bước cho đến. Bọn hắn tự hỏi có tội gì. Hiện tại lại bị Dương Sư Khiêm một phen cho lừa gạt tới, đây rõ ràng chính là định để bọn hắn có nổi cho người bề trên có cái bàn giao. Bọn hắn làm sao không gấp, làm sao không hận. Mà giờ khắc này Trương Nghị cũng không có cùng bọn hắn lôi kéo tâm tư. Đến một lần hắn xác thực chỉ cần bàn giao, nhường Dương Sư Khiêm chứng minh lòng trung thành của mình, chứng minh Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ còn không có mất khống chế. Thứ hai, những người này ở đây trong mắt của hắn thật là thỏa thỏa kinh nghiệm bao. Các ngươi bất tử, ta như thế nào tiến bộ? Như thế nào trở thành một đời tông sư? Danh sách cho ta." Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Dương Sư Khiêm liền tranh thủ cái này hơn 10 người danh sách trình lên. Trương Nghị đại khái nhìn lướt qua, sau đó liền để bọn hắn đi bên ngoài chờ lấy. Đối với cái này Dương Sư Khiêm mặc dù không hiểu, nhưng nhìn thấy Tào Hùng cùng Vương Tông Hổ đều ứng thanh ra ngoài, thế là hắn cũng liền bận bịu đuổi theo. Mà chờ hắn đi vào bên ngoài, hắn liền không nhịn được lôi kéo Tào Hùng hỏi: "Đại nhân, là dự định?" Tào Hùng cổ quái cười một tiếng: "Việc này ngươi phải hỏi Vương huynh đệ, Vương huynh đệ đi theo đại nhân thời gian dài nhất." "Vương huynh đệ?" Dương Sư Khiêm nhìn về phía Vương Tông Hổ. Vương Tông Hổ một hồi than nhỏ: "Việc này còn muốn theo Thương Châu nói lên." Đối với Vương Tông Hổ phía sau lung tung tung tin đồn nhảm loại sự tình này, Trương Nghị tạm thời còn không biết được. Bởi vì giờ khắc này hắn chỉ có nên đón tràn đầy bội thu vui sướng tâm tư. Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ làm chứng. Hôm nay ta Trương Nghị cùng Tường Phong, Mã Thuần Nghĩa kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trương Nghị không biết từ chỗ nào móc ra ba trụ hừng dây, đối với trong phòng giam đám người chính là dừng lại bái. Mà trong phòng giam đám người mới đầu còn vẻ mặt một bức, nhưng khi nhìn thấy Trương Nghị sáng đau lúc, nguyên một đám sắc mặt đổi biến. Không tốt, đầu lâu của ta phán định thành công. Thương Phong, thân thuộc, huynh đệ, Mã Thuần Nghĩa, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản. 23 chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, trong vòng 10 năm công chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, trảm yêu quyết chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 10 lượng bạch ngân chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, giày thêu chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, trong vòng 5 năm công chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, thu thủy kiếm ý. Hệ thống phản hồi không ngừng ở bên tai vang lên. Chờ trong phòng giam tất cả mọi người bị hắn giết chết về sau, Trương Nghị tâm tình một hồi tốt đẹp. Cùng Đam Châu khác biệt, Tây Hà bọn này cầm ý liễu vệ chất lượng thực sự quá cao. Đương nhiên cũng có thể là hắn vừa mới trải qua tại Đam Châu mặt đen, hiện nay khổ tận cam lai. Cái này 18 người, trực tiếp cho hắn cung cấp 40 năm nội công tu vi. Lúc này hắn đan điền sung mãn, kinh mạch bành trướng. Trên võ đạo bình cảnh, tựa như từng đạo bị cưỡng ép sông mở đập nước. Bất quá có một chút hắn không thể không nhả rãnh, cũng không biết là hệ thống vô năng, vẫn là hệ thống rút thành quá ác. 18 tên cẩm y liề vệ, không phải bách hộ chính là thí bách hộ kém nhất đều là tổng kỳ. Tu vi bên trên cũng đều là trúc đạo cùng tiên thiên. Có thể nguyên một đám rơi xuống trong tay hắn, không có thừa nhiều ít tu vi. Nhà tù bên ngoài, Dương Sư Khiêm bọn người còn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này hắn còn có chút lo lắng. Dù sao những người này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Vạn nhất Trương Nghị cho ai nuối lòng miệng, đối phương điên cắn. Vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lao Tảo, đại nhân hắn ở bên trong có thể ngay sau đó không chờ Dương Sư Khiêm nói xong. Một cỗ kinh khủng uy áp cùng chân khí chấn động, từ địa lao phương hướng chuyển đến. Cùng lúc đó thiên hộ sở trên không, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm bỗng nhiên gió nổi mây phun. Vô hình vòng xoáy lấy địa lao làm trung tâm cấp tốc hình thành, mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt khí lưu theo bốn phương tám hướng tụ đến, như là trăm sông đổ về một biển. Chuyện gì xảy ra? Đây là thiên địa nguyên khí bạo động. Nguyên điểm tại địa lao, thiên hộ sở trong ngoài, tất cả tu vi tại tiên thiên trở lên cẩm y liề vệ, bao quát Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng hai người, đều hãi nhiên nhìn về phía địa lao phương hướng. Trong địa lao, mùi máu tanh nồng đậm tan không ra, 18 bộ thi thể đang nằm, chỉ có Trương Nghị thẳng tắp đang đứng tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm nghiền, áo bào cùng tóc không gió mà bay, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Không sai, hắn ngay tại đột phá. Nói thật hắn thật không muốn tại địa phương quỷ quái này đột phá. Vừa tối lại ở bước, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hắn có thể hối hận chết. Nhưng vấn đề là, lúc này trạng thái của thân thể hắn căn bản cũng không tha cho hắn khống chế. 40 năm tu vi đột nhiên rót vào, thật giống như bản thân hắn tu luyện đọc lại đã lâu đồng dạng. Kinh mạch đan điền trong lúc nhất thời đều không thích ứng, điên cuồng chuyển hóa đồng thời cũng vỡ tung hắn võ đạo thiên phú bên trên một đạo lại một đạo bình cảnh. Trúc đạo đỉnh phong hàng rào, tại cỗ này trong ngoài hợp nhất hồng lưu trùng kích vào, đã phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trương Nghị đột nhiên hai mắt mở ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không lại mạnh mẽ áp chế. Hắn khoanh chân ngồi xuống, không nhìn cả phòng huyết tinh, ngũ tâm triều thiên, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Ý thức chìm vào đan điền, nơi đó đã không phải khí hải, mà là tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết biến thành một mảnh hỗn độn đại dương mênh mông cảnh tượng. Trương Nghị lấy bạch hổ chân ý làm hạch tâm, đan điền khí hải không ngừng cọ rửa toàn thân, làm thể nội đan điền đến một cái nào đó điểm tới hạn, thượng trung hạ đan điền đều là cùng nhau rung động, trong đan điền khí hải hiện lên hình vòng xoáy không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành một tòa núi cao. Mãnh hổ ở trong núi, không, hẳn là sơn hòa vào hổ hình, hùng cứ thế núi. Đây cũng không phải là đơn giản ý tưởng được ra, mà là hắn hỗn nguyên nhất khí quyết tu luyện sâu vô cùng chỗ, tự thân bạch hổ cảnh kim sát phạt chân ý cùng công pháp biến thành võ đạo căn cơ hoàn mỹ dung hợp cụ hiện. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Nghị không có chú ý tới chính là trước ngực hắn khối kia ngự lệnh kim bài chợt bộc phát ra một vệt chói mắt kim quang. Kim quang kia giống như một đầu dao long đồng dạng trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Một giây sau hắn trong đan điền tỏa kia núi cao ẩm vang sụp đổ. Có thể ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, dao long xoay quanh giống như một cỗ sóng gió đem những cái kia núi cao đá vụn quét sạch mà lên, lại nhiều hóa thành một toàn núi cao. Chỉ có điều cùng lúc trước khác biệt chính là mãnh hổ cư sơn, sơn không phải bằng thạch mà là áp dao xoay quanh quần tạo thành. Đây là Trương Nghị chấn kinh, hắn trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng có một chút hắn lại vô cùng khẳng định. Cái này một dao một hổ, chẳng những không có tranh thế, tương phản còn mơ hồ có hỗ trợ lẫn nhau chi thế. Áp dao vòng quanh núi, ác hổ cư bên trên. Vâng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cũng không phải là phát sinh ở thế giới vật chất, lại vang vọng tại tất cả cảm giác nhạy cảm người tâm thần chỗ sâu. Địa lao kiên cố vách tường dì rào rơi xuống cho bụi, mặt đất giạn nứt. Lấy Trương Nghị làm trung tâm, một cỗ vô hình không chất lại chân thực tồn tại thế như là bạo tạc sóng xung kích giống như quét sạch ra. Một cái mắt, Trương Nghị chỉ có thể cảm giác hai thính mắt tinh, phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả sự vật đều như trở bàn tay xem văn đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Quanh thân trong vòng trăm thước, càng là có thể tùy tâm sử dụng. Nội tâm của hắn không khỏi rung động. Đây chính là võ đạo tông sư thế. Nhà tù bên ngoài, ngay tại Trương Nghị võ đạo chi thế thành một phút này, thiên hộ sở trên không tầng mây trong nháy mắt bị một cỗ vô hình chi lực chô đắng thành. Bỏ họ. Tùy theo một hồi thanh âm của quái, vang vọng tại Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm bên hai. Đó cũng không phải một loại nào đó sinh vật chân thực tiếng thê ực. Lại dường như như rồng gầm, dường như như hổ khiếu. Toàn bộ Tây Hà Đông Nhạc Phủ, vô số người bị bừng tỉnh, võ giả hãi nhiên, bách tính sợ hãi, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem kia kinh biến dị tượng. Có người không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có người dường như đoán được một chút. Tây Hà đây là lại thêm một tôn võ đạo tông sư. Phương hướng kia là thiên hộ sở. Vị đại nhân kia đột phá. Uy thế như thế. Tuyệt không phải bình thường tông sư. Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm lúc này đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Là quốc công. Trọn vẹn nửa ngày qua đi Dương Sư Khiêm mới có chút nhấp nhô yết hầu, phát ra khô khốc thanh âm. Trúc đạo bước vào tông sư, thế mà còn dẫn động thiên địa dị tượng. Cái này Tào Hùng càng là tâm thần chập chờn, hắn so Dương Sư Khiêm sớm hơn bước vào tông sư chi cảnh, tự nhiên rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Trẻ tuổi như vậy tông sư, đột phá lúc dẫn phát như thế dị tượng, tiềm lực quả thực đáng sợ. Khó trách tuổi như vậy liền thân cư cao vị. Thật sự là thiên phù hộ đại càn, thiên phù hộ lý làm. Trong địa lao, xoay quanh tại Trương Nghị quanh thân uy áp lực trường chậm rãi tiêu tán. Trương Nghị mở mắt, chỉ một thoáng, toàn bộ mở tối trong đại lao dường như sáng lên hai đạo như thực chất điện quang. Hắn chậm rãi đứng lên, quanh thân cũng không chân khí cường đại tiết ra ngoài, ngược lại cho người ta một loại thâm thúy như vực sâu, hòa vào thiên địa cảm giác. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như cùng chung quanh trăm mét không gian liền thành một khối. Đây chính là tông sư chi lực A. Trương Nghị cảm thụ được thể nội lao nhanh như đại giang, nhưng lại điều khiển như cánh tay mênh mông chân nguyên, nội tâm mơ hồ một hồi hưng phấn. Đến tận đây hắn mới xem như chân chính bước lên giang hồ nhất lưu cấp độ. Về sau cho dù không mượn triều đình quan thân quyền uy chi thế, hắn cũng dám cùng bất luận kẻ nào cứng rắn một gương. Nhà tù bên ngoài, ngay tại Tào Hùng, Dương Sư Khiêm còn có Vương Tông Hổ ba người ngây người lúc. Dương Sư Khiêm, Tào Hùng. Trương Nghị thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hai người toàn thân run lên, lập tức không người, có thuộc hạ. Đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ, mặt khác, đem Tây Hà tất cả cùng thế gia qua lại mật thiết, có vô cùng xác thực việc xấu người danh sách, cùng bọn hắn nắm giữ liên quan tới lương, đủ chờ nhà chứng cứ phạm tội, ngày mai trước đó, hiện lên cho ta. Nặng. Hai người ứng thanh, trong lòng rung động sau khi, cũng dâng lên thấy lạnh cả người cùng kích động. Quốc công đột phá tông sư, làm việc chắc chắn càng thêm lôi lệ phong hành. Tây Hà Tiên, không, hẳn là toàn bộ Giang Nam trời đều muốn thay đổi. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ. Không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 136, Trương Nghị tới cửa, đám người sợ hai chương 136, Trương Nghị tới cửa, đám người sợ hai theo Trương Nghị bước vào tông sư, Tây Hà bắt đầu liên tiếp có đại động tác. Cùng Nam Châu bên kia khác biệt, Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ vừa lên đến liền đem đầu mâu nhắm ngay đủ, lương hai nhà dưới tay những tiểu gia tộc kia. Lần này trực tiếp làm toàn bộ Tây Hà lòng người bàng hoàng. Cẩm Y Liễu vệ phá án, người không có phận sự, toàn diện tránh ra. Một đám Cẩm Y Liễu vệ rục ngựa mà qua. Hai bên đường phố bách tính nghị luận ầm ĩ hôm nay Cẩm Y Liễu vệ tại sao lại ra phố. Ai biết được, những này Cẩm Y Liễu vệ trước kia không phải hiệu sự bẹp. Hiện tại thế nào như thế thần khí. Ta hôm qua nghe người ta nói Nam Thành Triệu gia đều bị Cẩm Y Liễu vệ tịch thu, hơn mấy chục lỗ hổng người lần lượt đều mang gỗ cấm tử. Không chỉ Nam Thành Triệu gia, còn có Quách gia, Tây Thành Hà gia, Đông Thành Chu gia. Những này Cẩm Y Liễu vệ là một cái đều không bỏ qua. Phi, muốn ta nói chép tốt, chép rượu, nhưng cái kia cất chó tại chúng ta Tây Hà đều tai họa bao nhiêu người, tháng trước tiệm sắt Phùng lão đầu cũng bởi vì quê nữ dung mạo xinh đẹp, sống sờ sờ bị Hà gia xuất sinh kia đánh chết, 18 con xuất sinh thay nhau đối với người ta cô đường, ai các ngươi nói những này hiển quý gia tộc đều như vậy, Tây Hà làm quan có thể tốt hơn. Trời mới biết đâu. Hừ, muốn ta nói, những người làm quan này đều là cá mẹ một lứa, toàn giết đều không oan uổng. Trong xe ngựa, Trương Nghị không yên lòng nuốt nuốt trong tay kim bài ngự lệnh. Mấy ngày nay hắn một mực tại hiếu kỳ, chính mình tại tạo nên tông sư chi thế lúc, ngự lệnh phía trên bay ra kim quang đến cùng là cái gì? Còn có hắn đan điền khí hải bên trong tòa kia ác giao vòng quanh núi là chuyện gì xảy ra? Lý Trinh thủ bút. Không nhất định, Lý Trinh liền hoàng đế đều không phải, có nhiều thứ còn không có biện pháp nắm giữ. Vị kia hoàng thất lao tổ, như thế có rất lớn khả năng. Chỉ là vị kia dụng ý đến cùng là cái gì? Trương Nghị nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy một hồi não rộng đau. Những người này thật sự là càng già càng thành tinh. Một cái tiểu động tác đều để người thấy không rõ dụng ý, hết lần này tới lần khác lại không dám chủ quan. Đại nhân, tuần phủ nhà tới. Ngoài xe ngựa vang lên Dương Sư Khiêm thanh âm. Trương Nghị vén rèm xe. Lúc này hắn đã đổi lại Lý Trinh chuyên môn để cho người ta cho hắn làm món kia áo mãng bảo. Nha môn tuần phủ miệng sai dịch nhìn người tới trực tiếp bị dọa đến tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hai vị cẩm y diệp vệ thiên hộ mang theo hơn 10 vị cẩm y diệp vệ đi theo xa giá. Kim quan, áo mãng bảo, đai lưng ngọc. Đây là vị nào quý nhân tới? Phía trên tại sao không ai cho bọn họ nói? Tiểu nhân tham kiến đại nhân, đại nhân vạn phúc kim an. Hai tên nha dịch run rẩy hành lễ nói. Trương Nghị nhìn hai người một cái, sau đó đối với Tào Hùng nói: đi vào tìm người hỏi một chút, nô đại nhân có hay không tại. Nặc. Trong nha môn, Giang Nam Tám Châu, điểm Giang Đông cùng Giang Tây hai vị tuần phủ quản lý. Tây Hà là thuộc về Giang Tây bốn châu một trong. Mà lúc này đường trong sảnh, nô tuần phủ cùng Tây Hà 12 phủ chi phủ đang ngồi ở cùng một chỗ nghị sự. Gần nhất Cẩm Y Liễu vệ thực sự quá làm cản, vô cớ đôi những cái kia thân hảo nông thôn ra tay, ai cho bọn họ lá gan, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nói chuyện vị này chi phủ họ Hoàng, chính là Tây Hà Trầm Thạch phủ chi phủ. Bọn hắn làm như vậy, năm sau thuế còn có thu hay không? Mắt thấy tân quân đăng cơ sắp đến lúc đó hộ bộ lại bộ tạo áp lực, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Ngay sau đó một tên khác chi phủ cũng ai thanh thở dài nói, có hai vị này mở lời này miệng, những người còn lại tự nhiên cũng nhao nhao theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời đường trong sảnh tiếng người huyên náo, mà Giang Tây tuần phủ Ngô Trắc Văn lại không nhanh không chậm uống trà. Một lát sau, chờ thanh âm ít đi một chút, hắn lúc này mới nhìn về phía chúng nhân nói xong, không ai ứng thanh. Ngô Trắc Văn lại lần nữa nói, các ngươi đều nói xong. Đám người cúi đầu không nói. Ngô Trắc Văn cười lạnh nói, các ngươi cái nào không phải người mặc ngũ thải loan bảo đỉnh đầu ngũ phẩm mũ ô sa, hiện tại gặp phải chút chuyện như vậy, liền cùng nông phu tại chợ bán thức ăn mua thức ăn như thế, dối bời còn thể thống gì? Đại nhân, không phải là chúng ta không ra thể thống gì, thật sự là Cẩm Y Liễu vệ cử động lần này tại lấy mạng chúng ta a. Một gã chi phủ khổ bà trông nóng mặt nói. Ngô Trắc Văn nhìn về phía đối phương vô bàn một cái hừ lạnh nói, muốn các ngươi mệnh, năm sau thuế ít một chút, ai sẽ để các ngươi chết? Lại bộ, vẫn là hộ bộ, hay là nay bên trên, vẫn là nói các ngươi phía sau cấu kết những cái kia thế gia đại tộc. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đem đầu thấp càng hạ. Ngô Trác Văn nói tiếp, để các ngươi bình thường thu liễm một chút, cả đám đều đem ta xem như gió thoảng bên hai. Còn nói Cẩm Ý Liễu vệ lớn mật, ta nhìn các ngươi mới là thật lớn mật. Cẩm Ý Liễu vệ đó là cái gì người? Kia là thiên tử thân quân, bọn hắn muốn thẩm vấn ai, còn cần các ngươi gật đầu. Đối mặt tuần phủ đại nhân trách móc, đám người một hồi chột dạ, nhưng cũng có người không cam lòng như thế thờ ơ xuống dưới. Thế là lập tức liền có người mở miệng nói, đại nhân, chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể thúc thủ vô sách, mặc cho hắn Cẩm Ý Liễu vệ như vậy xâm lược xuống dưới? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Trác Văn. Dù sao ở đây người nào không biết Ngô Trác Văn xuất thân Giang Nam Ngô gia. Cẩm Ý Liễu vệ cử động lần này rõ ràng là chạy theo thế gia tới. Như thế Ngô Trác Văn tự nhiên đứng núi chịu sào, mặc cho bọn hắn xâm lược. Vậy hắn Cẩm Ý Liễu vệ cũng phải có bản sự này. Ngô Trác Văn nhìn về phía chúng nhân nói, Giang Nam sự tình mấy ngày trước đây ta đã viết một lá thư cho hữu tướng giải thích rõ. Trong khoảng thời gian này chư vị trước hết chịu đựng, hắn Cẩm Ý Liễu vệ muốn làm gì liền để bọn hắn đi làm. Giang Nam trời sập không được. Đám người nghe nói nhao nhao trong lòng đã nắm chắc. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chuyện này chỉ cần có hữu tướng đúng tay, vậy thì ổn. Kết quả là cho dù trong cung vị kia thái tử điện hạ không thích, vậy bọn hắn tối đa cũng liền nên đón dừng lại trách móc phạt rượu ba chén. Dù sao lấy hướng không đều là như thế. Đại nhân, lúc này ngoài cửa đi tới một gã nha môn tuần phủ Tư Lại. Ngô Trác Văn nhìn về phía đối phương, chuyện gì? Kia Tư Lại tiến lên ghé vào lỗ tai hắn một hồi nói nhỏ. Ngô Trác Văn sau khi nghe xong, ánh mắt khẽ biến bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tùy theo chỉ thấy hắn nhìn về phía đường bên trong chư vị chi phủ nói, chư vị chuẩn bị một chút, theo bản quan đi ngoài cửa nên đón dự quốc công. Dự quốc công? Dự quốc công? Văn Hoa Điện bên trong, phụ trách giám quốc Lý Trinh nhìn xem hữu tướng cười nói, Hứa Khanh là vì những người kia đi cầu tình. Hữu tướng con người nói, thần không dám, chỉ là Giang Nam thu thuế chiếm so rất nặng, hàng năm trị thủy, cung đình chi tiêu còn có cung điện tu sửa phần lớn là xuất từ trong đó. Dự quốc công cử động lần này, một tay đảo loạn Giang Nam, năm sau chỉ sợ lời nói đến nơi này, hữu tướng không có tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn biết mục đích của chuyến này là cái gì. Điểm tấu liên tốt, không thể làm quá mức. Không phải chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, không như mong muốn. Nghe vậy Lý Trinh chậm rãi đứng dậy nhìn xem hữu tướng, ánh mắt kia tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Đối với hữu tướng vào cùng, hắn tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Hơn nữa biện pháp giải quyết cũng nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ cần hắn khẽ gật đầu ngăn cản Trương Nghị tiếp tục như thế tùy ý làm bậy xuống dưới liền có thể. Nhưng trên thực tế, nếu như hắn thật đem chuyện này ngăn chặn lại, Giang Nam những cái kia thế gia và cùng với cấu kết quan gia, chỉ sợ sẽ càng thêm càn rỡ. Tiếp theo chính là hắn còn chưa đăng cơ, đã tại cùng nhau quyền trước mặt hiện lộ nhượng bộ chi thế. Chỉ sợ hắn sau khi lên ngôi, coi như làm quá tốt, cũng bất quá chỉ là cùng hắn phụ hoàng như thế đến cùng loại nhân tông miếu hiệu. Hữu tướng cảm thấy Quảng Pháp giáo có nên hay không diệt trừ. Lý Trinh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 137, hữu tướng tâm mệt mỏi, thế gia thời đại có lẽ thật nên kết thúc. Chương 137, hữu tướng tâm mệt mỏi, thế gia thời đại có lẽ thật nên kết thúc. Quảng Pháp giáo có nên hay không diệt trừ? Vấn đề này còn phải hỏi. Tự nhiên nên. Hữu tướng cung kính nói. Tự Thái Tổ thành lập đại càn, đem Quảng Pháp giáo định vì tà giáo đến nay, có thể nói giết chết Quảng Pháp giáo liền thành đại càn quan trường lớn nhất chính trị chính xác. Cho nên chỉ cần công đốc đều biết nên nói cái gì dạng đáp án. Kia cùng Quảng Pháp giáo cấu kết người đâu? Lý Trinh lại hỏi. Cũng nên giết. Hữu tướng nói. Lý Trinh mỉm cười, Quảng Pháp giáo những năm gần đây tại Nam Phương hoạt động thường xuyên, Hứa Khanh cảm thấy vì sao tiêu diệt không dứt. Dẫu pháp tà giáo giỏi về mê hoặc nhân tâm yêu luôn hoặc chúng, ngoài ra Nam Phương nhiều sơn thâm lâm mật, mạng lưới sông ngòi giao thoa, Đam Châu, Hán Châu trở nơi đó nha môn sát thực là khó. Hữu tướng nội tâm khe khẽ thở dài nói, Quảng Pháp giáo tại Giang Nam gây nên, hắn làm sao không biết. Những cái kia thế gia tham lam quá chừng, âm thầm cấu kết Quảng Pháp giáo thai họa bất tính. Mặc dù hắn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ qua, thật có chút người vẫn như cũ lá mặt lá trái. Lại thêm lúc trước nữ đế chấp chính, đã kích đối tượng chủ yếu còn tại trung tâm tại triều đình, hắn một mực không dành quản cố Giang Nam bên kia. Giang Nam những người kia cũng chỉ là hất lên Quảng Pháp giáo ra, hố người thiệt tài, không dám làm quá mức, cũng không náo ra quá lớn nhiễu loạn. Cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Lý Trinh lại đem chuyện này lật ra tới. Điều này thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Lý Trinh gật đầu lại trở về chính để nói, hộ bộ chi tiêu một mực là tả tướng trông coi, Hứa Khanh ưu quốc ưu dân chi tâm bản cũng đã biết, nhưng ở vị mưu chính, năm sau Giang Nam thu thuế như thế nào, vẫn là để tả tướng đi đau đầu tương đối phù hợp. Về phần trị nước, cung đình chi tiêu trị thủy liền do Đông Nam, Đông Bắc hai vực thu thuế trước bộ lấy, cung đình chi tiêu có thể cắt giảm một chút, năm sau đem một chút không cần thiết cung nữ xóa ra ngoài thả về dân gian như thế, Hứa Khanh cảm thấy thế nào? Thánh minh như điện hạ, lão thần thán phục. Hữu tướng con người nói. Lý Trinh khoát tay áo, trong cung đồ ăn lệnh cay độc chỉ sợ không hợp Hứa Khanh khẩu vị, hôm nay bản cung liền không lưu Hứa Khanh, chờ thêm mấy ngày dự quốc công trở về, bản cung lại cùng Hứa Khanh thật tốt uống rượu. Lao thần cáo lui. Ra hoàng cung đại môn. Hữu tướng quay đầu nhìn thoáng qua cung nội phương hướng, trong mắt đều là mỏi mệt. Vừa rồi Văn Hoa Điện hắn cùng Lý Trinh cũng đều là điểm đến là dừng lẫn nhau thăm dò mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lý Trinh đối Trương Nghị che chở chi tâm triệt để như vậy, đối Giang Nam thế gia chán ghét chi tâm sâu như thế. Thế gia, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt thế gia? Hữu tướng Nam Nhi một hồi đang muốn leo lên xe ngựa hồi phủ. Lúc này tả tướng xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới. Dừng lại. Trong xe truyền đến tả tướng thanh âm, ngay sau đó chỉ thấy tả tướng vén rèm xe. Hữu tướng nhìn về phía tả tướng, Hồng Nho. Tả tướng đối với Hữu tướng có hơi lễ, Hữu tướng mới từ hoàng cung đi ra. Hồng Nho hiện nay là hăng hái, mong muốn trò cười ta cái lao nhân này. Hữu tướng hỏi. Tả tướng bật cười lắc đầu nói, hăng hái chỉ là mặt ngoài, nay bên trên thông minh có ngày xưa Thái Tông Văn Hoàng đế chi phong, Viễn Siêu Nhân Tông, Thần Tông thậm chí là Duệ Tông hoàng đế bọn người. Hữu tướng cần gì phải tiếp tục chấp nhất xuống dưới? Hồng Nho xuất thân hàn môn không hiểu tình cảnh của ta. Hữu tướng đắng chát cười một tiếng, đã ta bị đẩy ra đương ra làm chủ, vậy sẽ phải làm tốt cái nhà này. Dù là biết rõ có một số việc không thể làm, cũng phải vì đó. Nghe vậy tả tướng khe khẽ thở dài, cũng không lại tiếp tục mở miệng nói tiếp. Bởi vì bài trừ người lập trường chính trị mà nói, kỳ thật đối với Hữu tướng hắn thật bội phục. Theo Duệ Tông hoàng đế Sùng Ninh chi trị bắt đầu, toàn bộ đại cản đối phản thế gia manh mối đã không phải là một ngày hai ngày. Duệ Tông hoàng đế chấp chính 53 năm, Anh Tông hoàng đế chấp chính 28 năm, Nhân Tông hoàng đế chấp chính 25 năm, lại thêm Nữ đế chí thánh 13 năm, cộng lại đã hơn 100 năm. Theo lý mà nói, thế gia chi thịnh tới Nhân Tông hoàng đế Tôn Sùng khoa cử bắt đầu cũng đã im bặt mà dừng. Có thể hết lần này tới lần khác tại Hữu tướng trong tay lại có suy mà lại thịnh manh mối. Bất quá cũng may nay bên trên không phải Nhân Tông hoàng đế như thế quả hồng mềm đối trong triều một chút lao thần còn có chiếm cứ ở địa phương thế lực thật có thể hạ thủ được. Cho nên tả tướng có dự cảm, Lý Trinh sau khi lên ngôi, đằng sau nhằm vào thế gia tuyệt đối còn có một đợt lớn. Về phần Hữu tướng, hắn có lẽ cũng dự cảm được điểm này, cũng có khả năng không có dự cảm tới. Nhưng mặc kệ hắn có hay không ngờ tới chuyện này, hắn đều chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Bởi vì, hắn xuất thân thế gia cùng tam cánh đại tộc cùng rất nhiều môn phiệt có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Cái này cùng một nơi nào đó ra một vị quan to tam phẩm như thế, dù là biết rõ quê quán những người kia không có thành tựu, nhưng nên trọng dụng vẫn là phải trọng dụng, nên đề bạt vẫn là phải đề bạt. Đến một lần những người kia là hắn thiên nhiên đồng minh, thứ hai cùng loại với chính trị giả vờ giả vịt. Không phải đối thân cận người đều như vậy lãnh huyết, ai còn dám chân tâm vì ngươi làm việc, ai dám thật tin ngươi hứa hẹn tiền đồ. Giang Nam bên này, Trương Nghị lúc này còn không biết Trường An chuyện gì xảy ra, càng không biết bởi vì hắn, Lý Trinh cùng Hữu tướng đã giao phong ngắn ngủi qua. Mà lúc này hắn tại nha môn tuần phủ miệng, cũng không lâu lắm Giang Tây tuần phủ Nô Trắc Văn liền mang theo Tây Hà một đám chi phủ đi ra. Nô Trắc Văn tuổi chừng ngũ tuần, khí chất nho nhã, trên mặt xếp nụ cười vừa đúng, đã có đại tướng nơi biên cương thật trọng, lại dẫn đối Khâm Sai bốn có cung kính. Dự quốc công một đường vất vả, hạ quan bọn người không có từ xa tiếp đón, mong rằng quốc công thứ tội. Nô Trắc Văn chắp tay chào, thanh âm ôn hòa hiền hậu. Trương Nghị mở ra quạt xếp cười nhạt nói, nô phủ đài nói quá lời, Trương Mộ phụng chỉ tuần phủ địa phương, chính là bản trước, nói gì vất vả. Nói chuyện đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua Nô Trắc Văn sau lưng đám người, những cái kia trên gương mặt phần lớn là cẩn thận dò xét cùng công thức hóa nụ cười. Quốc công mời, nha nội đã chuẩn bị mỏng trà, là quốc công bày tiệc mời khách. Nô Trắc Văn nghiêng người nhường cho. Một đoàn người xuyên qua nghi môn, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi vào nha môn tuần phủ chính đường. Trong đường râm mát, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Lúc đầu theo lý mà nói Nô Trắc Văn hẳn là ngồi ở chủ vị bên trên, đến một lần hắn chính là chủ nhà, Giang Nam là địa bàn của hắn. Thứ hai, quan chức phẩm giai bên trên tam phẩm tuần phủ mặc dù so ra kém quốc công, có thể hắn là thỏa thỏa đại tướng nơi biên cương, không tầm thường quốc công có thể so sánh. Nhưng mà ai ngờ Trương Nghị lại không chút nào theo quan trường xáo lộ ra bài, vừa vào cửa liền đặt mông ngồi ở chủ tọa bên trên. Nô Trắc Văn chỉ có thể lúng túng lùi lại mà cầu việc khác ngồi thứ tọa bên trên. Quốc công mới tới Hà Tây, phong thổ có lẽ có khó chịu, nhưng Giang Nam đất lành, cảnh trí còn có thể, quốc công khi nhàn hạ không ngại nhìn qua. Nô Trắc Văn nâng chén trà lên, ngữ khí như là nói nhảm việc nhà. Mà Trương Nghị thì cũng không sốt ruột uống trà, chỉ là ánh mắt quét đường bên trong đám người một vòng, sau đó thản nhiên nói: "Bản công cũng không phải ngày đầu tiên đến Tây Hà. Hôm nay tới đây cũng không phải bồi Ngô đại nhân còn có chư vị tới uống trà. Có một số việc có mấy lời bản công cảm thấy vẫn là cùng chư vị thương lượng trực tiếp nói rõ ràng tương đối tốt." Lời này vừa nói ra, đường bên trong yên tĩnh. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Trương Nghị, dường như không hiểu rõ vị này tuổi trẻ quốc công rốt cuộc là ý gì. Mà Ngô Trắc Văn càng là cho mày. Bởi vì trên quan trường không có chơi như vậy a, hắn rốt cuộc muốn làm gì? "Tào Hùng." Trương Nghị mỉm cười đối với bên cạnh nói: "Ti trước tại." Tào Hùng chắp tay nói: "Đem ngươi cùng Dương Sư Khiêm gần nhất điều tra có quan hệ Tây Hà các đại thế gia còn có cùng nó cấu kết tất cả quan viên chứng cứ phạm tội đều cho tuần phủ đại nhân nói một lần." Trương Nghị nói rằng. Vừa dứt tiếng, đường bên trong đám người sắc mặt đổi biến. "Người trẻ tuổi kia, không theo sáo lộ ra bài a? Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính mỹ thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là loãng nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên." Chương 138, bản công bất thiện giảng đạo lý. Chương 138, bản công bất thiện giảng đạo lý. Chi thánh 3 năm 2 tháng, Tây Hà thanh tuyển phủ tề ra tề ứng nguyên, bởi vì ép mua Hà lĩnh thương nhân một trà, tự mình hối lộ thanh tuyển phủ thông phán 5.000 lượng bạch ngân. Chi thánh 6 năm tháng 7, Tây Hà Thanh Tuyển phủ Tề gia Tề Ứng Hồng là xâm chiếm nơi đó Lưu thị tổ trạch, giả tạo khế đất cũng hối lộ Thanh Tuyển chi phủ 1500 lượng. Chí thánh 5 năm tháng 8, Tây Hà Thuận Xương phủ Lương gia Lương Đống Thịnh là lũng đoạn tơ tầm thị đi, thất thủ đánh chết 3 người. Chí thánh 6 năm tháng 4, Tây Hà Thuận Xương phủ Lương gia Lương Hữu Hưng chiếm trước dân nữ treo cổ trà, dân nữ Trần Thị báo quan về sau bị vu cáo. Gia Bình 21 năm tháng 5, Tây Hà Xuân Giang phủ Quách gia Quách Tùng xâm chiếm đất công, hối lộ phủ thôi quan. Dương Sư Khiêm đem chính mình trong khoảng thời gian này sửa sang lại các nhà tội trạng từng cái nói tới. Mọi người ở đây càng nghe càng cảm giác lá gan rung động. Cẩm Y Liễu vệ đây rõ ràng chính là muốn gây sự, đây là tại muốn mạng của bọn hắn. Ai những này tội trạng tùy tiện một đầu vung ra ngự sử đài đều đủ bọn hắn uống một bình. Chớ nói chi là ở đây có một cái tính một cái, mỗi người chỉ hạ chi địa còn không chỉ một cái cọc bẩn sự tình lạn sự. Đương nhiên lúc này cũng có người cảm thấy oan uổng. Bởi vì Dương Sư Khiêm tên chó chết này không chỉ là sắp tới thánh thập ba cái năm tháng bên trong phát sinh bản án cũ cho lật ra tới. Ngay cả nhân tông thời kỳ Gia Bình 21 năm bản án đều hướng bọn hắn trên đầu trụ. Phải biết lúc kia, bọn hắn ở đây một số người thậm chí vừa trúng cử. Cử động lần này rõ ràng chính là ôm thảo đánh con thỏ, định đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Một nén nhang sau, Dương Sư Khiêm còn không có niệm xong. Nhưng Trương Nghị lại gọi đình chỉ nói, đến nơi này là được rồi, còn lại cho chư vị đại nhân giữ lại một chút mặt mũi. Nghe vậy mọi người sắc mặt biến thành màu đen. Người mẹ nó đem ở đây tất cả mọi người điểm một lần cái này gọi giữ lại mặt mũi. Quốc công, đây là ý gì? Giang Tây tuần phủ Ngô Trác Văn hỏi. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, theo lý mà nói những sự tình này liền không nên Cẩm Y Liễu vệ để ý tới. Dù sao Thái Tông Văn Hoàng đế từng lưu lại tổ vấn, quan đến ngũ phẩm, Cẩm Y Liễu vệ không ngự lệnh không được mang tra, quan đến tam phẩm, Cẩm Y Liễu vệ không mời chỉ không được mang phán. Sự tình không liên quan giang hồ, sự tình không liên quan yêu thúy, chư vị như thế nào đều cùng bản công không quan hệ. Có thể chư vị, ngàn vạn lần không nên ngăn cản bản công đường. Bản công phụng chỉ tuần sát địa phương, phát hiện giang hồ tông môn vụng trộm cùng rất nhiều thế gia liên lụy rất sâu, bản công sai người đi thăm dò xử lý, có thể bản công người còn chưa đem chuyện ngọn nguồn thăm dò, liền có người đem cáo trạng tới chư vị đại nhân phụ thượng. Còn tìm người ở kinh thành cho bản công tạo áp lực hử, chư vị thật sự cho rằng bản công là bùn nặng. Lời nói tới cuối cùng, nói năng có khí phách. Mọi người ở đây đều run như cây sấy. Ngô Trác Văn ánh mắt quét về phía những người này, bộ kia ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người như thế. Tốt, rất tốt. Những này hôn trướng lại dám giấu giếm hắn, tự mình tìm trong kinh quan hệ cho một vị quốc công tạo áp lực. Chẳng lẽ bọn hắn trên cổ đỉnh lấy đều là cái bô? Không nói trước Trương Nghị lần này là phụng chỉ tuần sát địa phương, trên đầu đỉnh lấy khâm sai tên tuổi. Vẹn vẹn nói dự quốc công cái danh này. Dự người, Trung Nguyên cũng. Mấy tháng trước đêm đó Huyền Vũ môn, như không có vị này, hoàng cung vị kia hiện tại ở đâu nhi còn chưa nhất định đâu. Chưa đăng cơ liền phong dự quốc công, ban thưởng áo mang bảo, gai lưng ngọc, kim quan. Thật sự chênh lệch thêm chính tích, lên điện được đeo kiếm, vào chầu không phải bức dạo, lệ đua không phải xưng tên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trương Nghị cùng Lý Chính quan hệ không phải bình thường. Những này ngu xuẩn thế mà còn trông mong nhờ quan hệ ở kinh thành cho người ta tạo áp lực. Ngươi làm kinh thành là nhà ngươi a bằng lòng ngươi chuyện người, không chỉ a đem các ngươi trở tay bán mới có quỷ. Nơi đây sự tình là hạ quan quản giáo có sai lầm, mong rằng quốc công thứ tội. Ngô Trác Văn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn đối với Trương Nghị chắp tay nói, không có cách nào, nếu là gia chủ, mặc kệ dưới tay người đến cùng có hay không có hắn làm việc. Tóm lại cái này nổi hắn khẳng định là có định rồi. Những thứ vô dụng này nói nhảm, phủ đài liền không cần cùng bản công nhiều lời. Trương Nghị ngăn lại hắn nói, Ngô Trác Văn không hiểu. Quốc công coi là làm như thế nào xử lý bọn hắn? Tạm thời bị khuất chư vị, từ Cẩm Y Liễu vệ đem chư vị tạm trước tạm giam nơi này, các phủ nha công văn bản công hội không ai để cho người ta đưa đến nơi này, kể từ đó cũng không chậm trễ các nơi vận chuyển, chờ bản công đem cái này cái quặc lý lẽ thành, trên người bọn họ có tội hay không kia là nay bên trên là ngự sử đài định đoạt, bản công liền không bao biện làm thay. Trương Nghị thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đường bên trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Trương Nghị. Giao cho nay bên trên cùng ngự sử đài quyết định, vậy bọn hắn còn có đường sống. Quốc công, lời ấy sai rồi, lập tức liền có người nhịn không được đứng ra nói. Không phải chờ hắn nói cho hết lời, Trương Nghị hàn mang trong mắt lóe lên. Trong tay quạt xếp vừa nhấc, đường đường ngũ phẩm chi phủ đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất. Đường bên trong mọi người nhất thời kinh ngạc, nguyên một đám con ngươi hơi co lại, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Trương Nghị. Chết, chết. Đường đường phủ quan, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ bị người giết. Lập tức, tất cả mọi người trong lòng đều luống cuống. Chỗ dựa lớn nhất, tại người ta trước mặt căn bản cũng không có tác dụng, một chút tính mệnh an toàn đều không có. Lúc này còn giảng cái dám tính toán cùng chỗ dựa. Ở trong đó bao quát Ngô Trác Văn cũng là sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trương Nghị đứng lên nói, ở chỗ này bản công lại nói câu nói sau cùng. Chư vị chớ nên hiểu lầm cái gì. Bản công là quân nhân hầu như không thiện chính là giảng đạo lý. Các người đến bây giờ còn không chết, tất cả đều là bởi vì nay bên trên nhân tử, bản công đến Giang Nam trước đó, nay bên trên nhiều giống như căn dặn không được nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bản công không thể giết người. Dứt lời Trương Nghị lại từ trong ngực móc ra Lý Trinh cho hắn khối kia kim bài ngự lệnh. Bằng này thủ lệnh, bản công liền có thể điều động quốc, thông, tấn, thủ, nô năm châu binh mã. Các ngươi cảm thấy là những cái kia thế gia đại tộc nhiều người, vẫn là cái này nằm châu binh mã nhiều người, là các ngươi cổ cứng vẫn là bản công đao trong tay cứng rắn. Vừa dứt tiếng, đường bên trong không người đáp lời. Trương Nghị đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Trác Văn nói, phủ đài là cao quý bốn châu tuần phủ, mặc dù xuất thân Giang Nam Ngô gia, nhưng phủ đài làm người bản công vẫn là hiểu rõ, cho nên đối với phủ đài, bản công liền không hạn chế tự do. Có thể ra cái đại môn này, còn mời phủ đại cũng nhiều thương tiếc chư vị đại nhân, thật tốt khuyên nhủ người sau lưng, không được chấp mê bất ngộ. Không phải bản công đao trong tay không phải nhận thức. Nghe vậy Ngô Trắc Văn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, hạ quan minh bạch. Trương Nghị khẽ bước cằm, tùy theo phân phó Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm giữ lại một số người ở chỗ này, cuối cùng mới rời khỏi nha môn tuần phủ. Chờ đường bên trong chỉ còn lại Ngô Trắc Văn cùng một đám chi phủ. Hắn lúc này mới thay đổi vừa rồi khiêm cung bộ dáng, đồng thời cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết Trương Nghị đây rõ ràng chính là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Giang Tây bốn châu lấy hắn cầm đầu, rất nhiều thế gia duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại Tây Hà 12 phủ chi phủ đều bị giam lỏng tại chi phủ nha môn, chỉ có hắn có thể tự do xuất nhập. Như thế một khi Trương Nghị bắt đầu đối Tây Hà thậm chí toàn bộ Giang Tây bốn châu lớn nhỏ thế gia độc thủ, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Cái này phía sau có phải hay không là hắn đang cùng bị này quốc công hợp mưu thông đồng? Hoặc là dứt khoát Trương Nghị làm tuyệt hơn một chút, động Ngô gia bất động Ngô Trắc Văn mạch này. Dạng này lòng người một khi bắt đầu loạn, có người bắt đầu hoài nghi. Lúc đó Ngô Trắc Văn chính là có 10 cái miệng cũng nói không rõ. Đây rõ ràng chính là nhường hắn tự tuyệt tại Giang Nam quan trường, tự tuyệt tại Giang Nam thế gia vòng tròn. Về phần Trương Nghị cuối cùng nói nhường hắn khuyên đủ người sau lưng không được chấp mê bất ngộ. Cái này mẹ nó nói không phải liền là hắn. Cho nên hiện tại Ngô Trắc Văn thật như kiến bò trên chảo nóng như thế, tiến tối lưỡng nan. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 139, bản công chưa từng sẽ bạc đãi nhà mình huynh đệ. Chương 139, bản công chưa từng sẽ bạc đãi nhà mình huynh đệ. Một ngày này nha môn tuần phủ không bình tĩnh, nhưng toàn bộ Tây Hà lại khó được bình tĩnh. Nhưng mà coi như tất cả mọi người coi là Cẩm Ý Liễu vệ bên kia rốt cục muốn yên tĩnh thời điểm, ai ngờ cũng không lâu lắm, Cẩm Ý Liễu vệ đao rốt cục rơi về phía bọn hắn. Cấp trên có lệnh, đuổi bắt Thanh Tuyển phủ Tề gia Tề Ứng Nguyên. Dám can đảm người kháng mệnh, lấy mưu phản luận sự, giết chết bất luận tội. Thanh Tuyển phủ, Tề gia nhị phòng tòa nhà. Mười mấy tên Cẩm Ý Liễu vệ như lang như hổ đem Tề gia đại môn vây chật như nêm cối. Tề gia người gác cổng liền lăn bò bò vừa định xông đi vào báo tin. Nhưng không chờ chạy hai bước, một thanh tú xuân đao bay tới trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, đi vào bắt người. Theo Dương Sư Khiêm ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên Cẩm Ý Liễu vệ nối đuôi nhau mà vào. Tề gia, Tây Hà phủ hai đại đỉnh tiêm thế gia một trong, cùng Lương gia đặt song song, cây lớn dễ sâu, cành lá rậm rạp. Tổ tiên quang tại Đại Càn liền đi ra không ngừng năm nhiệm tể tướng, tại Giang Nam chuyển thừa gần 500 năm, đồng ruộng, muối dẫn, thủy vận, thậm chí quan mỏ, xúc giác đâu đâu cũng có. Tề Ứng Nguyên tuy chỉ là nhị phòng một mạch, cũng không phải là gia chủ, nhưng nắm giữ trong tay tài phú cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên bắt hắn, không khác trực tiếp về mặt, cùng toàn bộ Giang Nam tể gia đối nghịch. Làm càn. Một đạo trung khí 10 phần tiếng hét phẫn nộ theo trong phủ truyền ra. Ngay sau đó, không chờ đông đảo Cẩm Y Liễu vệ bước vào trung viện, chỉ thấy một gã người mặc màu nâu cẩm bào nam tử trung niên tại một đám gia đình hộ viện chen chúc hạ, nhanh chân đi ra. Người tới chính là Tề Ứng Nguyên bản nhân. Mà phía sau hắn bóng người đông đảo, rõ ràng có hai vị tu vi không thấp vũ phu. Không cần nghĩ liền biết, hai người này hoặc là hắn nuôi dưỡng ở trong nhà cung phụ, hoặc là chính là Tề gia bản thân bồi dưỡng ra sinh tử. Ta Tề gia thế hệ trung lương, thi lễ gia truyền, chưa từng có qua làm điều phi pháp chi đồ. Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ, mấy ngày trước đây mới vừa ở Tây Hà phủ thành quấy đến gà chó không yên, bây giờ lại không có bằng chứng không theo, dám đến ta phủ trạch bắt người. Thật coi ta Tề gia là mặc người nhào nặn quả hờm mềm không thành. Tề Ứng Nguyên trợn mắt nhìn, ngữ khí cứng ngạnh, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn ở lâu thượng vị, tự có một cỗ uy thế, tăng thêm Tề gia tại Tây Hà thậm chí toàn bộ Giang Nam đều thanh danh hiển hách, bình thường quan viên gặp cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cho nên trong lúc nhất thời khí thế kia thật là có chút dọa người. Nói thật hôm nay đến, phàm là thay cái chức quan nhỏ một chút Cẩm Ý Liễu vệ nói không chừng thật đúng là sợ. Nhưng cũng tiếc hắn gặp phải chính là Dương Sư Kiêm. Vị này Tây Hà Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ, người nào chưa thấy qua. Tề Ứng Nguyên dọa người còn có thể hù được hắn. Tề Ứng Nguyên, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi xảy ra chuyện, thức thời liền cùng bản quan đi một chuyến, nếu không Dương Sư Khiêm mặt không chút thay đổi nói, kháng mệnh bắt, giết chết bất luật tội. Phía sau hắn Cẩm Ý Liễu vệ lực sĩ đồng loạt tiến lên một bước, lưỡi đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh tấu xương, sát khí tràn ngập. Tề Ứng Nguyên biến sắc, rất hiển nhiên không ngờ tới hôm nay Dương Sư Khiêm thái độ thế mà cường ngạnh như vậy. Phải biết trước kia hắn không phải không nghe qua Dương Sư Khiêm đại danh, thậm chí Cẩm Ý Liễu vệ không ít người trong bóng tối cũng đều cho hắn làm qua sự tình. Cho nên hắn không nghĩ ra những ngày gần đây Cẩm Ý Liễu vệ là thế nào. Chẳng lẽ lại cái này Dương Sư Khiêm điên rồi phải không? Hắn không biết rõ ta Tề gia thế lớn, tại Giang Nam quan trường thậm chí tại trung tâm đều có nhân mạch. Dương Sư Khiêm, ngươi ít tại người này ngậm máu phun người, các ngươi Cẩm Ý Liễu vệ bộ kia cho là ta không biết rõ. Tề Ứng Nguyên hừ lạnh nói, ngươi muốn cầm ta, nếu nói không ra một hai ba đến, việc này ta Tề gia quyết không bỏ qua. Bắt lấy hắn. Dương Sư Khiêm ánh mắt lạnh lẽo, không có tiếp tục cùng đối phương giật xuống đi kiên nhẫn. Ra lệnh một tiếng. Sau lưng hai tên Cẩm Ý Liễu vệ thí bách hộ vọt thẳng hướng Tề Ứng Nguyên. Tốc độ nhanh chóng người bình thường căn bản là phản ứng không kịp. Nhưng mà coi như hai người vừa tới gần Tề Ứng Nguyên thời điểm, bên cạnh hắn hai tên nhìn như bình thường gia đình vũ phu động, Chúc đạo cảnh chân lý võ đạo trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ phủ trạch. Kia hai tên cẩm y liễu vệ thí bách hộ, chỉ cảm thấy hai chân giống như rốc chỉ đồng dạng, nửa bước khó đi. Làm cản. Đúng lúc này Dương Sư Khiêm bỗng nhiên quát to một tiếng. Tông sư chi thế nghiền ép mà đến. Đao quang lóe lên. Kia hai tên chúc đạo cảnh vũ phu liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị Dương Sư Khiêm một đao đeo đầu. Hành động khôi phục tự nhiên, hai tên thí bách hộ vẻ mặt xấu hổ áp lấy Tể Ứng Nguyên. Dương Sư Khiêm nhìn về phía hai người nói, gần nhất thật tốt tu luyện, không được khiến ta thất vọng. Nghe vậy hai người càng thêm xấu hổ. Ti chức cần tuân đại nhân dạy bảo. Dương Sư Khiêm khẽ bước cằm, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được yếu ớt thở dài. Chưa nghĩ đến Tây Hà một chuyến, dưới tay hắn bách hộ chết 7-8 phần. Chỉ có thể theo người lùn lập tức cất cao, chọn lấy một chút có thiên phú nhất tổng kỳ bổ sung, đặc biệt sách là thí bách hộ. Nhưng dù cho như thế, cũng nhất thời không cải biến được hắn không người có thể dùng cục diện. Tây Hà còn như vậy, trong kinh cẩm y liễu vệ như lại đến đại trình đuổi. Đến lúc đó không biết rõ còn có thể còn lại nhiều ít người. Vừa nghĩ đến đây, Dương Sư Khiêm lại nhịn không được có chút hối hận. Sớm biết liền giữ lại hai, giết nhiều người như vậy thật sự là thua lỗ. Dương Sư Khiêm bên này tại như hỏa như đồ bắt người, Tào Hùng bên kia cũng không nhàn rỗi. Mặc dù nha môn tuần phủ có Tây Hà cẩm y liễu vệ bên trong còn sót lại hai tên trúc đạo cảnh tu vi bách hộ tòa chấn, nhưng hai ngày này không có chuyện còn tự mình đi nha môn tuần phủ nhìn xem. Tiếp theo chính là Lưu Vân Tông bên kia. Một tháng này, Vân Hoành đã thúc giục ba lần muốn cùng Trương Nghị gặp mặt sự tình. Tào Hùng chỉ có thể đem việc này báo cáo cho Trương Nghị. Trương Nghị xem hết Vân Hoành tự viết cười nói, gia hỏa này thật sự là nóng nội, bất quá dạng này cũng tốt. Hắn càng là nóng nội, giải thích rõ Lưu Vân Tông nội bộ càng nhanh. Tây Hà cùng Lưu Vân Tông lui tới mật thiết nhất, hiện tại cùng Lưu Vân Tông có quan hệ một số người trực tiếp bị áp đặt, còn lại Đam Châu bên kia một cây chẳng chống bước nhà. Đại nhân, Đam Châu bên kia có thể cần ti trước đi chuẩn bị. Tào Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tây Hà bên này các đại thế gia loạn sau khi đứng lên, là hắn biết Đam Châu bên kia cũng muốn bắt đầu. Dù sao Trương Nghị chuyến này cũng không phải là chạy theo tiêu diệt thế gia tới, việc này cũng không phải một hai ngày có thể làm xong, cho nên loại sự tình này Trương Nghị cảm thấy vẫn là ném cho Lý Trinh đi đau đầu tương đối tốt. Đam Châu trước không nổi, chờ bản công gặp qua Vân Hoành về sau lại nói. Trương Nghị nói rằng, Tào Hùng nhẹ gật đầu. Trương Nghị bỗng nhiên hỏi, nô phủ đài gần nhất đang bận chuyện gì? Ngã bệnh. Tào Hùng nói rằng, ngã bệnh. Trương Nghị đầu tiên là sững sờ, tùy theo nhịn không được cười lên nói, nô phủ đài lúc này sinh bệnh thật đúng là thời điểm. Trải qua hắn chiêu này như thế một trang điểm, mặc dù không đến mức nhường các đại thế gia cảm thấy được diệt tộc cảm giác nguy cơ, nhưng người trong nhà bị bắt, ngay tiếp theo một chút chuyện làm ăn bị kê biên tài sản. Hết lần này tới lần khác Ngô Trác Văn bên kia cùng chết như thế, một tiếng khí đều không lên tiếng. Như thế những người này có thể buông thang Ngô Trác Văn mới có quỷ. Có thể chỉ cần Trương Nghị còn tại Tây Hà, hắn Ngô Trác Văn lại tiến tối lưỡng nan. Cho nên sinh bệnh tự nhiên cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Ai cũng không gặp, lời gì đều không nói. Chờ Trương Nghị sau khi đi, Ngô Trác Văn lại đối diện với mấy cái này gia tộc liền nhẹ nhõm rất nhiều. Đại nhân, ngay tại hai người nói chuyện lúc, Dương Sư Khiêm trở về. Đại nhân, Tề gia Tề Ứng Nguyên, Tề Ứng Hồng chờ một đám nghi phạm đều đã chóc nã quy án Trương Nghị, một bên nghe Dương Sư Khiêm báo cáo, một bên gật đầu. Cuối cùng đối phương lại giống hiến vật quý dường như móc ra rất nhiều sổ sách. Đây đều là đem những người này xét nhà đoạt được, còn mời đại nhân xem qua. Trương Nghị lật ra sổ sách, đại khái nhìn lướt qua. Bởi vì lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải là nhằm vào thế gia, cho nên cho dù kê biên tài sản một chút gia sản đoạt được số lượng lớn nhỏ đối phổ thông bách tính có lẽ là thiên văn sổ tự. Nhưng đối chân chính Giang Nam cự phú, mấy trăm năm thế gia nội tình mà nói nhiều lắm là chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Gần nhất các ngươi đều vất vả, cẩm y liễu vệ các huynh đệ cũng đều bởi vì cái này cái cọc sự tình ngủ không ngon giấc. Bản công không phải keo kiệt người, chỉ có điều chuyện quan trọng mang theo, cũng không nhàn tâm khao bọn hắn, cho nên chuyện này ngươi liền bí mật thay bản công đi làm đi. Trương Nghị yếu ớt thở dài, dùng trên bàn bút lông chấm chấm mặc, sau đó tại sổ sách bên trên 112.3.6152 địa phương vẽ một chút, đem 12 vạn ngay tiếp theo đằng sau bôi đen. Vừa vặn tiếp cận làm 100 vạn lượng, như thế cũng là em thay lại may mắn. Nay bên trên ưa thích số nguyên, trùng hợp bản công cũng ưa thích số nguyên, Dương Thiên hộ ngươi minh bạch. Trương Nghị ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Dương Sư Khiêm thần tình kích động nói, ti chức minh bạch. Ti chức tuyệt không cô phụ đại nhân vun trồng. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 140, gặp lại mây vượn, bái phòng Ngô Trác Văn. Chương 140, gặp lại mây vượn, bái phòng Ngô Trác Văn. Thuộc hạ sợ nhất cấp trên là loại người nào? Đương nhiên là loại kia chỉ lo chính mình ăn thịt liền khẩu thang đều không nợ cho thuộc hạ phân người. Ngươi nếu là đi theo loại người này coi như thật có phúc. Không chỉ là công việc bẩn thỉu mệt nhọc toàn ném cho ngươi, sơ sót một cái còn muốn bóc nổi. Cái này đổi lại ai ai có thể chịu được. Mà Trương Nghị bản thân cũng không phải là người keo kiệt. Hắn biết muốn để con ngựa chạy vậy khẳng định muốn cho ăn cỏ đạo lý. Cho nên tiền là cái gì? Tiền là vương bát đạn, không tốn muốn nó làm gì. Thế là phía sau mấy ngày nay Dương Sư Khiêm có thể nói là nhiệt tình tràn đầy. Đối với cái này Tào Hùng cũng là không cam lòng lạc hậu. Đại gia là anh em không sai, nhưng ngươi cũng không thể như thế quyền á, rõ ràng buổi chiều liền tăng nha, ngươi hết lần này tới lần khác phải tăng ca tới đêm kia. Bàn luận tư lịch ta so ngươi lão Dương sớm hơn lên làm thiên hộ, bàn luận thời gian, ta sớm hơn đi theo quốc công phía sau cái mông chuyển, bàn luận tu vi, đó cũng là sớm hơn bước vào tông sư chi cảnh. Hiện tại ngươi làm như vậy, quốc công còn tưởng rằng ta có lời chính tình tự làm sao bây giờ. Cho nên gần nhất mấy ngày này, Tào Hùng mặc dù người tại Tây Hà, nhưng bí mật lại không thiếu viết thư cho Đam Châu Tâm Phúc. Để bọn hắn nắm chặt thời gian nhìn chằm chằm Đam Châu nô, Tống, Trần ba nhà cùng nó bí mật có nhiều lui tới gia tộc. Chỉ đợi Trương Nghị ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền an bài đi đem cái này mấy nhà làm. Về phần phong hiểm, Dương Sư Khiêm còn không sợ, hắn còn sợ cái rắm. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua chính là thật bỏ qua. Hắn cũng không muốn cả một đời đều tại Đam Châu phí thời gian. Dù sao một châu phía trên còn có chấn phủ ti chấn phủ sứ, chấn phủ ti phía trên còn có cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ ti chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi chờ hắn tấn thăng đâu. Về phần chỉ huy sứ, hắn không suy nghĩ, cũng không dám muốn. Sau 3 ngày, Vân Hoành cùng Trương Nghị tại khoảng cách Lưu Vân Tông gần nhất Xuân Giang phủ bên trong một nhà tiểu quán gặp mặt. Vừa thấy mặt Vân Hoành liền không kịp chờ đợi tiến lên. "Trương Minh, mấy ngày nay rốt cục cùng ngươi thấy phía trên." Hai người lần lượt sau khi ngồi xuống, Trương Nghị mỉm cười nói, "Vân huynh gấp gáp như vậy, thật là Lưu Vân Tông bên trong đã xảy ra biến cố gì?" Vân Hoành vẻ mặt phiền muốn nói, "Nào chỉ là biến cố, quả thực chính là sự cố. Từ khi Cẩm Ý Liễu vệ bắt không ít Tây Hà thế gia người về sau, ta Lưu Vân Tông cùng những thế gia này đại tộc chuyện làm ăn lui tới liền bị cắt đứt chính thành. Hiện tại trong tông môn độ chi trưởng lão cả ngày ưu sầu tóc đều nhanh chịu chậm nhịn, không có việc gì liền đi cha ta nơi tố khổ, để cho ta trà nghĩ biện pháp. Nhưng đối với con đường phát tài, cha ta cũng là người ngoài ngành, cho nên trong tông tiền tài cũng mắt thấy sắp thấy đáy." Nghe vậy Trương Nghị đối Vân Hoành nửa bộ phận trước lời nói ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao lần này kê biên tài sản thế gia chuyện làm ăn cùng nhằm vào người, đa số đều theo chiếu Vân Hoành cho danh sách tới. Hắn chỉ là đối Lưu Vân Tông hiện trạng có chút ngoài ý muốn. Quý tông không có kho tồn. Theo lý mà nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lưu Vân Tông bị Tây Hà cùng Đàm Châu thế gia nuôi nhiều năm như vậy, không có đạo lý vừa cạn lương thực lại không được áp. Vân Hoành thở dài lắc đầu nói, nào có cái gì kho tồn. Lưu Vân Tông trên dưới đệ tử dài hơn lão chừng gần 300 người. Khứ trừ trưởng lão không nói, vẹn vẹn nuôi những đệ tử kia, mỗi ngày đều là một món khổng lồ. Mỗi tháng đan dược chi tiêu, người tiền bạc cấp cho, riêng này hai loại, một gã đệ tử một tháng ít ra đều phải tốn phí gần 30 lượng. Ngoài ra còn có tông môn đại điện tu sửa, tháng sau lão tổ còn muốn qua 200 tuổi đại thọ, đây đều là tiền. Nghe này Trương Nghị im lặng. Xem ra hay là hắn cách cục nhỏ, tầm mắt cạn. Trước kia hắn nghĩ tới trên giang hồ tông môn thế lực là nuốt vàng thú, nhưng không nghĩ tới thế mà lại nuốt vàng tới trình độ như vậy. Nếu quả thật dựa theo đối phương nói dạng này, kia Lưu Vân Tông quang vậy cái này gần 300 tên đệ tử mỗi tháng tiêu xài đoán chừng vạn lượng cũng đỡ không nổi. Liền cái này cũng chưa tính cung phụng những trưởng lão kia, tông chủ tốn hao. Khó trách một cái Lưu Vân Tông cần nhiều như vậy thế gia liên thủ phục dưỡng, qua nhiều năm như thế còn không có kho tồn. Dù sao tiền chiếu như thế hoa pháp, có thể có kho tồn mới là thật bái. Kia Vân huynh bên này Trương Nghị hỏi. Vân Hoành tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, yên tâm, không ai sẽ hoài nghi ta bên này. Dù sao lần này Cẩm Ý Diệp vệ động thủ lý do là nội bộ tham nhũng liên lụy thế gia, cho nên tông môn đều cho là chúng ta là bị thay bày bà gió. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm. Vân Hoành còn nói thêm, bất quá có một việc ta còn cần Trương huynh giúp ta. Vân huynh cùng ta không cần khách khí. Trương Nghị thản nhiên nói. Vân Hoành nói rằng, tháng sau lão tổ đại thọ, lúc đó có khả năng sẽ làm trận tuyên bố tư đồ nguyệt thánh nữ thân phận, cho nên thời gian của ta không nhiều lắm, đoán chừng gần nhất cần Trương huynh xuất thủ tương trợ. Nghe này Trương Nghị tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì. Hắn cười nhạt nói, việc này dễ nói, Vân huynh cùng ta mới quen đã thân, chỉ cần có thể trợ Vân huynh đoạt được thiếu tông chủ chi vị bản chính thanh nguyên, cho dù tốn hao lại nhiều một cái giá lớn đều là đáng giá. Trương huynh. Vân Hoành nội tâm tràn đầy đều là cảm động, nhìn về phía Trương Nghị nói, ta mời ngươi một chén. Lúc này ở trong mắt của hắn, Trương Nghị ở đâu là mới quen một hai tháng hảo hữu, đây rõ ràng so cha ruột còn thân hơn thân huynh đệ. Không có những lời khác, liền hai chữ, nhân nghĩa. Một hồi đối ẩm về sau, hai người lại bắt đầu thương nghị cụ thể chi tiết. Quá trình này Trương Nghị không ít cho Vân Hoành nghĩ kế, bao quát sao ứng phó cha hắn, lại đến tại tông môn thu nạp lòng người chờ một chút. Mà Vân Hoành cũng là thông minh một chút liền thông. Xế chiều hôm đó, Vân Hoành sau khi rời đi, một mực giữ ở ngoài cửa Tào Hùng đi đến. Đại nhân. Trương Nghị uống một chén trà nóng súc miệng sau, liền nói rằng, nói cho Dương Sư Khiêm, gần nhất nhằm vào thế gia động tác trước dừng lại, sau đó lại để cho người ta phóng ra tiếng gió, liền nói Lưu Vân Tông thiếu tông chủ Vân Hoành nghĩa bạc Vân Thiên, khi biết đồng minh gặp, không ít bí mật đối với chuyện này tốn hao công phu mời người khắp nơi cầu tình. Mặt khác đem thế gia có quan hệ cùng Lưu Vân Tông hợp tác tiêu cục, tiệm thuốc chờ một chút cửa hàng khế đất đều sai người đưa đến Lưu Vân Tông đi. Nặng. Tao hùng ứng tiếng nói. Ngay kế tiếp, rời đi Thanh Tuyển phủ sau, Trương Nghị cũng không đi địa phương khác, mà là đi tới Ngô Trắc Văn phủ thượng. Gia hỏa này một bệnh chính là một tháng, người không biết còn tưởng rằng hắn sắp chết. Chờ đến địa phương, Trương Nghị nhìn thấy Ngô Trắc Văn tấm kia tái nhợt không có huyết sắc ốm yếu mặt, càng là nhịn không được khỏe miệng có quắc một trận. Chẳng lẽ lại gia hỏa này thật bệnh? Quốc công, khu khu cụ, hạ quan thân thể ôm việc gì không có từ xa tiếp đón, mong rằng quốc công thứ tội. Nằm ở trên giường Ngô Trắc Văn hữu khí vô lực nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị liền vội vàng tiến lên trấn an ra hiệu hắn tiếp tục nằm xuống. Phủ đại lo lắng hết lòng, vì nước vất vả, cho nên thân thể khiêm an, bản công làm sao có trách tội lý lẽ. Chỉ là Tây Hà gần đây phong ba không nhỏ, phủ đại lại là bốn châu chi tôn, chủ chính một phương, đống nhiên bị bệnh, quả thực làm cho người lo lắng. Giang Nam bất tính, triều đình mong ngợi, đều hệ tại phủ đài một thân. A Ngô Trắc Văn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại chỉ có thể gạt ra càng sâu thần sắc có bệnh, ho khan vài tiếng, hơi thở mong manh nói, cực khổ quốc công mong nhớ, hạ quan tận khả năng mau một chút tốt, chỉ là không biết hôm nay quốc công đến nhà cần làm chuyện gì. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, hôm qua có người bởi vì một sự kiện cầu tới ta chỗ này, cho nên ta muốn hướng Ngô phủ đài nghe ngóng một người. Dứt lời hắn nhìn thoáng qua một bên Ngô phủ quản gia cùng hạ nhân. Nô Trắc Văn còn tưởng rằng Trương Nghị lời kế tiếp muốn liên lụy đến một chút cơ mật, cho nên khi hạ nói, Phúc Tuyền, nơi này không cần ngươi hầu hạ không cần, không phải cái đại sự gì. Không phải chờ hắn nói cho hết lời, Trương Nghị liền ngắt lời nói. Nghe vậy Ngô Trắc Văn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Không cần, vậy ngươi nhìn lung tung cái gì? Không biết quốc công mong muốn nghe ngóng người nào? Nô Trắc Văn hỏi. Trương Nghị nói rằng, Lưu Vân Tông thiếu tông chủ Vân Hoành đề cử chuyến hót, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 141, Vân sư huynh không vì thiếu tông chủ, thực sự Lao Thiên không có mắt. Chương 141, Vân sư huynh không vì thiếu tông chủ, thực sự Lao Thiên không có mắt. Lưu Vân Tông. Vân Hoành. Đối với người này Ngô Trắc Văn là thật không biết rõ. Bất quá Lưu Vân Tông hắn cũng là biết một chút. Chỉ là hắn đến cùng là người đọc sách lại xuất thân từ Giang Nam Nô gia, cho nên thực chất bên trong đều lộ ra kia cỗ thanh cao sức lực. Tự nhiên cũng liền khinh thường cùng những này giang hồ lùn cỏ lui tới. Mà bây giờ Trương Nghị bỗng nhiên nâng lên Lưu Vân Tông, thật đúng là nhường hắn có chút không nghĩ ra. Vị này tuổi trẻ quốc công rốt cuộc muốn làm gì? Nhắc tới cũng xảo, bản công chân chức vừa nhường Dương sư khiêm sửa trị cẩm y để vệ nội bộ liên lụy đến một chút thế gia người, chân sau liền có người tìm tới bản công cầu tình, cho nên bản công hiếu kỳ cái này Lưu Vân Tông còn có kia thiếu tông chủ Vân Hoành đến cùng là dạng gì nhân vật. Trương Nghị khẽ cười nói, quốc công nói quá lời, Lưu Vân Tông bất quá là thiên môn sơn bên trong một giang hồ tông môn, trong môn đều là lùn cỏ, trong tay những người này có lẽ có một chút mánh khóe cùng công phu, nhưng tại quốc công mà nói vẫn còn không tính là nhân vật. Nô Trắc Văn nói rằng, lời nói này mặt ngoài nhìn đã không có che chở Lưu Vân Tông ý tứ, cũng không có định nọ Trương Nghị ý tứ. Nó chỉ là tình hình thực tế. Nhưng ngụ ý lại không cần nói cũng biết. Ngươi đường đường quốc công có thể nào cùng một giới lùn cỏ so đo. Nghe vậy Trương Nghị cười nhạt một tiếng, nô phụ đài nói có lý. Mà thôi, một đám lùn cỏ mà thôi, bản công liền không tính toán với bọn họ. Những ngày này còn mời phụ đài nhiều hơn chiếu cô thân thể mình, giang tây bốn châu mấy trăm vạn bách tính đều tại phụ đài trên bờ vai chịu trách nhiệm đâu. Hai người một hồi hàn huyên, cho đến giữa trưa Trương Nghị mới rời khỏi nô phủ. Mà đối với Trương Nghị chuyến này, Nô Trắc Văn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là đối phương là thật đến quan tâm hắn bệnh tình. Lấy hắn góc nhìn, bệnh tình là giả, Lưu Vân Tông cũng là giả, chỉ có thăm dò hắn mới là thật. Nô Trắc Văn trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chẳng lẽ nay bên trên cứ như vậy không kịp chờ đợi, còn chưa đăng cơ liền định thế ra độc thủ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Dù sao Lý Trinh thông minh hay không, đó cũng không phải là một người cho ra kết luận. Thái Tông Văn Hoàng Đế chi phong càng không phải là đơn giản ca ngợi. Chẳng lẽ lại là quan trung thế gia hay là tam tính dở trò quỷ? Nô Trắc Văn trong lòng ngờ vực vô căn cứ không ngừng, có thể từ đầu đến cuối không có đáp án. Hắn hiện tại đã cảm thấy phương nào thế lực đều có hiểm nghi, nhưng lại cảm thấy ai cũng không có hiểm nghi. Một bên khác, Vân Hoành trở lại Lưu Vân Tông về sau. Trong khoảng thời gian này hoàn mỹ tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện ra đến cùng là cái gì là thiếu tông chủ đảm đương. Lưu Vân Tông muốn cạn lương thực, dưới đáy đệ tử lòng người bàng hoàng. Hắn liền lần lượt tham viếng đi trấn an lòng người. Phía trên trưởng lão vì tiền làm cho túi bụi. Hắn hai bên trấn an, ở giữa điều đình. Cuối cùng còn đem chuyện toàn bộ quá trình nói cùng hắn vị tông chủ kia phụ thân nghe. Nghiễm nhiên một bộ gia chủ, nhưng lại tôn trọng phụ thân hình tượng trong nháy mắt là cấn tại Lưu Vân Tông trên dưới tất cả mọi người trong đầu. Vân sư huynh gần nhất là chuyện gì xảy ra? Không đi Đam Châu uống rượu tìm nữ nhân, cũng không cả ngày phàn nàn, ngược lại bốn phía vì tông môn bút đầu. Cái này còn không tốt. Muốn ta nói đây mới thật sự là Vân sư huynh. Sư huynh nói là, trước kia tông môn an ổn, Vân sư huynh tự nhiên có thể vô ưu vô lự, có thể hiện nay xảy ra chuyện, Vân sư huynh đương nhiên liền không cách nào nhàn rỗi. Muốn ta nói, lão tổ coi trọng như vậy Tư Đầu Nguyệt thật sự là mù sư huynh nói cẩn thận. Sợ cái gì, ngươi xem một chút tông môn xảy ra chuyện những ngày này, Tư Đồ Nguyệt đều đang làm gì? Ngộ đạo nhai bế quan. Chẳng lẽ lại toàn bộ Lưu Vân Tông trên dưới liền một mình nàng tập võ, liền một mình nàng là thiên tài? Ai, Tư Đồ sư tỷ như thế có lẽ cũng có nỗi khổ tâm. Có cái dám nỗi khổ tâm, muốn ta nói Vân sư huynh mới là tương lai thiếu tông chủ không có chỗ thứ hai, bàn luận năng lực Vân sư huynh so với nàng Tư Đồ Nguyệt mạnh không phải một chút điểm, bàn luận lòng người, nàng Tư Đồ Nguyệt thích hợp hơn thúc ngựa không kịp, bàn luận thiên phú nàng cũng bèn bèn chỉ là so Vân sư huynh mạnh một chút mà thôi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh một hồi tán đồng. Có người liền nói tiếp, chỉ là trước đây ít năm trên võ đạo Vân sư huynh có chút hoang phế mà thôi, nhặt lại lòng tin chưa hẳn không thể vượt qua nàng Tư Đồ Nguyệt. Hoang phế, vậy cũng muốn nhìn vì sao hoang phế, nàng Tư Đồ Nguyệt lấy trúc đạo ép thiên thiên, bản thân liền không công bằng Vân sư huynh. Người này lời vừa nói ra được phân nửa, lúc này liền có người nhìn về phía sau hắn biểu lộ đột biến. Một đám Lưu Vân Tông đệ tử nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Nhìn người tới là Vân Hành. Bọn hắn liền vội vàng hành lễ. Vân sư huynh. Vân Hoành ôn hòa cười một tiếng, chư vị sư đệ gần đây tu luyện cũng là vất vả, ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ thương thảo tu hành cũng là không có gì. Nhưng Tư Đồ sư muội chung quy là lão tổ thân truyền đệ tử, có mấy lời chư vị sư đệ tận khả năng vẫn là không cần trong môn trò chuyện tốt. Lời này vừa nói ra đám người sợ hãi. Vân sư minh, chúng ta lập tức có người muốn giải thích. Không phải chờ hắn mở miệng, Vân Hoành liền đưa tay ngăn lại. Không cần nhiều lời, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sư đệ minh bạch. Tên đệ tử này túi lầu nói. Vân Hoành khẽ bước cằm, sau đó từ bên hông mò ra một cái bình sứ nhìn về phía một người trong đó nói. Tiểu thất. Được xưng là tiểu thất tên đệ tử kia liền vội vàng tiến lên. Vân sư minh. Mấy ngày trước đây ngươi không phải nói lúc tu luyện cảm giác chân khí không thuận, nạp khí không đủ. Vân Hoành cầm trong tay chứa đan dược bình sứ đưa cho đối phương. Đây là quy nguyên đan, ta cố ý tìm khúc trưởng lão cầu tới. Vận khí không thuận lúc ăn vào một quả là đủ, mỗi ngày nhiều nhất 3 hạt. Nghe vậy tiểu thất sững sờ, sau đó vội vàng tiếp nhận. Tạ Vân sư minh. Vân Hoành khẽ bước cằm, sau đó rời đi. Mà chờ Vân Hoành hoàn toàn đi xa sau, một đám Lưu Vân Tông đệ tử trong nháy mắt đem tiểu thất vây quanh. Nguyên một đám mồm năm miệng 10 đều đang hỏi tiểu thất chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu thất lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức nói, chính là mấy ngày trước đây ta tại Hậu Sơn gặp Vân sư minh. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền theo miệng nói chuyện, lại không nghĩ Vân sư minh thế mà đem việc này nhớ kỹ. Nghe vậy chung quanh Lưu Vân Tông trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây mới thật sự là Vân sư minh a, đây mới thật sự là thiếu tông chủ a, Vân sư minh không vì thiếu tông chủ, thật sự là lao thiên không có mắt. Chư minh cho biện pháp thật đúng là có tác dụng. Vân Hoành lúc này nội tâm một hồi hưng phấn vui vẻ. Mới đầu hắn đối với Trương Nghị biện pháp thật là có chút còn nghi vấn. Dù sao hắn là ai, đường đường Lưu Vân Tông con của trưởng giáo, Vân gia thế hệ này duy nhất con trai trưởng. Hắn trời sinh quý giá, dựa vào cái gì đối những cái kia lớp người quê mùa thấp kém, có thể kiên trì tại một đám tông môn đệ tử bên trong bắt đầu lấy lòng hiện ra hắn bình dị gần gũi một mặt bắt đầu. Hắn mới biết Trương Nghị chân chính chỗ kinh khủng. Trước kia Lưu Vân Tông đệ tử gặp hắn có lẽ trong lòng còn có kính sợ, nhưng lại không quá nhiều thân cận có thể nói. Bây giờ toàn tông trên dưới ai không khen hắn một tiếng, thiếu tông chủ bình dị gần gũi. Tiếp theo chính là trưởng lão trong môn phái bên kia. Dưới núi gió đã bắt đầu thổi. Liên quan tới có chút truyền ngôn, Vân Hoành tự nhiên cũng là nghe nói. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được những trưởng lão kia bây giờ nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Không còn là đem hắn xem như đã từng cái kia ăn chơi thiếu gia nhìn, mà là chân chính nhìn thẳng vào hắn, đem hắn xem như thiếu tông chủ nhìn. Vân Hoành lúc này có thể nói là đắc chí vừa lòng. Hắn cảm thấy chỉ cần lúc này bình an vượt qua, hắn ngược lại muốn xem Tư Đồ Nguyệt còn lấy cái gì cùng hắn tranh. Lưu Vân Điện bên trong, Lưu Vân Tông trưởng giáo đang cùng một đám trưởng lão ngồi tập hợp một chỗ nghị sự. Lúc này truyền công trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, gần nhất dưới núi có quan hệ chúng ta Lưu Vân Tông một chút lời đồn đại, không biết chư vị sư huynh đệ đều nghe nói không có. Đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn. Gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 142, Lưu Vân Tông bên trong cũng phe phái rõ ràng chương 142, Lưu Vân Tông bên trong cũng phe phái rõ ràng nghe nói một chút. Lưu Vân Tông chủ quét đám người một cái mở miệng nói, chư vị coi là triều đình cử động lần này đến cùng ý muốn như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như không người dự định trước mở cái miệng này tiếp lời này cha nhi. Thấy này Lưu Vân Tông chủ chỉ có thể điểm danh nói, đồng sư đệ, ngươi ngày bình thường tin tức linh thông nhất, ngươi đến nói một chút. Nghe vậy đồng trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói, hồi bẩm trưởng giáo sư minh, gần đây đối dưới núi lời đồn đại, ta xác thực hơi có nghe thấy Cẩm Y Liễu vệ lần này chủ yếu là cha nội bộ bọn họ tham nhũng vấn đề, từ đó liên lụy ra khỏi núi hạ rất nhiều gia tộc, cho nên ta Lưu Vân Tông xác nhận gặp thay bay và gió. Không phải chờ hắn vừa dứt tiếng, có một vị tính khí nóng nảy trưởng lão trực tiếp vỗ bàn lên. Hai bay vạ gió. Ta xem bọn hắn căn bản chính là ý không ở trong lời. Tôn sư đệ. Lưu Vân Tông chủ lông mày cau lại quát lớn. Nghe vậy tôn trưởng lão chỉ có thể vẻ mặt biệt khuất ngồi xuống. Bất quá gần nhất ta còn nghe được thứ nhất tương đối có ý tứ lời đồn đại. Lúc này lại có người nói. Liêu sư đệ, không ngại nói thẳng. Lưu Vân Tông chủ nhìn về phía đối phương nói rằng. Liêu trưởng lão cười ha ha, dưới núi gió nổi lên, một số việc chuyển đến ta Lưu Vân Tông bên trong, khiến cho không ít đệ tử lòng người bàng hoàng. Mấy ngày nay Vân Hoành cũng là thay đổi ngày xưa làm dáng, chủ động ra mặt trấn an không ít người tâm nghe Liêu trưởng lão ba lạp nói. Trong đó đa số lời nói đều là tại tán dương Vân Hoành. Lưu Vân Tông ở đây hơn 10 vị trưởng lão, một bộ phận trưởng lão tự nhiên là mặt chứa mỉm cười gật đầu không ngừng. Những người này không cần phải nói, tự nhiên là chung với Lưu Vân Tông chủ người. Cũng có mấy vị trưởng lão lông mày cao lại, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Những người này thì là thân cận Tư Đồ Nguyệt, chính là từ lão tổ một tay đề bạt thậm chí bồi dưỡng lên người. Cuối cùng một bộ phận người, mặc dù cũng thỉnh thoảng gật đầu, nhưng này ánh mắt lại luôn vụng trộm quan sát đến biểu tình của những người khác biến hóa. Những người này là điển hình trung lập phái hoặc là nói là ăn ý phái, ai cũng không đắc tội, cũng không rất sớm xếp hàng. Tóm lại mặc kệ tương lai ai kế thừa Lưu Vân Tông, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn. Gần đây những ngày này, thật sự là vất vả Vân Hoành đứa nhỏ này. Hiện tại trong tông có không ít người đều tán có chính là phụ chi phòng, tương lai đều có thể a. Liêu trưởng lão vừa nói xong, lập tức liền có người tiếp lời nói tiếp. Theo ta thấy, Vân Hoành đứa nhỏ này gần đây sát thực tiến rất xa, trầm ổn không ít, không còn như dĩ vãng như vậy nhảy thoát táo bạo, trên tông môn hạ khí tượng cũng theo đó đổi mới hoàn toàn, đây là chuyện tốt ta. Vừa dứt tiếng, đám người không ngừng gật đầu, bởi vì Vân Hoành gần đây hành vi sát thực không thể chê. Lưu Vân Tông chủ ha ha cười nói, chư vị sư đệ thực sự quá để cao vượt nhi đứa nhỏ này. Trước tiêm lịch tử này tuy có chút năng bướng, nhưng ở một ít thời điểm còn tự hiểu rõ trái phải rõ ràng, như thế cũng là không hưởng công chư vị sư đệ nhiều năm trước tới nay dạy bảo. Vân Hoành lãng tử quay đầu, quả thật ta Lưu Vân Tông chi phúc, cũng đúng là trưởng giáo sư huynh ngài có phương pháp giáo dục, nhưng là đám người đối mặt lúc này cũng không tốt làm một mặt ca ngợi, lúc này liền có người mở miệng nắm ý kiến khác biệt, nửa câu đầu vừa nói xong liền lời nói xoay chuyển, nhưng là cái này dưới núi lời đồn đại truyền bá nhanh chóng, khen ngợi chi thịnh, dường như có chút quá điều nhịn, lại có là ta Lưu Vân Tông nguy cơ còn chưa giải quyết triệt để. Mấy ngày trước đây ta còn nghe có chút đệ tử tự mình đàm luận, Vân Hoành giống như thường lấy thiếu tông chủ tự cho mình là, còn tuyên bố tông môn nguy cơ hắn mấy ngày nay liền sẽ nghĩ biện pháp giải trừ, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Chính là Lưu Vân Tông chủ sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Chính mình cái này chân trước vừa khen xong nhi tử, chân sau liền có người đâm chọc sau lưng, cái này đổi lại ai ai cũng sẽ không cao hứng. Thường sư minh là ý gì? Tính tình nóng này tôn trưởng lão lên tiếng lần nữa. Chẳng lẽ lại Vân Hoành đứa nhỏ này làm sai? Tông môn mấy ngày nay phát sinh những sự tình này, chúng ta đều không rảnh quản cố thuộc hạ cảm xúc. Vân Hoành đứa nhỏ này thật là giúp chúng ta đại ân. Hiện tại thường sư minh đứng ra trêu chọc, cũng không thể là hy vọng Vân Hoành chất nhi cùng Tư Đồ Nguyệt như thế về sau tại loại sự tình này hóa trang làm nhìn không thấy. Tôn sư đệ, ta cũng không phải là ý này. Thường trưởng lao sắc mặt có chút không vui nói. Bị người ở trước mặt như thế đối, hắn có thể cao hứng mới có quỷ. Kia là ý gì? Tôn trưởng lão một bước cũng không nhường hùng hổ dọa người nói. Ngươi thường trưởng lão có chút khó thở. Thế này cùng hắn cùng một trận doanh một tên trưởng lão khác mở miệng nói. Tôn sư đệ chớ gấp, thường sư đệ lo lắng, không phải không có lý, dự khắp thiên hạ, báng cũng tùy theo, Vân Hoành đứa nhỏ này còn trẻ, đống nhiên được hưởng đại danh, chưa chắc là phúc, thú hổ, ta Lưu Vân Tông lập phái ngàn năm, từ trước đến nay lấy mây trôi vô ý, tụ tán tùy tâm là hấn, không thích hiếu thắng đấu thắng, cũng không tận lực kinh doanh hư danh, bây giờ trong tông môn bên ngoài trên dưới như thế tập trung chú ý Vân Hoành, cũng đem nó cùng lão tổ thân truyền Tư Đồ Nguyệt so. Sánh hai bên, cái này gió, thổi đến có chút gấp. Lời nói này vừa ra, có người đồng ý, tự nhiên cũng liền có người phản bác Hàn sư huynh phải chăng quá lo lắng. Vượt nhi hối cải để làm người mới, chăm lo quản lý, đến môn nhân ủng hộ, thưởng ngoại giới danh dự, đây có gì không ổn? Hẳn là ta mây trôi con của trưởng giáo, cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì mới là bình thường. Hoặc là không phải có một chút tỉ vết mới lộ ra chân thực. Về phần phải chăng có người trợ giúp? Ừ, chỉ cần Vân Hoành đi đến đang ngồi đến thẳng, một chút đạo trích mánh khóe, lại có thể thế nào? Vừa vặn mượn cơ hội này, nhường thiên hạ nhìn xem ta Lưu Vân Tông đời kế tiếp độ lượng. Lời của hắn ngay thẳng, đại biểu tương đối một bộ phận xem trọng Vân Hoành, lại tính cách thẳng thắn trưởng lão ý nghĩ. Trong điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, các vị trưởng lão tựa hồ cũng đang tiêu hóa lẫn nhau ý kiến, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến ngồi ngay ngắn chủ vị, một mực chưa từng mở miệng Lưu Vân Tông chủ thân bên trên. Lưu Vân Tông chủ mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm chậm rãi mở miệng nói, "Hàn sư đệ, thường sư đệ lời nói, lão luyện thành thục, xác thực cần lưu ý, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa, ta Lưu Vân Tông không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức, đột nhi gần đây gây nên, là bản phận, đến chút khen ngợi, cũng là thường tình, không sai như thật có ngoại lực ý đồ nhờ vào đó sinh sự, hoặc nâng giết, hoặc ly gián, ta tông trên dưới cũng làm phân rõ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Về phần đột nhi, tuổi nhỏ đắc chí, dễ sinh kiêu căng, lần này dư luận với hắn đã là cổ vũ, cũng là khảo nghiệm, bản tọa tự sẽ đề điểm với hắn, không tiêu không nạo, chớ ban đầu tâm, tông môn nội bộ lúc này lấy đoàn kết làm quan trọng, thưởng phạt phân minh liền có thể, không cần quá độ giải độc, cũng không thể buông lòng cảnh giác." Về phần Tư Đồ Nguyệt Vân Lan chân nhân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nàng chung quy là lao tổ duy nhất thân truyền đệ tử, chư vị sư đệ không thể nói bừa, ta Lưu Vân Tông tương lai cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện, mà không phải miệng lưỡi chi tranh. Lưu Vân Tông chủ lời nói giải quyết dứt khoát. Tất cả trưởng lão nghe vậy, cùng nhau chắp tay, trưởng giáo sư minh minh giám. "Sư tôn, dưới núi người tới công bố muốn gặp Vân sư đệ." Lúc này đại điện bên ngoài đi tới một gã đệ tử bẩm báo nói. Lưu Vân Tông chủ hòa một đám trưởng lão cùng nhau nhìn lại. "Người nào muốn gặp ngươi Vân sư đệ?" Lưu Vân Tông chủ hỏi. Tên đệ tử kia nói rằng, người tới chưa tự giới thiệu, lại công bố là cho Vân sư đệ đến tặng đất khế. Đám người nghe nói đều là nhìn lẫn nhau. Tựa như trong lúc nhất thời ai cũng không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào. Cũng không thể là Vân Hoành dưới chân núi mua tòa nhà đi. Đề cử chuyến hot, khai hoang. Vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 143, mây vượt thổ lộ tiếng lòng, Lưu Vân Tông mời Trương Nghị là võ thánh lao tổ chúc thọ. Chương 143, mây vượt thổ lộ tiếng lòng, Lưu Vân Tông mời Trương Nghị là võ thánh lao tổ chúc thọ. Lưu Vân Tông, sơn môn trước đó. Vân Hoành mang theo mấy tên tùy tùng tới chỗ này. Vân sư minh, Vân sư minh. Canh giữ ở sơn môn khẩu mấy tên đệ tử nhao nhao đối với Vân Hoành hành lễ nói. Vân Hoành mỉm cười gật đầu, cách đó không xa kia áo vải hán tử nhìn thấy Vân Hoành, lúc này chắp tay nói. xin hỏi thật là Lưu Vân Tông thiếu tông chủ Vân Hoành ở trước mặt. Nghe vậy Vân Hoành mặt ngoài đầu tiên là sức sở, tùy theo nhịn không được cười lên nói, tại hạ đúng là Vân Hoành, bất quá lại không phải Lưu Vân Tông thiếu tông chủ. Phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, là Vân thiếu tông chủ dâng lên mây lão tổ 200 tuổi đại thọ hạ lễ. Dứt lời hán tử vung tay lên người sau lưng ôm một cái hộp gỗ đi tới. Vân Hoành hùng nghi, chủ nhân nhà ngươi là chủ nhân nhà ta họ Trương. Hán tử nói rằng, nghe này Vân Hoành giật mình, hóa ra là Trương huynh của nhi. Lúc này Lưu Vân Tông tông chủ mang theo một đám trưởng lão chạy tới. Cha. Vân Hoành quay người nhìn lại đối một đám trưởng lão hành lễ nói, Vân Hoành gặp qua chư vị thúc bá. Đám người mỉm cười gật đầu làm lấy đáp lại. Vượn Nhi, vị này là Lưu Vân Tông tông chủ nhìn về phía hán tử, đối với Vân Hoành hỏi. Vân Hoành giới thiệu nói, vị này là Hải Nhi hảo hữu tôi tớ. Hải Nhi hảo hữu nghe nói lao tổ 200 tuổi đại thọ, thế là sai người đưa hạ lễ. Đám người nghe nói bừng tỉnh hiểu ra. Sau khi trở về thay ta đạt tạ chư huynh. Vân Hoành cười nhạt một tiếng, liền để cho người ta cho hán tử tiền thưởng. Nhưng hán tử lại không có tiếp nhận, ngược lại nói, chủ nhân nhà ta có lệnh, phần này hạ lễ còn mời Vân thiếu tông chủ ở trước mặt điểm thanh. Nhỏ như vậy người sau khi trở về hảo giao kém một chút. Nghe vậy Vân Hoành trong lòng hiểu rõ, hắn biết đối phương là có ý gì. Dù sao đây đều là hắn cùng Trương Nghị sớm thương lượng xong. Nếu như thế, vậy ta vừa vặn ngay trước chư vị thuốc bá mặt kiểm tra thực hư một phen. Vân Hoành cười nhạt một tiếng tiến lên trực tiếp mở ra cái dương. Mà khi trong dương một dãy sấp khế đất xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Lưu Vân Tông tông chủ và trưởng lão bọn người. Bọn hắn tự nhiên biết đối phương chuyến này là đến tặng đất khế, nhưng không nghĩ tới thế mà lại đưa nhiều như vậy. Lưu Vân Tông chủ dẫn đầu kịp phản ứng, đi lên trước khẽ nhíu mày xem xét bên trong khế đất. Tây Hà Thanh Tuyển phủ, Đông Ngai số 6, Văn Khúc Ngai số 4 Thuận Sư phủ, Thành Tây Hàn Lâm Ngai 23 hảo. Miếu Vương Ngai số 9 Lưu Vân Tông chủ càng xem càng kinh hãi. Lúc này phụ trách Lưu Vân Tông độ chi trưởng lão phát hiện không đúng, cũng lập tức tiến lên. Mà khi hắn nhìn thấy những này khế đất, cũng cùng Lưu Vân Tông chủ như thế tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì những này tất cả đều là Tây Hà 12 phủ các lớn cửa hàng khế đất. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này cửa hàng cụ thể phương vị hắn cũng đều vô cùng quen thuộc. Không phải là Tây Hà các đại gia tộc cùng hắn Lưu Vân Tông có sinh ý qua lại cửa hàng. Tông chủ, cái này độ chi trưởng lão nhìn về phía Lưu Vân Tông chủ. Lưu Vân Tông chủ đối với hắn tự hỏi, chủ nhân nhà ngươi họ gì tên gì? Hán tử không tiêu ngạo không tự tin nói, chủ nhân nhà ta họ Trương, về phần cụ thể thân phận không ta ra chủ nhân chi khiến, tại hạ không tiện lộ ra. Nghe vậy không chờ Lưu Vân Tông chủ mở miệng, một bên độ chi trưởng lão dẫn đầu hừ lạnh nói, để ngươi nói ngươi liền nói võ đạo tông sư uy áp đống nhiên đánh tới. Hán tử toàn thân run lên, sau lưng xe ngựa càng là người ngã ngựa đổ. Thấy này Vân Hoành đội vàng ngăn cản nói, sợ trưởng lão thứ tội, người này là Vân Hoành hảo hữu tôi tớ, còn mời trưởng lão tha cho hắn một mạng. Nhìn thấy Vân Hoành là hán tử cầu tình, độ chi trưởng lão cho dù lại hùng hổ do người, sốt ruột muốn biết hán tử trong miệng chủ nhân thân phận. Giờ phút này cũng không thể không dừng tay. Đã hiển chất đều vì hắn cầu tình, vậy liền tạm thời trước tha cho hắn một mạng. Đang khi nói chuyện độ chi trưởng lao tán đi bị áp. Vân Hoành đi vào hán tử trước mặt, tự tay đem hán tử đỡ lên, ta vị này thúc thúc tính tình gấp một chút, Vân Hoành ở đây bồi tội. Những lời này cùng phen này cử động, thật to vượt qua Lưu Vân Tông cả đám đoàn trước. Thậm chí ngay cả nguyên bản đứng tại tư đầu nguyệt bên kia mấy tên trưởng lao đáy mắt đều hiện lên một tia dị dạng. Mà Lưu Vân Tông chủ mặt ngoài biểu hiện trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng bụng trộm lại nhịn không được một hồi gật đầu. Con ta có vương giả chi phong. Bị Vân Hoành đỡ lên, hán tử liên xương không dám. Còn mời thiếu tông chủ đem khế đất kiểm tra thực hư một phen, trong cái này trùng cửa hàng 43 chỗ, tiêu cục 2 cái, trạch viện 12 chỗ nếu không có lầm, tiểu nhân cũng tốt trở về phục mệnh. Nghe vậy Vân Hoành đem trong này khế đất đại khái đến, sau đó nói, số lượng không sai, còn mời sau khi trở về thay ta đạt tạ chư mình. Hán tử chắp tay đáp lễ lại, lúc này mới mang theo đám người rời đi. Thiên môn sân hạ. Đóng vai làm sa phu cùng tôi tớ một đám cẩm y liề bệ, rời đi Lưu Vân Tông địa bàn sau, trực tiếp kéo xuống ngụy trang. Lập tức có người vẻ mặt phẫn hận nói, đại nhân, bọn này giang hồ lùng cỏ, dám can đảm như thế ương ngạnh, đúng là đáng chết. Đóng vai làm tôi tớ hán tử là một gã cẩm y liề bệ tiểu kỳ. Lúc này hắn nghe thủ hạ lời nói, cứ việc trong lồng ngực tràn ngập tức giận, nhưng vẫn là khiển trách. Muốn chết. Hoàng đại nhân đại sự, ngươi tăng thêm ta chính là có 10 khỏa đầu đều không đủ rơi. Nghe vậy cái kia cẩm y liề bệ vội vàng ngậm miệng. Lưu Vân Tông bên trong, Lưu Vân Tông chủ tướng Vân Hoành đơn độc gọi vào một chỗ. Hắn nhìn về phía Vân Hoành hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Vân Tông chân chức vừa chịu chế tài chân sau liền có người đem khế đất đưa tới cửa. Tình huống này rõ ràng không đúng. Chớ nói chi là, trước kia hắn Lưu Vân Tông dựa vào rất nhiều thế gia phụ dưỡng, trên phương diện làm ăn cũng chỉ là chiếm đầu nhỏ. Bây giờ những này chuyện làm ăn trực tiếp đưa đến trước mắt, cái này đổi lại ai ai cũng sẽ hoài nghi. Người này họ Trương, tên là Trương Toàn, là hài nhi tại Đàm Châu nhận biết một vị hảo hữu Vân Hoành đem Trương Nghị tình huống đại khái nói một lần. Nhưng để lộ ra đến mấu chốt tin tức cũng không nhiều. Vân Hoành chỉ là nói cho hắn biết cha, Trương Nghị thân phận không đơn giản, ở kinh thành gia tộc rất có quyền thế. Mà lần này Lưu Vân Tông đã xảy ra chuyện như thế, cho nên hắn tự nhiên mà vậy liền cầu tới Trương Nghị trước mặt. Nghe xong Vân Hoành lời nói, Lưu Vân Tông chủ cao mày. Mặc dù chuyện này hắn mơ hồ cảm giác có chút quái dị, nhưng về phần quái chỗ nào lại là nửa điểm không thể nói. Một lúc lâu sau, hắn yếu đớt thở dài nhìn xem nhi tử hỏi, cái kia vị trí, người muốn tranh? Vân Hoành bay nhảy một chút quỳ xuống, vẻ mặt kiên quyết nói, về phụ thân lời nói, nhi tử muốn tranh. Bởi vì nhi tử không cam lòng, dựa vào cái gì Lưu Vân Tông thế hệ đều tại Vân gia trong tay truyền thừa, hết lần này tới lần khác tới ta thế hệ này liền phải thoái vị cho người khác. Cho nên bao quát nhi tử gần nhất gây nên chính là mong muốn chứng minh một sự kiện. Cái này Lưu Vân Tông, nhi tử trên vai cũng có thể gánh lên. Nghe vậy Lưu Vân Tông chủ lặng lặng nhìn xem Vân Hoành, loại ánh mắt này liền tựa như lần thứ nhất hắn chân chính nhận biết Vân Hoành đồng dạng. Một lát sau, hắn tự tay đem Vân Hoành đỡ dậy. "Tốt, đã con ta có như thế hùng tâm tráng trí, kia vi phụ liền vì ngươi giúp đỡ một đám. Ngươi chỉ quản xông về phía trước, sau lưng tất cả có vi phụ vì ngươi chỗ dựa." Nghe này Vân Hoành một hồi cảm động, cha Lưu Vân Tông chủ trong mắt tràn đầy yêu chiều, đứa nhỏ ngốc, trên đời này nào có không vì mình hài tử suy nghĩ phụ mẫu. Vân Hoành nhẹ gật đầu. Lưu Vân Tông chủ nói tiếp, "Chỉ là ngươi kia hảo hữu hắn hiện tại người ở nơi nào?" "Tây Hà." "Sắp hiện tại." Vân Hoành nói rằng. Lập tức liền lão tổ đại thọ, người ta đã đưa như vậy hạ lễ, kia không có đạo lý không mời người ta, ngày mai ngươi sai người đưa tin cho hắn, liền nói ta Lưu Vân Tông lão tổ đại thọ, mời hắn đến đây chúc thọ. Lưu Vân Tông chủ nói rằng. Vân Hoành trọng trọng gật đầu. "Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 144, Viêm Thiên Tông Tiếu Tông chủ chương 144. Viêm Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Vân Tông lão tổ 200 tuổi đại thọ. Không riêng toàn bộ giang hồ đồng đạo nhận được tiếp mời, ngay cả toàn bộ giang tây bốn châu cùng Lưu Vân Tông bí mật có lui tới thế gia cũng nhận được mời. Ngoại trừ, Lưu Vân Tông còn nên đón một vị tương đối đặc thù khách nhân. Một thân cẩm ý dị hoa phục trương nghị ngồi một mình trên đầu. Sau lưng thì đứng đấy Tào Hùng, Dương Sư Khiêm còn có Vương Tông Hổ ba người. Thuyền nhỏ hiện tại hoài thủy phía trên. Lúc này Dương Sư Khiêm vẻ mặt cung kính nói, "Lang quân, trong kinh trong nhà gửi thư." "Niệm." Trương Nghị thản nhiên nói. Dương Sư Khiêm mở ra giấy viết thư, bên trong chỉ viết một hàng chữ: "Tất cả bình an, huynh trưởng chớ niệm, chỉ quản buông tay vì đó, đệ cùng huynh đồng lòng." Vừa dứt tiếng, Trương Nghị khẽ bước cằm. Trên thuyền mấy người thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì trải qua mấy ngày này ở chung, Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng thật là quá rõ ràng, phong thư này xuất từ tay người nào. Càng là minh bạch tín bên trong lời nói đệ là người nào. Kia mẹ nó là đệ, kia rõ ràng là đế. Một lát sau Trương Nghị lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Hồi âm, đệ an thì huynh an, chờ giang năm chuyện, ta liền nhanh chóng về kinh, đến lúc đó lại cùng a đệ nâng cốc luân hoàn." Nghe vậy Dương Sư Khiêm đội vàng cất kỹ giấy viết thư đem việc này âm thầm đi lại, chờ cập bờ về sau liền để cho người ta đi an bài. Trương Nghị nhìn xem hoài thủy phía trên vô hạn phong quang, đột nhiên hỏi: "Các ngươi nói, lần này Lưu Vân Tông mời ta mừng thọ ra ngoài gì tử?" Nghe vậy hai người trầm mặc mấy giây. Tào Hùng nói rằng: "Theo thi trước tiện ý, chỉ sợ trong cái này có biến, mong rằng lang quân cẩn thận là hơn." "Lão Dương, ngươi nói một chút." Trương Nghị điểm danh nói. Dương Sư Khiêm nổi lên một hồi, sau đó nói: "Ti chức cảm thấy xác nhận Lưu Vân Tông trưởng lão hoặc là tông chủ nhìn ra một chút mánh khỏe. Dù sao việc này theo lý mà nói, Lang quân không nên ra mặt mới là tốt nhất, nhưng bây giờ thế mà đường hoàng mời Lang quân. Chỉ sợ đúng như Tào huynh lời nói, trong cái này có biến, cẩn thận là hơn." Trương Nghị nhẹ gật đầu. Kỳ thật hai ngày này hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Không phải hắn xem thường Vân Hoành, mà là lấy Vân Hoành đầu óc, lúc này khẳng định còn đắm chìm trong chính mình đánh mặt Tư Đồ Nguyệt leo lên thiếu tông chủ bảo tọa trong tưởng tượng. Cho nên Vân Hoành nếu là kịp phản ứng nhìn ra mánh khóe, vậy thì không nên làm ra mời hắn đến Lưu Vân Tông cử động. Bởi vậy chuyện này khẳng định là Lưu Vân Tông tông chủ hoặc là trưởng lão thụ ý hắn làm. Đồng thời tám thành cũng không điểm thấu trong đó quan thiếu. Nói cách khác Vân Hoành đến bây giờ còn mơ mơ màng màng. Chỉ là nhường hắn không nghĩ ra là Lưu Vân Tông đến cùng tại sao phải làm như vậy. Cũng không thể hắn vừa lên bờ, trung quanh đã sớm mai phục tốt Lưu Vân Tông cao thủ, chỉ đợi đem hắn một mẹ hốt gọn à. Làm như vậy, trừ phi là Lưu Vân Tông điên rồi. Đang lúc Trương Nghị trầm tư lúc, chợt nghe một hồi réo rắt tiếng đàn tự nơi xa truyền đến, cùng với nữ tử viện chuyển tiếng ca, từ xa mà đến gần. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một chiếc sơn son thuyền hoa đang xuôi dòng mà xuống, đầu thuyền đứng thẳng một vị cẩm y liền ngọc quan tuổi trẻ công tử, bên cạnh thân ngồi quỳ chân lấy hai tên ôm ấp tỷ bà cùng đàn ngọc thị nữ. Kia công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi ước chừng 20, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần ngạo lớn ngạo mạn, trong tay vướt một thanh bạch ngọc quạt xếp, đang cười như không cười nhìn về phía Trương Nghị cái này thuyền lá. Trương Nghị sững sờ, cẩm y liền hoa phục, quạt xếp, hiện tại một bộ này tại giang nam dễ dàng như vậy đụng áo. Tránh ra. Thuyền hoa bên trên một gã hộ vệ lạnh giọng quát, thanh âm bọc lấy nội lực, chấn động đến mặt nước gợn sóng hơi đãng. Phần Thiên Tông thiếu tông chủ thuyền giá đến tận đây, tạp vụ nhanh tránh. Trương Nghị nhướng mày. Tào Hùng đội vàng giải thích nói, Phần Thiên Tông, giang nam những năm gần đây mới quật khởi tông môn, lấy bá đạo trưởng pháp nghe tiếng. Tông chủ gọi Viêm Chính, đại tông sư tu vi, trong nhà có một tử tên Viêm Thước, hào xích Viêm công tử nghe đồn tính tình kiêu căng, không tốt sống chung. Ngụ ý, người này hẳn là vị kia cái gọi là xích Viêm công tử Viêm Thước. Ở đâu ra nhà quê, xéo đi nhanh lên, không nghe thấy. Nhìn thấy Trương Nghị cười thuyền nhỏ một mực không động, kia thuyền hoa phía trên hộ vệ lại lần nữa quát lớn. Nghe vậy Trương Nghị hừ lạnh một tiếng, đưa tay một cái chém ra một đạo vô tướng đạo khí. Hộ vệ kia giật mình, thuyền hoa bên trên xích Viêm công tử càng là chấn kinh. Tông sư cao thủ, nhưng mà coi như tất cả mọi người coi là hộ vệ này chết chắc thời điểm, thuyền hoa bên trong đi ra một vị lão giả, đưa tay một trưởng vô nát Trương Nghị vô tướng đao khí. Thấy lão giả Trương Nghị hai mắt nhắm lại, tông sư cảnh vũ phu, Tào Hùng cùng Dương sư Khiêm nội tâm càng là sinh ra một tia cảnh giác. Vị công tử này, một lời không hợp liền phải lấy tính mạng người ta, cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo. Lão giả nhìn về phía Trương Nghị mở miệng hỏi, Hoài Thủy rộng lớn, các đi một bên. Trương Nghị thản nhiên nói, cái này Viêm Thiên Tông đến Thiên Môn Sơn mừng thọ, trong đội ngũ thế mà còn cất giấu một vị tông sư cao thủ, thật đúng là có ý tứ. Đến cùng là vị này Viêm Thức công tử kết thù quá nhiều, vẫn là Viêm Thiên Tông cử động lần này có ý đồ riêng. Trương Nghị vừa dứt tiếng, lão giả đang muốn phân phó người chèo thuyền né tránh tới một bên, nhưng người nào biết sau lưng lão giả Viêm Thức đột nhiên mở miệng nói, hừ, Lưu Vân Tông khi nào như vậy keo kiệt, dùng cái loại này thuyền hỏng tiếp dẫn khách nhân. Viêm nhấp nháy nhẹ lay động quạt xếp, ánh mắt đảo qua Trương Nghị một thân hoa phục, trong mắt lóe lên niềm ai, vẫn là nói, trên thuyền là cái gì không ra gì a miêu a cẩu, không đáng Lưu Vân Tông lấy lễ để tiếp đón. Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng sầm mặt lại, hai người tay đã đặt tại trên chuôi đao. Thuyền hoa bên trên lão giả biểu lộ khẽ biến, không ngừng một vị tông sư cao thủ. Lúc này hắn đã phát giác được Trương Nghị sau lưng hai người khí tức không đúng. Chỉ là thuyền nhỏ, có ba tên tông sư cùng cưới, lại hai người này còn đứng ở sau lưng nghiễm nhiên một bộ tôi tớ dáng vẻ. Cái này nếu là đúng rồi, mới có quỷ. Ngươi mẹ nó thả cái gì cái dám đâu? Không chờ tất cả mọi người phản ứng, Vương Tông Hổ dẫn đầu chỉ vào thuyền hoa bên trên đám người mắng. Cái nào hai cái xuất sinh không có kéo tốt phần, lại giống sinh ngươi như thế hai cái ghế mang theo hai không biết từ chỗ nào đãi tới lẳng lơ, cũng dám ở chỗ này chó sủa. Lời này vừa nói ra, Xích Viêm công tử lập tức sắc mặt tái xanh. Bẩn quá. Lời này trực tiếp đem hắn toàn ra trực tiếp cho thăm hỏi. Mấy người kia thật sự là muốn chết. Làm càn. Viêm nhóc nháy bên cạnh thân một gã ôm đàn thị nữ đột nhiên đứng dậy, lông mày đứng đấy, thiếu chủ nhà ta trước mặt, há lại cho ngươi như vậy chửi bậy lời xấu xa, muốn chết phải không? Lời còn chưa dứt, nàng năm ngón tay tại dây đàn bên trên một nhóm, mấy đạo kình khí vô hình phá không đánh tới, thẳng đến Trương Nghị mặt. Không thể lão giả sắc mặt đột biến lại nghĩ ngăn cản đã không kịp. Tao hung hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy như thế nào động tác, chỉ là chân phải có chút đặt xuống, thuyền nhỏ chung quanh mặt nước ông rung động, một vòng vô hình khí tường đột nhiên dâng lên. Kia mấy đạo sóng âm khí kình đâm vào khí tường bên trên, phát ra suy suy nhẹ vang lên, trong nháy mắt tiêu tán. Thị nữ sắc mặt biến hóa, thế mới biết lần này là đụng tới kẻ khó chơi. Viêm nhấp nháy trong mắt tàn khốc lóe lên, quạt xếp ba khép lại, có chút ý tứ, lần này tới Lưu Vân Tông trên đường đi gặp phải cuối cùng không phải phế vật. Công tử, mấy người kia không đơn giản. Lão giả đi vào Viêm Thức bên cạnh nhỏ giọng nói, Tần lão yên tâm, cho dù bốn người bọn họ đều là tông sư lại như thế nào, bọn hắn nếu dám làm tổn thương ta, cha ta định sẽ không tha bọn hắn. Viêm Thức ngạo nghễ nói. Nghe vậy lão giả nội tâm trầm xuống, không phải bốn vị tông sư, nhưng là ba vị. Hơn nữa trong đó hai người rõ ràng là tôi tớ dáng vẻ. Thế là lão giả bắt đầu ở trong đầu so sánh từ bản thân biết thế lực. Vấn Tiên Quan, kia là đạo gia thanh tịnh chi địa, trước mắt Trương Nghị rõ ràng không cấp hảo. Cổ Thiên Tự là hòa thượng miếu, Bạch Lộc thư viện kia là người đọc sách địa phương, thế gia công tử lại vui hoa phụ, nhưng người này rõ ràng không tu văn nói, cho nên cũng không đúng. Lưu Vân Tông càng không khả năng. Vậy thì chỉ còn lại Tài Thần Lâu. Chẳng lẽ Tài Thần Lâu vị kia trưởng lão dòng dõi, đi đem chiếc thuyền kia trầm xuống, hái được đầu của bọn hắn. Ngay tại lão giả suy tư lúc, Trương Nghị trực tiếp hạ lệnh. Còn chưa đến Lưu Vân Tông, liền có phiền phái trọng thân. Chính mình cùng nơi này thật đúng là bát tự không hợp. Bất quá không hợp về không hợp, hắn Trương Nghị càng không khả năng là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy tiện trêu chọc. Nặng. Hai người rút đao, không có dấu hiệu nào trực tiếp đánh tới. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 145, khó trách văn nhân xem thường Vũ Phu. Chương 145, khó trách văn nhân xem thường Vũ Phu. Hai vị nhìn thấy hai người đánh tới, lao giả đội vàng triển khai tự thân tông sư chi thế chống đỡ, đồng thời vừa định mở miệng giải thích, nhưng người nào biết được Trương Nghị mệnh lệnh Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng nghiễm nhiên chính là hai cái chó dại căn bản không cùng hắn nhiều lời. Dương Sư Khiêm phụ trách cuốn lấy lao giả, hai cỗ tông sư chi thế va chạm, Hoài Thủy phía trên trong nháy mắt kích thích ngập trời sóng nước, lộng lây thuyền hoa đảo mắt vỡ nát. Xích Viêm công tử mang theo thị nữ tính cả hộ vệ chân đạp thuyền hoa tàn mục rơi vào trên nước. Một giây sau Tào Hùng lại xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu. Tông sư chi thế triển khai trong nháy mắt mắt thấy đao quang liền phải rơi xuống mấy người trên thân. Xích Viêm công tử bên cạnh có một hộ vệ ăn mặc nam tử bỗng nhiên thả người vọt lên đón lấy đao quang. Tào Hùng nội tâm giật mình. Thế mà còn có một vị tông sư cao thủ. Không hổ là Lưu Vân Tông, cái này giang nam chi địa ngày bình thường thấy một vị võ đạo tông sư liền khó như lên trời. Lưu Vân Tông lão tổ mừng thọ, vẹn vẹn cái này Hoài Thủy phía trên thế mà liền có thể gặp phải hai vị tông sư. Bất quá chỉ dựa vào những này liền dám đối đương triều quốc công khẩu xuất của luôn, nhưng vẫn là cùng muốn chết không khác. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau mênh mông bàng bạc tông sư chi thế ầm vang đụng nhau. Thiên địa nguyên khí bỗng nhiên cuồng bạo, nguyên bản bình tĩnh mặt sông đột nhiên hướng phía dưới lom thành một vòng xoáy khổng lồ, lập tức lại bị lực lượng cuồng bạo nhấc lên hơn 10 trượng cao chọc lãng. Trung quanh lui tới tàu chở khách chỉ sợ tránh không kịp, nhưng tương tự cũng có người có chút hăng hái đi thuyền tại cách đó không xa quan sát. Dù sao Xích Viêm công tử ngang ngược cản rỡ thế tuổi, tại Nam Vương trên giang hồ đã sớm lưu truyền rộng rãi. Thế là liền có không ít người đều hy vọng nhìn thấy hắn kinh ngạc, nhưng đồng dạng cũng không ít người hiếu kỳ, cùng Viêm Thiên Tông hai vị kia cao thủ giao thủ tông sư lại là người nào. Trên giang hồ nhất lưu tông môn cứ như vậy nhiều, Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng lúc này mặc dù thông qua dịch dùng che đậy chân thực diện mạo, nhưng võ đạo khí tức lại là khó sửa đổi. Cho nên khi hạ cũng có cực kỳ cá biệt uy tín lâu năm một chút tông môn người nhìn ra mánh khóe. Vội vàng thúc giục người chèo thuyền đi thuyền rời đi nơi này. Bên người đệ tử nghi hoặc không hiểu, người kia lại chưa giải thích chỉ là vẻ mặt khẩn trương. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, cố này sát phạt chi khí tuyệt đối là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Mẹ nó, Lưu Vân Tông lão tổ mừng thọ, Cẩm Y Liễu vệ làm sao lại đến? Chẳng lẽ là triều đình muốn đối giang hồ độc thủ? Đầu nhi, lão tảo cùng lão Dương giống như đều bị cuốn lấy, có muốn hay không ta đi giết mấy cái kia tạp phái? Vương Tông Hổ lúc này đi vào Trương Nghị bên cạnh đề nghị. Trương Nghị nhìn hắn một cái thản nhiên nói, ngươi một cái tiên tiên không cần khổn yêu tắc đánh 6-7 tiên tiên sao có thể đánh thắng được? Nghe vậy Vương Tông Hổ cười hắc hắc gãi đầu một cái. An ổn chờ chỗ này, đừng để sóng nước lật ngược thuyền. Trương Nghị quẳng xuống câu nói này, trực tiếp dưới chân điểm nhẹ thuyền nhỏ cả người bay về phía Xích Viêm công tử bên kia. Công tử, cẩn thận. Bên cạnh hai tên thị nữ thấy thế vội vàng cùng một đám hộ vệ ngăn khuất Viêm Tước trước người. Lan. Trương Nghị quát lạnh một tiếng, trong tay quả xếp vạch một cái thị nữ tính cả hộ vệ đều bị chặn ngang chặt đứt. Viêm Tước sắc mặt đột biến, cha ta chính là Viêm Tiên Tông tông chủ, đại tông sư tu vi, ngươi dám đụng đến ta? Đại tông sư tính là cái gì chứ? Trương Nghị hừ lạnh nói. Trong tay quả xếp lại lần nữa chém ra một đạo vô tướng đao khí thẳng hướng Viêm Tước. Viêm Thước đứng ở gỗ nổi phía trên dọa đến tại chỗ thân thể một cái lảo đảo rơi xuống trong nước. Mà lúc này đang cùng Tào Hùng chiến đấu tên hộ vệ kia tông sư gặp tình hình này, một chiêu bức lui Tào Hùng về sau vội vàng ngăn khuất Viêm Thước trước người. Người này trưởng lực nhìn như mềm mại, nhưng giấu giếm sắc cơ, tông sư chi thế lôi cuốn Trương Nghị trong ngáy mắt. Trương Nghị chỉ cảm thấy toàn thân chân khí sao động mơ hồ có ngược dòng chi thế. Muốn chết. Trương Nghị mặt lộ vẻ sắc ý, độc thuộc với hắn võ đạo chi thế trải rộng ra. Giống. Một đạo dường như rồng gầm dường như hổ khiếu thanh âm vang vọng tại giữa cả thiên địa. Hoài thủy phía trên mặt sông nổ tung. Ác giao vòng quanh núi, ác hổ ngồi tại bên trên hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn. Gặp tông sư chi thế phản vệ, hộ vệ kia trong lồng ngực khí huyết một hồi bốc lên. Một giây sau không chờ đối phương phản ứng, Trương Nghị đã đạp không mà đến. Người hộ vệ nhất thời chưa kịp phản ứng, ngay sau đó không đợi hắn mở miệng, Trương Nghị không biết từ chỗ nào móc ra bà trụ mùi thơm ngát. Thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị trong lòng nhanh chóng mặc niệm ra câu kia huyền diệu chú ngữ đồng thời, hắn hai ngón tay kẹp Tào Hùng trong tay lưới đao trực tiếp rút dao cắt lấy đối phương đầu lâu. Nhìn đối phương thi thể rơi vào hoài thủy phía dưới, Trương Nghị lại không được tới hệ thống nửa điểm phản hồi. Hắn không khỏi âm thầm đáng tiếc, xem ra không biết rõ danh tự vẫn chưa được. Tùy theo hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tại cùng Dương Sư Khiêm chiến đấu lão giả. "Lão Tào, ngươi cùng lão Dương liên thủ bắt hắn." Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Tào Hùng không có nửa điểm do dự trực tiếp đạp không mà đi cầm đao đánh tới. Kỳ cục như ngục, chấn. Mắt thấy đồng tông bị giết, thiếu chủ rơi xuống nước sinh tử chưa biết, lão giả rốt cục bị buộc ra chân hỏa. Khẽ quát một tiếng, kia bảng cờ hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực mấy phần, tung hành 19 nói đường cong hào quang tỏa sáng. Dường như hóa thành chân thực lồng giam, mang theo cường đại phong chấn chi lực ép hướng Dương Sư Khiêm. Trên bàn cờ, mơ hồ có quân cờ đèn trắng hư ảnh lấp lóe, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn động thiên địa nguyên khí, hình thành trùng điệp chói buộc. Chạm. Dương Sư Khiêm quắc khẽ, trong tay đao quang cuộn cuộn, tông sư chi thế tựa như núi đao đao hải đồng dạng đánh tới hướng bàn cờ. "Lão Dương, ta đến giúp ngươi." Đang lúc này Tào Hùng cầm trong tay một thanh cương đao, không phải Tú Xuân đao, dùng Tú Xuân đao liền bại lộ thân phận, dẫn hoài thủy chi thế hình thành giao long đao khi trực tiếp chém về phía lão giả. Hai cỗ tông sư chi thế hợp lực, trên bàn cờ rất nhiều quân cờ trong nháy mắt sụp đổ, bàn cờ băng liệt. Lão giả trong miệng một đạo nghịch huyết phun ra. Ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng đã cẩn thân. Trong tay hai người cương đao trực lăng lăng xuyên qua lão giả xương tỉ bà. Lão giả bị đau, sắc mặt đỏ lên. Một thân chân khí nghịch loạn, nửa điểm đều không xử ra được. Mấy người rơi vào trên thuyền nhỏ, Trương Nghị nhìn xem hắn hỏi, người tên là gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng cũng nói, Viêm Thiên Tông. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta cái thứ nhất diệt chính là Viêm Thiên Tông. Trương Nghị cười lạnh nói. Lão giả ngẩng đầu nhìn đến, các ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế phối trí, trẻ tuổi như vậy tông sư, hắn trên giang hồ quả thực chưa từng nghe thấy. Hai cái tông sư cảnh ngu xuẩn, mang theo một cái không có đầu óc còn nữa thích ngang ngược cản rỡ đồ con lợn, khó trách những cái kia văn nhân đều xem thường vũ phu, đổi lại là ta cũng xem thường. Trương Nghị nói rằng, lời này vừa nói ra, Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trương Nghị nói tiếp, ta vừa rồi nghe được đầu kia heo xưng ngươi là Tần lão. Lão giả sững sờ không hiểu. Trương Nghị theo đưa tay lấy ra ba trụ mùi thơm ngát trực tiếp rơi xuống đối phương trên đầu. Lão giả bị đau, trong lòng càng là thầm mắng Trương Nghị không nói võ đức không có tông sư khí độ, thế mà đem hắn đầu làm lư luôn dùng. Tùy theo Trương Nghị trong lòng mặc niệm câu kia huyền diệu chú ngữ, thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Viêm Tiên Tông Tần Lao kết làm huynh đệ, khác họ thấy một màn này, Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, rất quen thuộc cảm giác. Đại nhân nào tật lại phá bảo, phán định thành công. Tân Ân, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, 6 lần này rốt cục đạt được hệ thống phản hồi. Trương Nghị vô cùng bất ngờ, nhìn trước mắt lão giả, bắt đầu trầm tư đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Là hắn không nhất định phải biết đối phương tên thật, chỉ cần biết biệt xưng hoặc là cùng đối phương tương quan lại chân thực xưng hô. Tỷ như lúc ấy tại chiếu ngục xích ly yêu quân chờ một chút, vẫn là nói cần nói ra một cái khác xưng đạt được bản nhân thừa nhận đâu. Lang quân. Nhìn thấy Trương Nghị sững sờ, Tào Hùng nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Nghị lấy lại tinh thần, đưa tay một bàn tay rơi vào lão giả trên đỉnh đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 15 năm nội công tu vi. Thu hoạch ngoài ý muốn, a quả nhiên rượu vẫn là giả thuần hương. Tùy theo hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia cùng gỗ nổi, đem cái kia còn chưa chết đổ con lợn mang tới. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc long phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tam giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 146, phụ quốc công khiến. Chương 146, phụ quốc công khiến trên thuyền nhỏ. Thả ta ra, các ngươi dám đả thương ta, cha ta thật là Tào Hùng đem vị tia xích viêm công tử trong nước mới vớt ra lúc, đối phương tại trên thuyền nhỏ còn liễu lo không ngừng tiêu gạo. Không phải chờ nói hai câu, Tào Hùng trực tiếp một quyền đập vào đối phương ngoài miệng. Trong lúc nhất thời răng cùng huyết thủy bay loạn, mang hai rốt cục thành tinh xuống tới. Lang quân, xử trí như thế nào hắn? Dương Sư Khiêm nhỏ giọng hỏi. Trương Nghị nhìn xem bị cưỡng ép áp ở trước mặt mình quỳ xuống xích viêm công tử, đưa tay cũng không biết từ chỗ nào móc ra bà trụ mùi thơm ngát. Phương thức giống nhau, đem xích viêm công tử đầu làm lư luôn dùng. Ngươi họ Viêm? Trương Nghị hỏi. Xích viêm công tử không nói một lời, chỉ là ánh mắt oán độc xem ra. Trương Nghị khỏe miệng có chút câu lên, trong lòng mặc niệm nói: Thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Viêm huynh kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày phán định thành công. Viêm nước, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, sáu đạt được hệ thống phản hồi. Trương Nghị nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ. Biện pháp này quả thật đi. Cho dù chính mình không biết rõ đối phương tính danh, nhưng lại cần biết một cái cùng đối phương có quan hệ hoặc là đối phương thừa nhận danh hiệu cũng có thể. Lại vừa nghĩ tới lúc trước Lý Trinh, chính mình khi đó hệ thống bên trên lại biểu hiện chưa toàn. Trương Nghị trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ lại tính danh cũng có thể làm thay thế, chỉ là cần đối phương thừa nhận hoặc tán thành. Suy tư một hồi, Trương Nghị cảm thấy vẫn là phải quay đầu tìm một cơ hội thử lại lần nữa, thế là một bàn tay đập vào xích viêm công tử trên đỉnh đầu. Sau đó nhường Tào Hùng đem đối phương ném qua một bên cho cá ăn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 1 năm nội công tu vi. Tiên thiên tu vi chuyển hóa thành tông sư tu vi, chuyển hóa tới còn có 1 năm, không tính quá kém. Xử lý xong trước mắt nhạc đệm, thuyền nhỏ lại lần nữa tiến lên. Không phải chờ đến bờ bên cạnh lại gặp Lưu Vân tông thuyền. Trương Minh đứng ở đầu thuyền phía trên, quý công tử chính là Vân Hoành. Vân Hoành thấy một lần Trương Nghị sắc mặt thích thú đội vàng mời Trương Nghị đợi người tới trên thuyền. Vân huynh nhà lão tổ hôm nay lại thọ, Vân huynh không ở trong nhà thật tốt phụ dưỡng, làm sao lại xuống núi đến? Trương Nghị hỏi. Vân Hoành vẻ mặt bất đắc dĩ nói, phụ dưỡng một người khác hoàn toàn. Tính toán không nói cái này, vừa rồi nghe đệ tử trong tông nói dưới núi Hoài Thủy phía trên có người tại mang đấu, ta sợ những đệ tử kia chân tay long nóng xử lý không tốt, cho nên ta liền tự mình đến nhìn xem. Nghe vậy Trương Nghị giật mình, xem ra trong khoảng thời gian này Vân Hoành sát thực tiến bộ không ít. Kia đúng dịp, vừa rồi động thủ người thật đúng là ta chờ Trương Nghị đem chuyện ngọn nguồn từng cái nói tới. Sau khi nghe xong Vân Hoành vẻ mặt tức giận. Viêm Thiên Tông thật sự là thật can đảm, chỉ là một cái viêm thức cũng dám ở ta Lưu Vân Tông loại này đại nhật tử bên trên náo sự, Trương Minh ngươi yên tâm, việc này sẽ không như vậy bỏ qua. Đợi ta không chờ Vân Hoành nói xong, Trương Nghị trên giấy tại đối phương trên mu bàn tay điểm nhẹ ngắt lời nói. Vân Hoành chớ giận, lập tức đến ngươi thời điểm mấu chốt, cái này trong lúc mấu chốt có thể nào liên lụy ngươi. Viêm Thiên Tông sự tình ta tự sẽ xử lý, chỉ là đến lúc đó còn hy vọng Vân Hoành có thể nâng đỡ ta, dù sao triều đình cùng giang hồ thường hay bất hòa, ta sợ một khi độc thủ, có người như ở trong đó châm ngòi, chỉ sợ phiền phức tình sẽ thay đổi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trương Minh yên tâm, đây là phải có chi nghĩa, ngươi ta tình nghĩa há lại hắn Viêm Thiên Tông có thể so sánh. Vân Hoành bảo đảm nói. Nghe này Trương Nghị khẽ bước cằm. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Chờ Vân Hoành trở thành thiếu tông chủ, Lưu Vân Tông chẳng khác nào đã bị bắt rồi một nửa. Sau đó hắn lại nghĩ đối trên giang hồ cái khác môn phái nhỏ thế lực độc thủ, lực cản liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Còn chưa hướng Vân huynh giới thiệu, đằng sau ta hai vị này, Đam Châu Cẩm Ý Liễu vệ Thiên hộ Tào Hùng, Tây Hà Cẩm Ý Liễu vệ Thiên hộ Dương Sư Khiêm. Lần này ta đến Lưu Vân Tông, ta đệ sợ ta nguy hiểm, thế là tấu mời nay bên trên mệnh hai người bọn họ đến bảo hộ ta. Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Vân Hoành trong lòng giật mình, khó trách hắn cảm thấy hai người nhìn quen mắt. Hơn nữa trước đó cùng Trương Nghị gặp mặt cũng hầu như có thể ở phụ cận nhìn thấy hai người thân ảnh. Hóa ra là Đam Châu cùng Tây Hà Cẩm Ý Liễu vệ Thiên hộ. Bất quá cùng lúc đó, hắn bội phục hơn Trương Nghị bản thân phẩm tính. Vàng thằng A. Rõ ràng Trương Minh có thể không nói cho hắn thân phận của hai người này. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn là nói. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Minh làm người quang minh chính đại, khinh thường làm loại kia giấu đầu lộ đôi sự tình. Vân Hoành gặp qua hai vị. Vân Hoành mười phần khiêm tốn đối với hai người một hồi hành lễ. Thấy hai người này cũng liền vội hoàn lễ. Gặp qua Mây Lang. Trương Minh, còn mời theo ta đi bên trong nghỉ ngơi, sau đó chúng ta liền đi trên núi. Vân Hoành nói rằng. Trương Nghị mỉm cười đi theo hắn đi hướng trong khoang thuyền. Một bên khác, cùng Trương Nghị phân biệt về sau, Vương Tông Hổ một mình bạch lên thuyền chạy tới Hoài Thủy bên bờ. Vừa đến trên bờ, sớm liền có người chờ đợi ở đây hắn. Đại nhân Cẩm Ý Liễu vệ để kỵ chắp tay nói. Vương Tông Hổ không nói lời gì trực tiếp chở mình lên ngựa, đi thông chi Tây Hà các phủ Cẩm Ý Liễu vệ, tất cả mọi người chuẩn bị chạy tới Thiên Môn Sơn, tối nay giờ tí trước đó nhất định phải tới Hoài Thủy bờ miệng. Nặng. Đề kỵ ứng tiếng nói. Giá. Không phải chờ hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Tông Hổ đã giục ngựa rời đi. Tây Hà cùng Khúc Châu giao giới, Vinh huyện. Nửa tháng trước, tại Khúc Châu đóng giữ Tưởng Hoài Trung nhận được Trương Nghị mệnh lệnh, nhường hắn dẫn người đến Tây Hà. Mặc dù không biết vị này dự quốc công đến cùng là có tính toán gì, nhưng hắn vẫn là dẫn đầu dưới trướng 2000 binh mã sớm tới đây chờ đã lâu. Tướng quân, ngoài trướng có cẩm y liễu vệ cầu kiến. Một cái tâm phúc tiến đến bẩm báo nói. Nghe vậy Tưởng Hoài Trung lập tức nói, mau mời tiến đến. Không bao lâu Vương Tông Hổ liền đi vào doanh trướng. Hai người vừa thấy mặt, Vương Tông Hổ cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất ra Trương Nghị cho hắn lệnh bài. Làm Tưởng Hoài Trung nhìn thấy như chấm đích thân tới kia bốn chữ, lập tức quỳ một chân trên đất nói: "Thần Tưởng Hoài Trung tham kiến thánh nhân." Vương Tông Hổ nói rằng: "Nay bên trên mệnh quốc công đến Giang Nam tuần sát, cho điều binh chức quyền. Quốc công chinh lệnh ta truyền lời, Khúc Châu tham tướng Tưởng Hoài Trung, bản công lập tức mệnh ngươi dẫn đầu dưới trướng một doanh binh mã chạy tới Hoài Thủy không được sai sót." Mặt tướng tuân lệnh. Tưởng Hoài Trung chắp tay nói: "Tưởng tướng quân, quốc công lời nói đã đưa đến vậy tại hạ liền không nhiều cái dậy." Vương Tông Hổ nói rằng: "Nghe này Tưởng Hoài Trung liền đội vàng tiến lên, lôi kéo Vương Tông Hổ tay cho hắn trong tay quả thực là lấp một tỏi bạc, sau đó cười hỏi: "Vương huynh đệ, đều là nhà mình huynh đệ cũng đừng tổng tướng quân gọi, kia thấy nhiều bên ngoài." Vương Tông Hổ nhìn thoáng qua trong tay nén bạc ý vị sâu xa cười hỏi: "Nếu như thế, Tưởng đại ca không ngại nói thẳng, chỉ cần không phải liên quan đến quá sâu, có thể nói cho ta đều nói cho ngươi. Quốc công lần này đến Giang Nam, thật là dự định đối thế gia Tưởng Hoài Trung vừa nói tại dưới cổ làm phủi đi tư thế." Vương Tông Hổ cười cười, không phải nhằm vào thế gia, chủ yếu là tông môn, nhưng trong đó nếu là liên lụy đến thế gia, đại nhân đoán chừng cũng sẽ không lưu thủ. Tây Hà cùng Đam Châu cẩm ý liễu vệ sự tình, chắc hẳn Tưởng đại ca ngươi cũng hẳn là nghe nói. Tưởng Hoài Trung cười hắc hắc, thời có nghe thấy. Vương Tông Hổ nói rằng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn, Giang Nam như thế, Khúc Châu cũng như thế. Nữ đế ngự cực 13 năm, nay bên trên mắt thấy là phải đăng cơ, quốc công thâm thụ tín nhiệm. Tha thứ huynh đệ nhiều một câu miệng, Tưởng đại ca ngươi còn trẻ, tương lai rất có triển vọng. Nghe vậy Tưởng Hoài Trung đầu tiên là sững sờ, tùy theo kích động chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Vương huynh đệ về sau nếu là tới Khúc Châu chỉ quản đánh cho ta chào hỏi. Đều nhà mình huynh đệ, khỏi phải khách khí. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 147, thấy Vân Tông chủ chương 147, thấy Vân Tông chủ Thiên Môn Sơn địa linh nhân kiệt, khó trách có thể dựng dục ra như Vân huynh dạng này thanh niên hào kiệt cùng Lưu Vân Tông như vậy ngàn năm đại tông. Trương Nghị đi theo Vân Hoành một đường theo Thiên Môn Sơn dưới chân đi tới Lưu Vân Tông bên trong. Nổi bật hoàng hôn giáng chiều, hai người cười cười nói được không tự tại. Đây là Vân Hoành lần đầu vui vẻ như vậy. Đã qua gần 20 năm, mặc dù tại ăn ở bên trên, hắn vô ưu vô lự, nhưng thân làm con của trưởng giáo, thân phận địa vị hướng thiên nhiên hơn người một bậc, cho nên bí mật hắn cũng không có cái gì bằng hữu chân chính. Lại bởi vì con trai độc nhất trong nhà, song thân quản giáo nghiêm ngặt. Lúc trước cho dù hắn hơi có kiêu căng, có thể dễ bên trên vẫn còn tính thiện lương. Về sau cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều tư đồ nguyện đi tới Lưu Vân Tông, bị lao tổ thu làm đệ tử. Khi đó hắn mới chính thức có về mặt thân phận nguy cơ. Lại sau này, tư đồ nguyện về mặt tu luyện luôn có thể nhanh hắn một bước. Dùng tuyệt đối thiên phú xé nát niềm kiêu ngạo của hắn, thế là hắn liền vò đã mẹ không sợ rơi, không chịu cầu tiến cả ngày lưu luyến tại phong nguyệt nơi trốn. Nếu không có Trương Nghị xuất hiện, Vân Hoành có đôi khi đều đang nghĩ, hắn có phải hay không hiện tại vẫn như cũ đổi phế. Về phần tương lai như thế nào, chuyện này có thể hay không bại, hắn không quan tâm. Hoặc là nói hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Bởi vì ngày mai, hắn nhưng là đánh cược tất cả. Thiên Môn Sơn ở vào Giang Nam Hoài Thủy bên bờ, trước kia Bạch Lộc Thư Viện Trần Tử Thánh Hiền từng làm khách nơi này, thân bút viết xuống nhân gian kỳ cảnh bốn chữ lớn ngoại trừ. Ta Thiên Môn Sơn còn có ba khu cảnh sắc lộng lẫy, một là hào quang một chiếu, một là ban công ngắm trăng, một là thiên sơn mở mịt. Trương huynh khả năng có chỗ không biết, có trắng thư viện năm tháng, trong đó quan tinh đài chính là dựa theo ta Lưu Vân Tông xem nguyệt lâu phòng theo đi qua. Lúc này Vân Hoành tựa như hợp cách đạo hữu, mang theo Trương Nghị vừa đi vừa giới thiệu. Ngẫu nhiên có đi ngang qua Lưu Vân Tông đệ tử nhìn thấy Vân Hoành chào hỏi, Vân Hoành cũng là mười phần khiêm tốn hữu lễ từng cái đáp lại. Nhìn thấy gia hỏa này ngắn ngủi một hai tháng thế mà thật thay đổi, không có lúc đầu gặp mặt lúc trên người kia cấu ngạo kình. Trương Nghị trong lúc nhất thời thật đúng là cảm giác có chút đáng tiếc. Tốt như vậy một nhân tài, vì cái gì cũng không phải là cẩm y liễu vệ đâu. Có một người như thế mới tại, cẩm y liễu vệ mật thám trùng kiến phương diện, hắn còn không phải tay cầm đem bóp. Dù sao như thế sẽ trang, diễn kịch khẳng định không kém. Như vậy lúc này liền có người hỏi, kia Lý Hoa từ đâu? Tên kia mật thám thân phận, liền thuần là thân phận, không có phụ cấp không có đồng lộc, hơn nữa Vân Sơn phủ trên dưới người nào không biết Lý Hoa tử là hắn Trương Nghị người. Cho nên cái kia thân phận cho đến trùng hợp gọi là mật thám. Bằng không thì cũng có thể gọi là minh dò xét, hố dò xét, nước dò xét chờ một chút. Trương Nghị đột nhiên nghĩ đến Tài Thần lâu đại đông gia. Huynh đệ ngươi cần phải ra sức điểm, về sau Cẩm Y Lệ vệ tình báo hệ thống có thể hay không trùng kiến toàn bộ nhờ ngươi. Vân Thiếu, đang lúc hai người cười cười nói nói thời điểm, đâm đầu đi tới ba người. Giao Tài, Văn Khánh, Vũ Cô Nương đã lâu không gặp. Vân Hoành đối với ba người chào hỏi. Ba người đi lên trước đều là không hẹn mà cùng nhìn nhiều Trương Nghị một cái. Vân Hoành giới thiệu nói, vị này là Trương Toàn, ta chi hảo hữu, theo phương bắc tới. Ba vị này theo thứ tự là Huyền Kiếm Các Nguyễn Vũ, Vũ Cô Nương, Chính Khí Tông Thành Giao Tài, Vạn Tượng Cung Mã Văn Khánh. Gặp qua ba vị, Trương Nghị chắp tay nói. Ba người cùng nhau nhau đáp lễ. Vân Hoành nhìn về phía Trương Nghị cười nói, Giao Tài, Văn Khánh, Vũ Cô Nương với ta quen biết nhiều năm, lại phía sau bọn họ Huyền Kiếm Các, Chính Khí Tông còn có Vạn Tượng Cung cùng ta Lưu Vân Tông lại là đồng minh, về sau Trương huynh như đi đông nam có thể thông báo bọn hắn một tiếng. Nghe vậy Trương Nghị lập tức liền minh bạch Vân Hoành là có ý gì. Hắn đối với ba người nói, về sau Trương Mộ như đi đông nam chỉ sợ muốn phiền toái ba vị. Trương huynh nói đùa. Thành Giao Tài chắp tay nói, hôm nay Trương huynh tại Hoài Thủy phía trên đại chiến phong thái, thật là làm chúng ta ba người bội phục. Nguyễn Vũ cùng Mã Văn Khánh cũng phân biệt mở miệng nói, đúng vậy à, Viêm Thiên Tông Viêm Thức đều có thể đưa tại Trương huynh trong tay, chỉ sợ về sau vẫn là chúng ta ba người muốn dựa vào Trương huynh mới là. Viêm Thước người này ngang ngược càn rỡ, ỷ vào Viêm Tông chủ chi danh hoành hành không sợ, nhất là gần nửa năm qua đắc tội không biết nhiều ít giang hồ đồng đạo, muốn ta nói Trương huynh giết hắn quả thực rất tốt. Nghe này Trương Nghị cười cười, ba vị đã là Vân huynh bằng hữu, đó chính là Trương Mỗ bằng hữu, ba vị như tới kinh thành hoặc là Tây Bắc, Trương Mỗ tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy. Thiếu gia, đang lúc mấy người trò chuyện vui vẻ thời điểm, một cái Vân gia nô bộc đi tới. Tôi tớ kia tới Vân Hoành bên thai một hồi nói nhỏ sau, Vân Hoành ánh mắt khẽ biến, sau đó trở về mấy người trước mặt đối với ba người nói: "Phụ thân ta bên kia có việc muốn tìm ta, chỉ sợ ta cùng Trương huynh muốn xin lỗi không tiếp được. Các ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới Lưu Vân Tông, liền tự tiện a." "Cáo tử." Trương Nghị chắp tay nói. Nghe vậy ba người đều là đáp lễ lại. Chờ Trương Nghị cùng Vân Hoành sau khi rời đi, Mã Văn Khánh lúc này mới lên tiếng nói: "Các ngươi nói vị này Trương Toàn đến cùng là nhà ai tử đệ? Con trẻ như vậy tông sư, trên giang hồ quả thực chưa từng nghe thấy." "Đúng vậy à, chỉ sợ vấn tiên quan vị kia tiểu đạo gia đều không nhất định có thể so sánh được hắn." Thành Giao Tài cũng cảm thán nói. Nguyễn Vũ nói rằng, là địch hay bạn còn chưa tới phiên chúng ta đến quan tâm, có Vân Tông chủ tại, đoán chừng chúng ta rất nhanh liền biết đáp án. Nghe vậy còn lại hai người một hồi gật đầu. Lúc này Vân Hoành cha hắn muốn gặp Vân Hoành. Ba người bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Vân Tông chủ là chạy theo ai tới. Dù sao Hoài Thủy phía trên động tĩnh lớn như vậy, tới đây người giang hồ cũng đều không phải mù lòa. Cho nên không có đạo lý, đến bây giờ Vân Tông chủ còn không biết. Lưu Vân Các. Vân Tông chủ đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phương xa biển mây bên trong dáng chiều. Lúc này Vân Hoành mang theo Trương Nghị đi đến. "Cha." Vân Tông chủ xoay người, trên mặt chất lên một vẻ nụ cười. "Chắc hẳn các hạ chính là Trương Toàn Trương công tử." Vạn bối Trương Toàn gặp qua Vân Tông chủ. Trương Nghị chắp tay nói. Vân Tông chủ ra hiệu hai bọn họ ngồi xuống, sau đó nâng chung trà lên nói, "Quyền tử hai tháng này đã tại Trương công tử tương trợ." Vân Tông chủ khách khí, "Vân huynh chính là ta chi bạn bè, Trương mộ tương trợ chuyện đương nhiên." Trương Nghị cười nhạt nói. Vân Tông chủ nhẹ gật đầu, một chén nước trà uống vào. Ngay sau đó lại cho mình tục đẩy một lần nữa bưng lên. "Cha." Vân Hoành lúc này cho dù là ngốc lại đơn thuần, cũng nhìn ra chỗ không đúng. Có thể Vân Tông chủ vẫn không để ý tới hắn, mà là hai mắt nhìn chằm chằm lấy Trương Nghị. "Trước đó vài ngày ta Lưu Vân Tông tiền tài nguy hiểm, cũng đã tại Trương công tử giải khốn. Kia là ta Vân Hoành lúc này còn muốn giấu giếm chính mình lão tử." Có thể Trương Nghị không đốc, biết chuyện này là không đạt được, cho nên không chờ Vân Hoành nói xong, hắn liền ngăn cản Vân Hoành. "Vân huynh." Vân Hoành nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Nghị nhìn hắn một cái, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Vân Tông chủ. Vẫn là câu nói kia, ta cùng Vân huynh chính là bạn bè, có người tương trợ đây là đương nhiên. Nghe vậy Vân Tông chủ lại lần nữa gật đầu đem chén thứ hai nước trà uống vào. Ngay sau đó hắn lại cho mình nối liền. Bất quá cái này chén thứ ba nước trà, hắn nhưng lại chưa bưng lên, mà là đối với Vân Hoành nói: "Vượt Nhi, ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy, ta cùng Trương công tử có mấy lời muốn nói." Vân Hoành vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trương Nghị. Dù sao hắn lao tử thật là đại tông sư, A Trương huynh lợi hại hơn nữa khẳng định đều là không địch lại. Thấy một màn này, Vân Tông chủ hít sâu một hơi mạnh mẽ bình phục sự đau lòng của mình. "Thân nhi tử, ngốc điểm liền ngốc điểm a, không có cách nào, không có giáo dục thật là lạ chính mình." "Vân huynh, không có chuyện gì, ta cùng Vân Tông chủ liền nói mấy câu." Trương Nghị nói rằng. Nghe vậy Vân Hoành nhẹ gật đầu, nhưng lúc gần đi vẫn là không nhịn được tại Trương Nghị trước mặt nhỏ giọng dặn dò: "Trương huynh, cha ta kỳ thật tính tình cũng không quá tốt, nếu như hắn dám động thủ, ngươi nhớ kỹ chạy." "Vân Tông chủ." "Nghịch tử a." "Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượt tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái." Tần Lân quát tay, "Dạ yêu. Bế quan 100.5, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan." "Đốt." "Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang." Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 148, ta đệ có thể. Chương 148, ta đệ có thể. Lan ra ngoài. Nhìn thấy con trai mình như thế không có tiền đồ dáng vẻ, dù là Vân Tông chủ cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được thịnh nộ. Vân Tông chủ chớ giận, Vân huynh cũng chỉ là tâm tính thuần lương quan tâm bạn bè mà thôi. Trương Nghị mở miệng quên lơn. lúc này hắn cảm giác chính mình thật giống lớn vai ác. Em đẹp lắc lư người ta nhi tử tại con đường này càng chạy càng hắc. Hiện tại còn muốn dối trá an ủi người ta. Chính mình thật không phải là một món đồ. Đa tạo ý tốt, bất quá lão phu dưỡng khí công phu còn không có kém như vậy. Vân Tông chủ lần nữa bình phục chập trùng nội tâm nói. Trương Nghị cười cười liền không có tiếp tục mở miệng. Tùy theo Vân Tông chủ nhìn về phía hắn hỏi, các hạ là tự Trường An mà đến. Trương Nghị gật đầu, xuất thân Tây Bắc, đến tại Trường An. Chuyện của ta, Vân Minh hẳn là cho Vân Tông chủ nói qua một chút. Vân Tông chủ nhẹ gật đầu. Trương Nghị nói rằng, Trương Mô có thể ở chỗ này thể, những lời kia tuyệt đối câu câu là thật. Nghe vậy Vân Tông chủ sững sờ. Rất hiển nhiên hắn không ngờ tới Trương Nghị sẽ đến như thế một tay. Dù sao ở cái thế giới này, nhất là người tập võ vẫn là rất tin tưởng lời thể loại vật này. Thế thì không cần. Vân Tông chủ mở miệng nói, lão phu chỉ là hiếu kỳ tiểu hữu có phải là hay không quan gia người. Không sai. Trương Nghị lại không chút do dự thừa nhận. Vân Tông chủ trong lúc nhất thời có chút bị nghẹn lời. Cặp mắt kia không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trương Nghị. Tựa như thật cảm thấy mình chẳng lẽ lại xem là người. Tiểu tử này như thế ngay thẳng. Tiểu hữu chẳng lẽ không biết ngươi vừa rồi kia lời nói cũng đủ để cho mình đưa tới họa sát thân. Vân Tông chủ hỏi. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, tại hạ xuất thân triều đình không sai, nhưng trên thực tế trên thân treo đều là chức quan nhàn tản câu nói này hắn thật đúng là không có nói sai. Mới đầu cho nữ đế làm chó săn, mặc dù phong ngũ phẩm tướng quân ngậm nhưng không có thực quyền, về sau đại lương vương trưởng quản Kim Ngô Vệ, mặc dù có thực quyền nhưng lại không có Kim Ngô Vệ chức quan. Huyền Vũ môn sau, Kim Ngô Vệ trực tiếp thuộc về Vương Hữu Đức. Hắn mặc dù là quốc công, nhưng vẫn như cũ không có thực quyền. Nếu như nhất định phải nói thực quyền, kia duy nhất dính dáng chính là trên người hắn cầm y liễu vệ bách hộ. Nhưng vấn đề là, từ lúc hắn lên làm dự quốc công về sau, cơ hồ liền không có quay lại trấn phủ Ti Nha môn. Cho nên cái này bách hộ cũng cơ hồ thành bài trí. Vân Tông chủ có thể xem là tại hạ vận khí tốt trong nhà A đệ tương đối không chịu thua kém, cho ta làm một phần chức quan nhàn tản chỉ ăn bổng lộc không quản sự, cho nên lần này tới Giang Nam, tại hạ cũng đúng là đơn thuần du ngoạn. Nghe vậy Vân Tông chủ mặt không biểu tình, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài thử dò xét nói, tiểu hữu hôm nay tới đây, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi? Vừa dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh. Phàm là hiện tại biến thành người khác ở chỗ này, đoán chừng thật là có khả năng luống cuống. Có thể duy trì có Trương Nghị sẽ không, bởi vì hắn chắc chắn đối phương sẽ không. Vân Tông chủ như muốn giết ta, xác thực không khó. Trương Nghị mở ra quạt xếp khẽ cười nói, nhưng không cần thiết. Vân Tông chủ ngoại ý muốn xem ra. Trương Nghị nói rằng, Vân huynh mặc dù tâm tính thuần lương không lòng dạ, nhưng Vân Tông chủ là cao quý lưu Vân Tông trưởng giáo chỉ sợ sớm đã biết tại hạ tồn tại. Thật thông minh tiểu tử. Vân Tông chủ nội tâm than nhỏ. Trương Nghị thẳng thắn nói, những ngày này ở chung, ta là thật đem Vân huynh làm bằng hữu nhịn. Nếu như thế, vậy tại hạ không ngại nói thẳng, Vân huynh cử động, Vân Tông chủ chẳng những không có ngăn cản, tương phản còn âm thầm trợ giúp. Ta muốn Vân Tông chủ chỉ sợ cũng không muốn trơ mắt nhìn xem lưu Vân Tông đổi chủ đổi họ a. Chỉ là cử động lần này lại là Quý Tông Võ Thánh lao tổ gây nên, Vân Tông chủ là cao quý trưởng giáo tự nhiên không tốt đứng ra phản bác, dù sao Vân Tông chủ như phản bác kia tính chất liền thay đổi, cho nên lúc này nhường Vân Minh tự mình liệu một phen tự nhiên là phương thức tốt nhất. Thành, Vân Tông chủ vui thấy kỳ thành. Không thành, đến lúc đó Vân Tông chủ cũng tốt ra mặt bảo vệ hắn. Không biết, tại hạ nói có đúng không? Lời này vừa nói ra, Vân Tông chủ nội tâm hơi trầm xuống. Kẻ này thật sự là làm quan liệu. Nói tiếp, Trương Nghị quạt xếp nhẹ lay động nói, lần này tới đây, tại hạ nếu nói chính mình không sợ cậu, Vân Tông chủ chỉ định không tin. Cho nên hôm nay tại hạ liền không ngại nói thẳng. Dưới mắt Thánh quân tại triều, đăng cơ sắp đến, khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ giang hồ một mực duy trì loại trạng thái này, Vân Tông chủ lông mày có chút kích động. Sau đó lại nghe thấy Trương Nghị nói rằng, nhưng mà giang hồ cùng triều đình nhân đoán từ xưa đến nay, Lưu Vân Tông thân làm đỉnh tốc độ dòng chảy lực một trong, dưới trướng phụ thuộc thế lực đến không hết. Như muốn giải khai song phương ân đoán, chỉ bằng vào một sớm một chiều khẳng định không thực tế. Bởi vậy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, ngược lại Lưu Vân Tông là muốn tiếp tục chuyển thừa tiếp, cùng nó giao cho người khác, không bằng giao cho cùng tại hạ người quen. Hơn nữa Lưu Vân Tông mặc dù không kém, nhưng triều đình thế lớn, Vân Tông chủ chấp trưởng Lưu Vân Tông nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy song phương cá chết lưới rách cục diện. Cho nên loại sự tình này hợp tác cùng có lợi, Lưu Vân Tông chuyển thừa vẫn như cũ, tại hạ đi ra ngoài một chuyến bất điểm công lao mang theo. Tuy nói tại hạ cũng không thèm để ý điểm này, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, cho ta á đệ tranh điểm mặt mũi, chuyến này giang nam du ngoạn chi hành cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngươi cũng là dự tính hay lắm. Vân Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng Trương Nghị động thủ cảm giác. Nhưng Trương Nghị lại không chút nào hoảng. Hắn cười nhạt một tiếng vẫn như cũ nhẹ lay động quạt xếp. Vân Tông chủ đứng lên nói, "Hồ tiểu tử nghe lén cái gì chất tưởng, lan tới đây." Ngoài cửa Vân Hoành chột dạ cười một tiếng đi đến. Vân Tông chủ cúi đầu nhìn xem chính mình cái này bất thành khí nhi tử, khe khẽ thở dài, "Các ngươi người trẻ tuổi chính mình trò chuyện." Chờ Vân Tông chủ sau khi đi, Vân Hoành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với Trương Nghị hỏi, "Vừa rồi ngươi theo cha ta đều trò chuyện cái gì đâu? Ngươi không nghe thấy?" Trương Nghị vẻ mặt cổ quái nói, Vân Hoành lúng túng nói, liền cha ta tu bi kìa, ta không dám áp quá gần, cho nên ở bên ngoài kỳ thật cái gì đều không nghe thấy. Nghe vậy Trương Nghị cười ha ha một tiếng, lập tức sinh lòng một kế. Thương lượng cho ngươi phong hầu. A. Vân Hoành trợn mắt ốc mồm nói, phong hầu. Tuy là giang hồ nhi nữ, nhưng nơi này trung quy là đại càn thiên hạ. Học thành văn võ nghệ bán cho đế vương ra. Nói khó nghe chút, phàm là có chữa chức vị cao cơ hội ai còn ưa thích không có việc gì lăn lộn giang hồ. Vân Hoành ở trong môi trường này lớn lên, tự nhiên đối làm quan cũng có như vậy một tia tưởng niệm. dù sao hầu ra tiếng ngấm lại đều vi phong. Trương Nghị nhẹ gật đầu. Vân Hoành hầu nghi nói, việc này Trương huynh ngươi có thể làm chủ. Trương Nghị dư quang liếc qua ngoài cửa, ta không thể. Vân Hoành vừa có hơi thất vọng, nhưng một giây sau lại trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Nhưng ta a đệ có thể. Ngươi a đệ? Vân Hoành vẻ mặt kinh ngạc nói. Trương Nghị tự tin gật đầu, ta a đệ trời sinh phú quý, chỉ cần hắn bằng lòng, trên triều đình tam công cửu khanh, tả hữu nhị tướng cũng phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Vân Hoành mừng tỉnh hiểu ra. Hắn dường như nghe Trương Nghị nhắc qua chính mình a đệ như bất chỗ. Nếu như Vân huynh còn không tin, hôm nay hai người chúng ta đại khái có thể kết nghĩa kim lan, biểu ta chân tâm thành ý. Trương Nghị kéo lại Vân Hoành tay mặt chân thành nói. A. Vân Hoành lại lần nữa sững sờ. Trương Nghị hỏi, thế nào Vân huynh xem thường ta? Không không không, Trương huynh ngươi hiểu lầm. Vân Hoành vừa định giải thích, nhưng không đợi hắn nói cho hết lời, Trương Nghị không biết từ chỗ nào móc ra 6 trụ mùi thơm ngát, chính mình cầm 3 cây cho Vân Hoành lắp 3 cây. Thương thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 149, lại kết minh đệ khác họ chương 149, lại kết minh đệ khác họ thương tiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Vân Hoành kết làm minh đệ khác họ, không, cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không, cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Vân Hoành, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, sáu mơ mơ hồ hồ bị người lôi kéo kết bái, mơ mơ hồ hồ kết bái thành công. Vân Hoành từ đầu tới đuôi đều không có chen vào một câu. Chờ Trương Nghị đạt được hệ thống phản hồi, Vân Hoành lúc này mới lên tiếng nói, "Trương huynh, ngươi không phải gọi Trương Toàn." "Này, vậy cũng là nhũ danh nhi, ta không phải đã sớm nói, ta xuất thân Tây Bắc, ta nơi đều ưa thích cho đứa nhỏ lên nhũ danh, chưa lễ đội mũ trước bí mật nhiều lấy nhũ danh xưng hô, thế nào Giang Nam không có loại này tập tục?" Trương Nghị lôi kéo hắn kể vai sát cánh nói. Nghe vậy Vân Hoành nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là kia chẳng phải đúng rồi. Trương Nghị cười nói, "Có thể, cái này kết bái lời thề, có phải hay không có chút lạ quái cái gì quái, quái chỗ nào? Chúng ta nơi đều như vậy." Sợ con hàng này thật dư bị tới, Trương Nghị vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, hai ta nhận biết lâu như vậy, ta còn không biết ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ." Vân Hoành nói rằng, "Tuổi mụ 19." Trương Nghị biểu lộ có chút ngưng kết. Gia hỏa này so với hắn còn lớn hơn một tuổi, hắn mới 17 qua năm mới 18. "Thật là đúng dịp, ta vừa mới 20." Trương Nghị mặt không đỏ tim không đập nói. Vân Hoành vẻ mặt cổ quái nói, "Có thể ngươi không phải vừa nói ngươi chưa lễ đội mũ, qua hết năm trở về liền thêm." Trương Nghị lại lần nữa nói sang chuyện khác. Nói xong hắn lại ra vẻ không vui nói, "Thế nào? Vừa đệ không có ý định nhận ta người huynh trưởng này?" Nghe xong lời này Vân Hoành vội vàng nói, "Như thế nào? Vân Hoành bái kiến A huynh." Đến một lần hắn vốn là người giang hồ, lan lộn giang hồ trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là nghĩa khí A Nam tử hán đại trợ phu, một cái nước bọn một cái đinh. Mặc dù kết bái việc này không phải hắn chủ động nói lên, nhưng đã đều kết bái, kia không nhận cũng phải nhận. Thứ hai, hắn bây giờ còn có cầu ở Trương Nghị, cho nên đương nhiên sẽ không ngốc tới ở trước mặt phản đối. Thứ ba, hắn thấy Trương Nghị cùng hắn ý hợp tâm đầu, đợi hắn vô cùng tốt, bản thân lại là cực kỳ giảng nghĩa khí người. Bởi vậy hắn đối với cùng Trương Nghị kết bái bản thân cũng không có cái gì mâu thuẫn. Vừa đệ. Trương Nghị ra vẻ mặt chân thành nói. Vân Hoành cũng là 10 phần động dung nói, "A huynh." Trương Nghị lôi kéo cổ tay của hắn nói, "Vừa đệ, hôm nay đã ngươi ta vì huynh đệ. Kia vừa đệ sự tình chính là ta cái này làm huynh trưởng sự tình. Cái này Lưu Vân Tông thiếu tông chủ vị trí, vi huynh thay ngươi tranh định rồi." "A huynh, có thể lão tổ bên kia." Vân Hoành trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Không phải chờ hắn nói xong, Trương Nghị nói thẳng, "Lão tổ là võ thánh lại như thế nào? Vi huynh lại hỏi ngươi, ngươi có hay không tranh một chuyến dũng khí? Thậm chí không tiếc từ bỏ một vài thứ." Vân Hoành không có nửa điểm do dự, ánh mắt kiên định nói, "Tự nhiên có, ngày ấy ta cùng A huynh phân biệt về sau, cũng đã hoàn toàn quyết định, cùng nó đổi phế cả đời, không bằng đi tranh một chuyến, cho dù tương lai sẽ bị thua, nhưng ta không hối hận. Yên tâm, sẽ không thua, tất cả có ta." Trương Nghị nhìn đối phương tự tin nói. Vân Hoành trọng trọng gật đầu, sau đó hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên lại thỉnh lình hỏi, "Đúng rồi A huynh, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ngươi nói phong hầu nghe vậy?" Trương Nghị cười to nói, "Tự nhiên là thật. Không riêng ngươi muốn phong, Vân tông chủ cũng muốn phong. Mây trôi hầu, ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Hoành đại hỉ, "Mây trôi hầu, em hai." Ra cửa Vân tông chủ khe khẽ thở dài, không có lại chú ý trong phòng cái này hai huynh đệ nói chuyện. Kỳ thật đối với Trương Nghị tâm tư, hắn không có suy nghĩ quá nhiều. Có mưu đồ cũng được, không mưu đồ cũng được. Trong mắt thế nhân hắn như thế nào phong quang, Lưu Vân tông trưởng giáo, đường đường võ đạo đại tông sư, vĩnh viễn đứng tại giang hồ kim tự tháp nhọn kia một nhóm nhỏ người. Nhưng ai lại có thể hiểu trong lòng của hắn khổ? Cái này Lưu Vân tông cùng nó nói là hắn Lưu Vân tông Vân gia Lưu Vân tông, chẳng bằng nói là lão tổ Lưu Vân tông. Mặc dù ngày bình thường lão tổ xác thực không nhúng tay vào Lưu Vân tông sự tình, nhưng lão tổ như mở miệng, hắn liền không có lý do cự tuyệt. Lưu Vân tông tất cả trưởng lão thượng vị như thế, hiện tại Lưu Vân tông thiếu tông chủ cũng là như thế. Hắn đã từng muốn đi qua tranh, nhưng hiện thực là hắn có nhi tử có gia thất, thất bại giá quá lớn, hắn không chịu được nổi. Lão tổ cuối cùng có lẽ sẽ không giết hắn vợ con, có thể cầm tù cả đời, nhường Vân Hoành làm cái là Vân gia tục huyết mạch lợn giống cũng là có nhiều khả năng. Cho nên hắn không dám, hắn càng không muốn trơ mắt nhìn xem con của hắn biến thành một cái phế vật. Mà bây giờ Vân Hoành có này tâm, kỳ thật hắn so với ai khác đều cao hứng. Lại thêm Trương Nghị thân phận không đơn giản, hiện tại có huynh đệ chi danh tầng này bảo hiểm, hắn liền càng thêm yên tâm. Đêm kia, Trương Nghị ở tại Vân Hoành an bài cho hắn trong phòng khách. Đang lúc hắn nghiên cứu khối kia kim bài ngự lệnh lúc, một đạo gió nhẹ đánh tới, đèn đuốc chập chờn. Một giây sau đại môn mở ra, ánh trăng lạnh lẽo hạ từ xa tới gần đi tới một nữ tử. Người đến không phải người khác chính là Trương Nghị tại Thương Châu thấy dùng tên giả Tư Đồ Thành Tư Đồ Nguyệt. Chỉ thấy lúc này đối phương mặt che một tầng cực mỏng lụa trắng, thân mang Lưu Vân Tông mang tính tiêu chí vân vân áo trắng, nhưng kiểu dáng càng thêm phiêu dật hoa mỹ, váy dài lưu tiên, váy tay áo có chút phất động. Thật khoan hay nói, mặc đồ này xác thực có một ít thánh nữ tiên khí. Lang Quân. Lúc này Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm không biết từ chỗ nào chui ra bảo hộ ở Trương Nghị trước người. Trương Nghị phất tay nói rằng, lui ra. Tới là người quen. Nghe vậy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đối với Trương Nghị thi lễ một cái lúc này mới rời đi. Ngươi không nên tới. Tư Đồ Nguyệt vào cửa câu nói đầu tiên là cái này. Trương Nghị nhịn không được cười lên, vậy ta có phải hay không nên tiếp một câu ta còn là tới. Tư Đồ Nguyệt trên mặt hiện lên một tia cổ quái. Trương Nghị lắc đầu than nhỏ, đáng tiếc thế giới này người không hiểu những ngành ngạnh. Nói thằng A, tìm ta cần làm chuyện gì? Hắn nhìn về phía đối phương hỏi. Tư Đồ Nguyệt nói ngay vào điểm chính, hiện tại liền đi, rời đi nơi này, ta không giết ngươi. Trương Nghị cầm trong tay kim bài có chút chuyển động. Đúng dịp, hôm qua ngươi như nói với ta những này, nói không chừng ta còn thực sự sẽ do dự, nhưng bây giờ chỉ sợ không được. Nghe vậy Tư Đồ Nguyệt lông mày cau lại. Hôm qua ngươi chưa đến Lưu Vân Tông, hôm qua ngươi cũng không tìm ta. Trương Nghị nói thẳng, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi tại Thương Châu đã giúp ta. Tư Đồ Nguyệt nói rằng. Trương Nghị đứng người lên cái đầu so với đối phương cao một cái đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Đã giúp ngươi, ngươi là sợ giết ta, là Lưu Vân Tông đưa tới tai họa. Tại Thương Châu hai ta đã gặp mặt, cho nên ngươi biết ta là Cẩm Y Hề Vệ. Vậy bây giờ không ngại lại đón xem ta ra sao thân phận, cho ngươi cái nhắc nhở. Vừa rồi kia hai người, một cái tên là Tào Hùng là Đàm Châu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, một cái tên là Dương Sư Khiêm là Tây Hà Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, hai người bọn họ đều là tông sư tu vi, nếu ngươi không tin đại khái có thể đến hỏi sau lưng người sư tôn. Nghe vậy Tư Đồ Nguyệt lặng lặng nhìn xem hắn, không nói gì. Trương Nghị mỉm cười nói tiếp, mặt khác coi như ngươi bây giờ muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết được ta. Vừa dứt tiếng, tông sư chi thế có chút mở ra. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt vi kinh, liền tựa như thật có một đầu ác hổ lúc này đang đứng tại trước gót chân nàng. Ngươi nhập tông sư? Tư Đồ Nguyệt hỏi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên Xuyên Không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 150, muốn giết ta. Vậy thì thử một chút. Chương 150, muốn giết ta. Vậy thì thử một chút. May mắn mà thôi. Trương Nghị không có không thừa nhận. Tư Đồ Nguyệt đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại Thương Châu lúc, nàng tuy là tiên thiên, nhưng này lúc đã mơ hồ có đột phá dấu hiệu, bằng không thì cũng sẽ không ném kia cái cọc sự tỉnh chạy về Lưu Vân Tông. Mà lúc đó Trương Nghị cho nàng cảm giác, rõ ràng là vừa đột phá tới tiên thiên không lâu. Nhưng bây giờ bất quá một năm mà thôi. Nàng tại sư tôn trợ giúp hạ, lắng đọng lâu như vậy mới bước vào trúc đạo ngưng luyện ra chân lý võ đạo. Trương Nghị lại khoa trương hơn, trực tiếp vượt qua trúc đạo đi vào đệ ngũ cảnh tông sư cảnh. Cái này trong lúc nhất thời nhường nàng tự nhiên cảm giác có chút nhận lấy nhỏ đả kích. Lưu Vân Tông bên trong, tông sư cũng không tính đỉnh tiêm. Tư Đồ Nguyệt lại lần nữa nói, nói bóng gió, Trương Nghị bọn người ở tại nơi này vẫn là làm không được tự vệ khả năng. Nghe vậy Trương Nghị cười nhạt một tiếng, nhìn thấy cái này kim bài, nhận biết bốn chữ này, như chấm đích thân tới. Tin hay không nếu ta chết ở chỗ này, ngày mai hoàng đế liền sẽ phái đại quân san bằng Thiên Môn Sơn. Không sai chính là ngươi nhận biết bên trong loại kia san bằng, chó gà không tha phiến ngói không được đầy đủ, ngươi cảm thấy bằng sau lưng ngươi sư tôn có thể bảo trụ ngươi. Có thể bảo trụ toàn bộ Lưu Vân Tông, ngươi thật không sợ chết? Tư Đồ Nguyệt lông mày cau lại. Trương Nghị cười nói, ta cược ngươi sư tôn sẽ không cũng không dám giết ta, cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ hoàn hảo không chút tổn hại an toàn rời đi nơi đây. Nghe này Tư Đồ Nguyệt không có lại dự định tiếp tục khuyên ngăn đi, nàng chỉ là lúc gần đi quẳng xuống một câu, võ thánh chi uy viễn siêu tưởng tượng của ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chờ Tư Đồ Nguyệt sau khi rời đi, Trương Nghị lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn gái mông ngồi trên giường em nhìn thoáng qua trong tay kim bài, sau đó đem nó nhét vào trong ngực. Ngày kế tiếp, thiên chưa sáng rõ, Lưu Vân Tông bên trong sơn môn bên ngoài đã là tiếng người huyên náo. Theo chân núi tới giữa sườn núi chủ điện quảng trường, một mảnh vui mừng. Cầu thang đá bằng bạch ngọc bị quét sạch đến không nhốn bụi trần, hai bên cách mỗi 10 bước liền đứng thẳng một gã tinh thần phân chấn đệ tử áo trắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Chờ mặt trời mọc lên ở phương đông, dáng mây bốc hơi, thủy khí mờ mịt, càng nổi bật lên cái này Giang Nam Khôi Thủ Tông môn khí phái phi phàm. Sơn môn chỗ, phụ trách tiếp khách đệ tử chấp sự gọi tên âm thanh liên tục không ngừng, trung ký 10 phần, âm thanh truyền bài giảm. Tê Hà Sơn Trang, trang chủ Lưu Ngọc có tới. Hạ lễ, trăm năm Hà Quang Cẩm mới tốt. Tử văn đoán ngọc bích một đôi, dược vương gốc, cốc chủ tôn hoài nhân tới. Hạ lễ, hiệu chuyển hoàn hồn đan ba hạt, ngàn năm linh chi vương một gốc. Thất tinh cát, các chủ thiên su tử tới. Hạ lễ, thiên ngoại vẫn thiết trăm cân, toàn cơ ngọc bản một bộ. Thính Đảo kiếm phái, trưởng môn Bạch Lãng phi tới. Hạ lễ, biển sâu Hàn Thiết tinh anh 10 khối, Triều Sinh kiếm phổ bản chép tay một quyển. Kim Nam môn, môn chủ Lệ Cương tới. Hạ lễ, xích kim 3000 lượng, Tây vực bảo mã 10 thất. Diệu Âm Vương, phương chủ Ngọc Linh Lung tới. Hạ lễ, Tiêu Vĩ cổ cầm một trường, thất truyền cổ khúc Lưu Vân dẫn tàn phổ một huyết. Rất nhiều giang nam đồng đạo nhao nhao cẩn thận lễ chạy đến chúc thọ. Những này giang hồ tông môn mặc dù so với Lưu Vân tông kém xa tích tắc, tại toàn bộ trên giang hồ cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể xem như đưa thân nhất lưu cuối cùng. Nhưng cầm trong tay quà tặng cũng đều có đặc sắc, hiển thị rõ tâm ý cùng nội tình. Hoặc thần binh lợi khí, hoặc linh đan diệu dược, hoặc cổ tịch bí điển, đều giá trị liên thành, dẫn tới trên quảng trường vây xem cái khác giang hồ khách trận trận sợ hãi thán phục, nghị luận ầm ĩ. Tê Hà Sơn Trang Hà Quan Cẩm, nghe nói thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, một thất liền đáng giá ngàn vàng. Dược Vương Cốc cựu chuyển hoàn hồn đan, đây chính là có thể sâu mệnh mà bối. Thất tinh các thiên ngoại vật thiết, là gen đúc thần binh chủ tài a. Thính Đảo kiếm phái liền Triều Sinh kiếm phổ đều bỏ được lấy ra. Mặc dù là bản chép tay, cũng đủ thấy thành ý. Kim Đao môn thật sự là tài đại khí thô, Diệu Âm Vương Lưu Vân dẫn tàn phổ. Nghe nói cùng Lưu Vân tông công pháp có chút nguồn gốc, phần này lễ có thể đưa đến lão tổ trong tấm khảm. Quảng trường phía đông chuyên môn mở ra lễ đài bên cạnh, mấy tên Lưu Vân tông trưởng lão phụ trách đăng ký, thu nghiệm hạ lễ, vẻ mặt tươi cười, cùng các vị trưởng giáo, môn chủ hàn huyên khách sáo, bầu không khí hòa hợp. Nhưng mà, tại mảnh này vui mừng ồn ào náo động phía dưới, người sáng suốt lại có thể phát giác được một tia vi diệu mạch nước ngầm. Những này trưởng giáo cùng các trưởng lão, tại dâng tặng lễ vật hàn huyên sau khi, ánh mắt chắc chắn sẽ có ý vô ý liếc nhìn trên quảng trường mấy cái đặc biệt phương vị, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mà đối với bọn hắn động tác này, không ít người cũng là lòng dạ biết rõ. Dù sao hôm qua Hoài Thủy phía trên, rất nhiều tông sư hôn chiến động tính thực sự quá lớn, mà tới được buổi chiều, liền lại có không ít người tại Chuyển Viêm Tiên Tông thiếu tông chủ Xích Viêm công tử chết tại thần bí tông sư trong tay. Cái này trong lúc nhất thời tự nhiên dẫn tới không ít người hiếu kỳ. Lưu Vân Tông Vân Hoành hảo hữu, Trương Toàn Trương công tử tới. Hạ lễ, Mặc Ngọc Kỳ lân một đôi, Thái Phượng Hàm chi đổ một bức. Mọi người ở đây lẫn nhau khen tặng lúc, lại một tiếng gọi tên vang lên. Ở đây giang hồ khách nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn lại. Bởi vì một tiếng này gọi tên thực sự quá đặc thù, muốn không khiến người ta chú ý đều không được. Không có tông môn, không có lai lịch, chỉ là nói Lưu Vân Tông Vân Hoành hảo hữu. Vân Hoành kia là ai? Ở đây người nào không biết là Vân Tông chủ chi tử? Nhất là làm Trương Nghị xuất hiện trong nháy mắt, không ít người vì đó biến sắc. Bởi vì bọn hắn bên trong có không ít người nhận ra, Trương Nghị chính là hôm qua tại Hoài Thủy phía trên nháo sự người. Lại thêm lúc này phía sau hắn còn đi theo Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng. Thế là liền có không ít người âm thầm lên cảnh giác tâm tư, không dám bởi vì Trương Nghị tuổi trẻ mà có nửa điểm lòng kính thị. A Vân Hoành nhìn thấy Trương Nghị trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chủ động nên đón tiếp lấy. Không phải chờ hắn mở miệng, Trương Nghị liền ngắt lời nói, "Hôm nay loại trường hợp này, xưng hô ta Trương huynh càng thêm phù hợp." Nghe vậy Vân Hoành cũng không để ý nhẹ gật đầu. Sau đó Trương Nghị bị Vân Hoành mời đến một bên dùng trà. Lúc gần đi hắn vẫn không quên nhìn lướt qua mọi người tại đây, đối với Vân Hoành trêu chọc nói, "Xem ra hôm nay người còn không ít." Vân Hoành hạ giọng nói, "A huynh ngươi tới tính sớm. Lần này là lão tổ chúc thọ, không chỉ là có giang nam tám châu đồng nói, toàn bộ Hoài Thủy phía nam không ít nhất Lưu Nhị Lưu tông môn người đều tới." Nghe vậy Trương Nghị bừng tỉnh hiểu ra. Chờ đến tới một bên tiên điện bên trong, Trương Nghị vừa ngồi xuống, lúc này Vân Tông chủ đi tới. Vân Hoành liền vội vàng hành lễ nói, "Cha." Trương Nghị cũng đứng dậy chắp tay nói, "Vân Tông chủ." Vân Tông chủ nhìn Trương Nghị một cái hừ lạnh một tiếng, dường như không quá cao hứng, nhưng cũng không có phát cáu, chỉ là đối với Vân Hoành nói, "Đi với ta bái kiến lão tổ." Nghe vậy Vân Hoành nhìn về phía Trương Nghị. Trương Nghị cười nói, "Nơi này ta tự tiện." Vân Hoành nhẹ gật đầu. Mà chờ cái này hai cha con sau khi rời đi không bao lâu, Tào Hùng cũng đi ra ngoài. Qua nửa ngày, chờ Tào Hùng trở về, hắn tại Trương Nghị bên người nhỏ giọng nói, "Vừa rồi Vương huynh đệ truyền tin tức tới, thuộc hạ đều chuẩn bị xong." Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cảm, nói cho hắn biết trước án binh bất động, chờ ta mệnh lệnh. "Nặng." Tào Hùng lên tiếng lại lần nữa rời đi. Chờ nơi này chỉ còn lại Trương Nghị cùng Dương Sư Khiêm hai người. Trương Nghị mới nhìn một cái ngoài điện một cái ý vị sâu xa nói, "Lão Dương, ngươi bảo hôm nay tới nhiều như vậy, đưa nhiều như vậy phong phú quà tặng cũng không biết, cái này thọ yến bữa ăn chính có hợp hay không khẩu vị. Chỉ cần lang quân bằng lòng, dù là không hợp khẩu vị, nó cũng biết biến lành miệng vị." Dương Sư Khiêm lịnh mà nói. Nghe vậy Trương Nghị mỉm cười, cười không nói. "Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm." Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 151, là lão tổ ngươi muốn tạo phản. Chương 151, là lão tổ ngươi muốn tạo phản. Giờ ngọ ba khắc, sắp trời đang thịnh. Lưu Vân Tông chủ điện trước tân khách tụ tập, theo tông môn thực lực, thân sơ quan hệ điểm tịch mà ngồi. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, chân tu trang bị, sớm đã trưng bày tại án. Sáo trúc quản dây cung thanh em du dương êm hai, thân mang mây trôi hình dáng trang sức các đệ tử xuyên thẳng qua ở giữa, chấp lễ rất cung. Keng. Một tiếng rộng lớn xa xăm, dường như tự cửu thiên mây ngoại chuyển tới trung bang, đột nhiên vang vọng quần sơn, gột rửa trời cao. Trong chốc lát, trên quảng trường tất cả ồn ào nói nhỏ, sáo trúc tiếng nhạc, toàn bộ thu lại. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chủ điện kia phiến chậm rãi mở rộng cửa lớn phía trên. Một cố khó mà hình dung áp lực mênh mông, tự trong điện lan tràn ra. Tại vô số đạo kính sợ, cùng nhiệt, hoặc phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn soi mói, một thân ảnh, tự hào quang thủy khí bên trong chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia cũng không cao lớn, thân mang một mạc màu xám vải bố trường bào, khí sắc hồng nhuận giả vẫn trắng kiện. Xuất hiện một cái mắt, liền dường như trở thành nơi đây thiên địa nhất làm cho người chú mục tiêu điểm. Đây cũng là uy trấn giang nam dòng dã một cái giáp, chống lên Lưu Vân tông hiển hách cơ nghiệp định hải thần châm, Lưu Vân lão tổ, Vân Tiên Nghĩa. 200 năm thọ nguyên, võ đạo đệ thất cảnh nhân gian võ thánh tu vi, hắn bèn bèn đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cung nên lão tổ, lấy Lưu Vân tông chủ cầm đầu, tất cả Lưu Vân tông tất cả mọi người, bất luận trưởng lão, chấp sự vẫn là phổ thông đệ tử, đồng loạt không người mà bái. Cung chúc Lưu Vân lão tổ, phúc thọ kéo dài, võ đạo vĩnh xương. Trên quảng trường tất cả tân khách, bất luận đến từ môn phái nào, bất luận trong lòng làm gì chi mớn, giờ phút này đều không mình hành lễ, thanh âm liên tục không ngừng, chấn thiên động địa. Đây cũng là nhân gian võ thánh uy nghiêm. Trương Nghị cũng theo đám người có chút không người, lấy đó lễ tiết, nhưng hắn buông xuống đôi mắt bên trong, lại không một chút kích động hoặc kính sợ. Bởi vì lúc này hắn đang suy nghĩ, so sánh trong hoàng cung vị lão tổ kia, rất hiển nhiên vị này Lưu Vân lão tổ sống thời gian càng dài. Nhưng nếu luận võ lực chỉ ai mạnh ai yếu, Lưu Vân lão tổ mỉm cười, đưa tay đưa đỡ, chư vị đường xa mà đến, là lão hủ chúc thọ, Lưu Vân tông thật là vinh hạnh, lão hủ ở đây, cảm ơn chư vị thịnh tình. Đều xin đứng lên, nhanh vào chỗ a. Thanh âm bình thản mà ôn nhuận, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Đơn thuần phần này đối chân khí đem khống, cũng đủ để cho người sợ hai thằng phụ. Khó trách người người đều sợ võ thánh, người người cũng đều muốn trở thành kế tiếp võ thánh. Đám người lại bái tạ, vừa rồi riêng phần mình về tòa. Lưu Vân lão tổ tại tông chủ và Tư Đồ Nguyệt còn có con hắn Vân Hoành cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão chen chúc hạ, tại chủ điện trước chỗ cao nhất Bạch Ngọc Vân Đài bên trên ngồi xuống. Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua phía dưới quảng trường, lướt qua từng trương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, mãi cho đến Trương Nghị bên này. Không biết là Trương Nghị ảo giác vẫn là như thế nào, hắn thế mà cảm giác vị lão tổ này tựa như cố ý nhìn nhiều hắn một cái. Trương Nghị trong lòng mơ hồ có chút bất an, hắn đối với Tào Hùng hạ giọng nói, "Ngươi đi ra xem một chút tình huống, không được gây nên chú ý của những người khác." Nghe vậy Tào Hùng nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Một nén nhang sau, mở yến. Theo tư lễ trưởng lão cao giọng hô to, lễ nhạc tái khởi, càng thêm long trọng. Ăn uống linh đình, mời rượu chúc thọ không ngừng bên hai. Các phụ thuộc tông môn trưởng lão nhao nhao đứng dậy, hướng vân đài bên trên lão tổ xa xa nâng chén, nói cắt tường lời chúc mừng. Bầu không khí trong nháy mắt náo nhiệt lên. Cho đến sau nửa canh giờ, Lưu Vân lão tổ qua ba ly rượu, chờ lễ nhạc dừng lại, hắn lúc này mới nhìn về phía ở đây tất cả mọi người cười ha hà nói: "Hôm nay, chư vị đồng đạo tề tụ, chúng khánh lão hủ lơi thọ, quả thật thịnh sự." Lưu Vân lão tổ mở miệng, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, nhưng cùng lúc nhưng lại mang theo một loại trước nay chưa từng có trang trọng cùng trang nghiêm. Lúc này Trương Nghị nhìn về phía vân đài bên trái trên bàn tiệc Vân Hoành. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Vân Hoành khẩn trương. Trái lại Tư Đồ Nguyệt, cái sau liền bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là tại Trương Nghị nhìn về phía nàng đồng thời, nàng cũng nhìn về phía Trương Nghị. Thấy này Trương Nghị cười nhạt một tiếng đưa tay nâng chén. Tư Đồ Nguyệt thu hồi nhãn thần không có lại nhìn hắn. Nhờ vào đó ngày tốt, lão hủ cũng có một cái liên quan đến Lưu Vân tông truyền thừa, Giang Nam Võ Lâm cách cục sự tình, cần chiêu cáo chư vị theo Lưu Vân lão tổ tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây dường như cũng sớm dự liệu được cái gì. Nguyên một đám nhao nhao đưa ánh mắt về phía vân đài hai bên. Lưu Vân tông chủ, Vân Hoành, Tư Đồ Nguyệt ba người. Đồ Nhi, tới sư phụ bên người đến. Lưu Vân lão tổ nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt đi đến vân đài. Lưu Vân lão tổ cười nói, đây là ta quan môn đệ tử, Tư Đồ Nguyệt. Ngay sau đó hắn trong giọng nói lại dẫn một chút vui mừng cùng kiêu ngạo tiếp tục nói, Tư Đồ Nguyệt thiên tư chắc tuyệt, tâm tính cứng cỏi, nhận ta y bát, tại trước đó vài ngày, chính thức phá quan, bước vào đệ tứ cảnh trúc đạo chi cảnh, ta Lưu Vân tông lập phái ngàn năm, tân hỏa tương truyền, đạo thống chi tự không thể vô ý, lão hủ trải qua gần tam giáp tử mưa gió, duyệt vô số người, càng là biết rõ tông môn tương lai, cần có hiền năng chấp trưởng, dẫn dắt tiến lên. Cho nên, từ hôm nay trở đi, lập Tư Đồ Nguyệt là Lưu Vân tông thánh nữ, là đời sau Lưu Vân tông trưởng giáo. Lời này vừa nói ra, ở đây tân khách đều xôn xao. Mặc dù lúc trước chút năm bắt đầu trên giang hồ liền tin đồn, Lưu Vân tông lão tổ muốn chỉ định chính mình vị kia nữ đệ tử là thiếu tông chủ, trở thành Lưu Vân tông đời sau trưởng giáo. Nhưng chuyện này một mực không có đạt được chứng thực. Lại thêm Tây Nam, Đông Nam lưỡng địa, vô số giang hồ môn phái người nào không biết Lưu Vân tông mây là Vân gia mây. Mà thế hệ này Vân gia không phải có con trai trưởng. Bởi vậy không ít người tự nhiên coi là bảo sao hay vậy. Nhưng bây giờ chuyện này được chứng thực, mà lại còn là theo Lưu Vân lão tổ trong miệng tự mình nói ra. Tin tức này đối bọn hắn sinh ra chấn kinh trình độ, không thua kém một chút nào, cùng là giang hồ thế lực cao cấp cổ thiền tự dự định theo vấn tiên quan tìm tiểu đạo sĩ làm phương trượng như thế. Bên ngoài bây giờ đều đỉnh thành dạng này. Nghe nói qua bị người đoạt cơ nghiệp, nhưng còn chưa nói qua có chủ động nhường cơ nghiệp. Lão tổ. Đúng lúc này, không chờ Lưu Vân lão tổ nói cho hết lời, Vân Hoành bỗng nhiên hít sâu một hơi đi vào vân đài phía dưới chắp tay nói. Nói chuyện quá trình bị cưỡng ép cắt ngang, cái này đổi lại ai chỉ định cũng sẽ không cao hứng. Nhưng khi Lưu Vân lão tổ nhìn thấy mở miệng người là Vân Hoành, có lẽ là hổ thẹn trong lòng, có lẽ là thân tình quấy phá. Tóm lại hắn cũng không tức giận, ngược lại là ôn tồn hòa khí nói, "Vượt Nhi có chuyện gì?" Về lão tổ lời nói, Tôn Nhi không đồng ý, Vân Hoành ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Vân Tông lão tổ. Lưu Vân Tông lão tổ trên mặt biểu lộ một chút liền cứng đờ, mà mọi người ở đây càng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Biểu tình kia tựa như đều đang hỏi, Lưu Vân Tông đây là tại làm cái quỷ gì? Ngay sau đó không chờ Lưu Vân Tông lão tổ mở miệng, Vân Hoành nói tiếp, lão tổ muốn phong Tư Đồ Nguyệt là thánh nữ, Tôn Nhi không lời nào để nói, nhưng muốn để nàng trở thành thiếu tông chủ kế thừa Lưu Vân Tông đạo thống. Tôn Nhi vạn vạn không đáp ứng. Vừa dứt tiếng, nói năng có khí phách. Ở đây Lưu Vân Tông người, bất luận là đệ tử, trưởng lão nhao nhao mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Vân Hoành. Cảm giác kia tựa như bọn hắn là đời người lần đầu nhận biết Vân Hoành đồng dạng. Thông Nhi, Lưu Vân lão tổ cưỡng chế lấy lửa giận nhìn về phía Lưu Vân Tông chủ. Nhưng người nào biết Lưu Vân Tông chủ thờ ơ, Lưu Vân lão tổ sắc mặt phát lạnh, các ngươi đều là muốn tạo phản. Là lão tổ ngươi tại tạo phản, tạo Lưu Vân Tông phản. Vân Hoành hít sâu một hơi thẳng thắn nói. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Lưu Vân Tông trước điện quảng trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác xem ra. Lúc này chỉ có lá khô tiếng xào xạc vẫn như cũ vang vọng tại mọi người bên hai. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 151, Lưu Vân lão tổ VS Hoàng thất lão tổ. Chương 151, Lưu Vân lão tổ VS Hoàng thất lão tổ làm càn. Bị hậu bối con cháu như vậy trước mặt mọi người chỉ trích, Lưu Vân lão tổ lập tức lên cơn giận dữ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp đống nhiên giáng lâm. Trong chốc lát hàn phong quét sạch, cuồng phong chế tạo, thiên khung phía trên tầng mây cuộn cuộn. Tất cả mọi người tại cỗ uy áp này hạ đều cảm giác thở không nổi. Một chút tu vi tương đối thấp dưới Lưu Vân tông đệ tử thậm chí trực tiếp tại chỗ ngất đi. Mọi người ở đây chỉ có thân làm tông sư Đông Đảo tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão cấp thân là đại tông sư Lưu Vân tông chủ còn có thể hơi hơi tốt đi một chút. Lão tổ bất giận, mắt thấy tình thế không đúng, lập tức liền có Vân gia phe phái trưởng lão đứng ra nói mềm lời nói. Lão tổ bất giận, vượt nhi chỉ là nhất thời khẩn trương, mới không lựa lời nói, ngôn ngữ có sai lầm nói chuyện trưởng lão, gọi là Vân Hạc, cùng Vân Hoành xem như có nửa sư tình nghĩa, mặc dù Vân Hoành không có đối với hắn chính thức bái sư, nhưng ngày xưa võ đạo tu hành phần lớn là hắn đang dạy, bởi vậy bàn luận quan hệ xa lánh, liền hắn cùng Vân Hoành người thân nhất, cũng là hy vọng nhất nhìn thấy Vân Hoành thành tài người một trong. Vượt nhi trẻ tuổi nóng tính, kiến thức nông cạn, chỉ thấy một chút biểu tượng, liền vọng nghị tông môn đại sự, đúng là không nên, nhưng hắn đối tông môn trung tâm là không thể nghi ngờ, lần này có lẽ cũng chỉ là lo lắng quá cắt, dùng xuẩn biện pháp. Vân Hạc ngữ tốc cực nhanh, nhưng lại chữ chữ chấm trước. Có thể giờ khắc này ở Lưu Vân lão tổ kia mênh mông như thiên uy áp hạ, hắn vẫn như cũ sắc mặt hơi trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền thân eo đều không tự giác cung thấp mấy phần, thanh âm mang theo rõ ràng rung động ý cùng cần cầu. Nhưng mà không chờ hắn vừa dứt tiếng, lập tức liền có người đứng ra phản bác. Vân Hạc trưởng lão lời ấy sai rồi, thiếu tông chủ chi vị, liên quan đến tông môn truyền thừa, há lại đệ tử tầm thường có thể so sánh. Nguyên nhân chính là đích hệ huyết mạch, tương lai lương đống, mới càng ứng thận trọng từ lời nói đến việc làm, là môn nhân làm gương mẫu, bây giờ lại tại lao tổ thọ đản, trước mặt mọi người, chống đối lao tổ, chỉ trích tông môn, lung lay lòng người, như thế hành vi, há lại một câu trẻ tuổi nóng tính kiến thức nông cạn liền có thể lấp liếm cho qua. Theo lão phu nhìn, Vân Hoành như thế nói bừa, sợ là phía sau có người trong bóng tối sai bảo lời này vừa nói ra, Vân Hạc lập tức khó thở, Vân Ương, ngươi bởi vì đối phương lời nói này, căn bản chính là dự định đem bọn hắn những tông chủ này một đảng người đánh lên âm thầm sai bảo nhãn hiệu. Đây là trần trụi như hại. Đủ. Không chờ Vân Hạc nhiều lời, Lưu Vân lão tổ trực tiếp trách móc ngắt lời nói. Hiện trường lại lần nữa yên lặng lại. Lưu Vân lão tổ nhìn về phía một bên một mực giả câm vờ điếc không có mở miệng quá Lưu Vân tông chủ hỏi. Đây chính là ngươi quản giáo nhi tử. Tôn nhi có tội Lưu Vân tông chủ đối với Lưu Vân lão tổ chắp tay nhận sai nói. Lưu Vân lão tổ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lưu Vân tông chủ lại lần nữa hỏi, không có cái khác muốn nói. Lưu Vân tông chủ mặt không chút thay đổi nói, Tôn nhi thân làm Lưu Vân tông trưởng giáo, tất cả lấy Lưu Vân tông lợi ích đi đầu. Đám người nghe nói đều là biểu lộ của quái, bởi vì câu nói này nói liền cùng không nói như thế. Cái gì gọi là Lưu Vân tông lợi ích đi đầu, còn có cái gì bảo ngươi có tội? Kia Vân Hoành đâu? Tốt tốt tốt, đều tốt đến rất, Vân gia tới ngươi thế hệ này, thật đúng là cho lão phu một kinh hỉ. Lưu Vân lão tổ khó thở mà cười. Lưu Vân tông chủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng ở nguyên địa. Lưu Vân lão tổ nhìn về phía Vân Hoành, ngươi mới vừa nói những lời kia, đều là ai bảo ngươi nói? Hồi bẩm lão tổ, là Tôn Nhi chính mình nói. Vân Hoành không tiêu ngạo không tự ti nói. Nói thật. Lưu Vân lão tổ chữ chữ như đinh. Vân Hoành đỉnh lấy cỗ uy áp này thân thể một hồi lảo đảo, dưới chân gạch xanh sớm đã vỡ vụn, có thể hắn chính là không đổi giọng. Là Tôn Nhi chính mình. Nghe vậy Lưu Vân lão tổ hai mắt nhắm lại, vậy ta hôm nay liền phế bỏ ngươi cái này một thân tu vi, nói Lưu Vân lão tổ liền phải đậu thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này Trương Nghị bỗng nhiên đứng lên nói. Chậm. Vừa dứt tiếng, mọi người cùng soát soát nhìn lại. Có người không hiểu, có người hiếu kỳ, có người âm thầm cười lạnh đứng ngoài quan sát. Mà Trương Nghị nhìn lướt qua một bên Lưu Vân tông chủ, sau đó lại nhìn về phía Lưu Vân lão tổ, nội tâm không khỏi thầm mắng cái này hai lão gia hỏa thật mẹ nó đủ hung ác. Thật dự định cầm thân nhi tử cùng cháu trai ruột tương lai đánh ổ ép mình chủ động đứng ra. Hắn chỉ là muốn mượn Vân Hoành tay, chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác chiêu an Lưu Vân tông. Mà Lưu Vân tông chủ không muốn đời sau tông chủ hư danh, nhưng trên đầu mang một cái lao tổ lại không thể làm gì, cho nên dự định muốn mượn tay của hắn bình định lập lại trật tự. Thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Không thành, Trương Nghị chết, Lưu Vân tông chủ bảo vệ thân nhi tử mệnh. Về phần Lưu Vân lão tổ thì là đơn thuần đắn đo khó định thân phận của mình, cho nên cho dù biết rõ chuyện này cùng chính mình có quan hệ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Trương Nghị đứng ra, một khi bị thiêu phá là triều đình nhưng khuyến thân phận, kia cho dù ở chỗ này bị loạn đao chém chết, cũng không phải hắn Lưu Vân tông một nhà sai lầm. Nếu như dựa theo trước kia triều đình nước tiểu tính, nếu muốn truy cứu việc này, vậy chỉ có thể đem toàn bộ Nam Phương giang hồ ở đây có một cái tính một cái, phía sau tông môn thế lực đều muốn trừ bỏ. Không phải kết quả cuối cùng, cũng là triều đình rời lên tảng đá nện chân của mình, chính mình hao tổn chính mình uy nghiêm. Ngươi là người phương nào? Lưu Vân lão tổ hỏi. Vân Hoành bạn bè. Trương Nghị nói rằng, dám ở ta Lưu Vân tông dương oai, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mạng. Lưu Vân lão tổ không nói lời gì trực tiếp động thủ, chỉ thấy bầu trời xé rách, một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng phá vỡ tầng mây thẳng tắp hướng Trương Nghị mà đến. Trương Nghị lập tức bị giật nảy mình. Lão gia hỏa không nói võ đức, đối ta một tên tiểu bối ra tay. Ta hung bảo hộ ở Trương Nghị trước người, vừa mới chuẩn bị nói nhường Trương Nghị đi trước, nhưng người nào biết Trương Nghị chợt hô lớn, lão tổ, ngươi lại không ra tay, ta liền phải lệnh. Lời này vừa nói ra, không chờ đám người phản ứng, Trương Nghị trong lồng ngực bay thẳng ra một đạo kim bài. Kim bài phía trên kim quang đại phong trực tiếp hóa thành một đạo lão giả thân ảnh. Người này không cần phải nói chính là hoàng cung vị kia võ thánh lão tổ. Hừ, tiểu tử túi, để ngươi hạ gian nam, ai bảo ngươi như thế gây chuyện? Võ thánh lão tổ hừ lạnh nói. Trương Nghị ngượng ngùng cười một tiếng không dám đáp lời. Võ thánh lão tổ nhìn lên bầu trời kia sẽ phải rơi xuống thủ ấn, vung lên ống tay áo, trên trời tay kia ấn lập tức tiêu tán. Trong khoảnh khắc, bầu trời trở nên mây trôi nước chảy. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xem ra, lại một vị võ thánh lão tổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng có lẽ còn là hóa thân. Vân Thiên Nghĩa, ngươi lão già này thật sự là càng sống càng trở về, đối một tiểu bối ra tay, ngươi thật không sợ mấy cái kia lão già trò cười. Võ thánh lão tổ đối với Lưu Vân lão tổ nói rằng. Lưu Vân lão tổ cười lạnh nói, ta làm tiểu tử này vì sao như thế gan lớn, dám một mình chạy đến ta Lưu Vân tông đến trêu chọc dâu hùng, thì ra phía sau là có ngươi tại. Tiểu bối sự tình, ta đã mặc kệ nhiều năm, chuyện của bọn hắn cũng lẽ ra nên để cho bọn họ tới xử lý. Võ thánh lão tổ nói rằng. Lưu Vân lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Lý đạo tiên, tiểu tử này đều dự định đào ta Lưu Vân tông căn cơ, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn. Một vị võ thánh sắc ý, khỏi phải nói Trương Nghị, chính là như Lưu Vân tông chủ như thế đại tông sư đều không chịu được nổi. Cho nên lúc này muốn nói trong lòng của hắn không hoảng hốt cái kia chính là giả. Lão tổ Trương Nghị vừa định mở miệng, khuyên một chút vị này tổ tông làm việc đừng cứng như vậy vừa. Nhưng người nào biết vị này tổ tông căn bản cũng không biết sợ chữ viết như thế nào. Có là gan ngươi liền giết. Hắn vừa chết, có tin ta hay không kia tôn nhi vừa vặn có lý do, không đơn thuần là để ngươi Lưu Vân tông, đến lúc đó toàn bộ đại cản giang hồ đều đem chó gà không tha. Mặt khác ta không ngại nói cho ngươi, tiểu tử này tại tôn nhi trong lòng phân lượng nhưng so với ta còn trọng yếu hơn, hắn như thật có sơ suất, ta cam đoan ngươi Lưu Vân tông trên dưới đều sẽ máu chảy ngàn dặm không ngừng, mà ngươi Vân Thiên Nghĩa càng là sẽ trở thành toàn bộ đại cản giang hồ tội nhân. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 152, bàn điều kiện chương 152, bàn điều kiện hai vị võ thánh lao tổ cách không giằng co. Một vị vẫn chỉ là hóa thân. Loại này vở kịch, trên giang hồ đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Mà lúc này ngay tại tất cả mọi người coi là Lưu Vân lão tổ chịu không được loại này khí dự định trực tiếp tại chỗ đánh giết Trương Nghị, trở mặt thời điểm. Ai biết Lưu Vân lão tổ nhìn về phía Lưu Vân tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi kiêm lịch tử đưa đến trong điện nói chuyện. Nói xong Lưu Vân lão tổ lại nhìn về phía Trương Nghị, còn có ngươi cũng theo vào đến. Dứt lời Lưu Vân lão tổ thân hóa tàn ảnh trực tiếp một bước 10 trượng đi vào Lưu Vân điện bên trong. Đám người gặp tình hình này hai mặt nhìn nhau. Một nén nhang sau, "A huynh, là ta hại ngươi." Vân Hoành vẻ mặt hổ thẹn nói. Lưu Vân tông chủ mặt một chút liền đen. Trương Nghị càng là khỏe miệng co quắp một trận, tiểu tử ngốc này đến bây giờ còn tưởng rằng hắn đem chính mình lôi xuống nước. "Không có việc gì, tất cả có ta." Đối mặt Trương Nghị an ủi, Vân Hoành vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Một lát sau, chờ Lưu Vân tông tất cả trưởng lão đều đến đông đủ. Lưu Vân lão tổ lúc này mới lên tiếng nói, "Tiểu tử, nói một chút điều kiện của ngươi." Trương Nghị nói thẳng, Lưu Vân tông tương lai từ Vân Hoành kế thừa, đồng thời triều đình sẽ cho hắn phong hầu. Lời này vừa nói ra, Vân Hoành nội tâm càng thêm cảm động. "A huynh, nhân nghĩa a." "Không có khả năng." Không chờ Trương Nghị nói xong, lập tức liền có người đứng ra phản đối nói. Phong hầu liền mang ý nghĩa, hắn Lưu Vân tông bị chiêu an. Đây đối với bọn hắn những này người trong giang hồ mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trương Nghị nhìn người kia một cái nói tiếp, ngoại trừ chính tứ phẩm bên trên, trung vũ tướng quân hai người, tổng tứ phẩm hạ tráng vũ tướng quân bốn người đông đảo trưởng lão tiếng phản đối một chút liền nhỏ. Không mắc quả mà mắc không đều chính là như thế. Dựa vào cái gì Vân gia hưởng phú quý, chúng ta những người này vẫn là bản thân. Ai còn không có quang tông rượu tổ áo gấm về quê mộng. Về sau Lưu Vân Tông vẫn như cũng là Lưu Vân Tông, Lưu Vân Tông tất cả triều đình cũng sẽ không làm liên quan, tiếp theo triều đình sẽ còn duy trì Lưu Vân Tông Quảng Thu môn nhân. Chờ Trương Nghị nói một tràng chỗ tốt về sau, Lưu Vân Tông đám người ánh mắt cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Bởi vì cái gọi là năng lực vân quý người, người nào thích áo vải thân. Trước kia không dám nghĩ, là bởi vì tất cả mọi người ăn ý không đề cập tới, hơn nữa trên đầu còn có một vị võ thánh lao tổ cùng một vị đại tông sư trưởng giáo đè ép. Nhưng bây giờ võ thánh lao tổ cùng đại tông sư trưởng giáo dẫn đầu bị chiêu an. Vậy bọn hắn còn do dự cái rắm? Còn có đây này, Lưu Vân lão tổ lại lần nữa hỏi. Trương Nghị hít sâu một cái nói, về sau Lưu Vân Tông mỗi một thời đại tông chủ kế thừa tước vị trước đều muốn vào kinh thành kinh thiên tử cho phép, chưa chịu thiên tử ấn chuẩn, không thể cản Lưu Vân Tông trưởng giáo. Tiếp theo như triều đình gặp nạn vì đó cho hứa Lưu Vân Tông giải nạn, thiên tử thánh chỉ sẽ làm vì đó. Trương Nghị biết, tại vị này sống gần 200 tuổi lão quái vật trước mặt, hắn điểm này tiểu tâm tư sợ là muốn giấu giếm đều không đạt được. Dù sao cổ nhân không đốc, hơn nữa càng giả càng thành tinh. Cho nên có nhiều thứ hắn cũng chỉ có thể thẳng thắn. Nhưng có nhiều thứ nên giấu vẫn là phải giấu. Thì như thiên tử thánh chỉ lớn hơn trưởng giáo pháp chỉ. Điểm này hắn là không thể nào chủ động nói ra được, đồng thời hắn thấy kết quả tốt nhất, chính là làm cho tất cả mọi người chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận điểm này. Lý tưởng của hắn điểm cuối cùng. Giang hồ tông môn không phải như bây giờ như vậy trở thành quốc Trung Quốc hay là khác loại phiên thuộc quốc. Giang hồ tử đệ chỉ nhận nhà mình trưởng giáo mà không biết triều đình kiến chỉ. Cưỡng ép diệt trừ, cũng chỉ là giã hỏa thiêu bất tẫn. Cho nên chỉ có nước gấm nấu hết xanh, thủ đoạn mềm dẻo giết người mới là vương đạo. Chờ năm sau thế hệ sau. Tông môn chậm rãi lột xác thành võ giáo, cái này giang hồ còn có cái gì tai họa có thể nói? Một đám võ giáo lao sư dẫn học sinh đánh nhau. Quan phủ nha môn sai dịch ra mặt là đủ rồi a lao tổ, kẻ này dụng tâm hiểm ác, việc này tuyệt đối không thể bằng lòng. Chờ Trương Nghị vừa dứt tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra lại có người đứng ra phản đối. Bất quá hắn xác thực nửa điểm không lo lắng, bởi vì hắn biết tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, nhất là tại bên trong tông môn, chân chính có thể quyết định chính là cấp trên vị kia. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy lao phu sẽ bằng lòng ngươi những này? Lưu Vân lão tổ hỏi. Trương Nghị tự tin nói, chiều hướng phát triển, thiên hạ rộn ràng đều lấy lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều lấy lợi hướng. Bây giờ Thánh Thiên Tử đăng cơ sắp đến, giang hồ chi mắc giống như giới tiện, lấy nay bên trên chi tính tình, thế tất sẽ còn đi Huệ Tông Hoàng Đế cùng Võ Tông Hoàng Đế ngựa đạp giang hồ tiến hành. Quả thật trong giang hồ không thiếu cao thủ, nhưng nếu đối mặt triều đình đại quân đâu? Trúc đạo phía dưới lấy trứng chọi đá, trúc đạo có thể phá ngàn giáp lại bị sinh sinh mà chết. Tông sư chi cảnh mặc dù có thể tại trong đại quân tới lui tự nhiên, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm mình mà không lo được người khác. Đại tông sư luôn có vạn quân bụi bên trong lấy đại tướng thủ cấp chi năng, có thể miếu đường cũng có cao thủ, cho nên lão phu còn muốn cảm tạ ngươi. Lưu Vân lão tổ cười lạnh nói. Trương Nghị mỉm cười, cảm tạ đảm đương không nổi, ta còn là câu nói kia, chiều hướng phát triển ngươi cảm thấy lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi những lời này? Lưu Vân lão tổ lại hỏi. Lời giống vậy, khác biệt vấn đề. Trương Nghị nói rằng, bằng khối này ngự lệnh kim bài. Nói hắn liền lộ ra tấm lệnh bài kia, làm như chấm đích thân tới bốn chữ lớn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, mọi người ở đây đều hô hấp trì trệ. Vừa rồi tại bên ngoài, cách khá xa bọn hắn tự nhiên không thấy rõ cái này kim bài bên trên chữ. Bây giờ cách đến gần mới biết được, cái này mẹ nó căn bản chính là Thượng Phương Bảo Kiếm a, khối này lệnh bài, ta muốn Tư Đồ Thánh Nữ hẳn là cho lão tổ ngài nói qua. Trương Nghị nhìn Tư Đồ Nguyệt một cái nói rằng. Nghe vậy Tư Đồ Nguyệt ánh mắt lóe lên nhìn về phía Lưu Vân lão tổ. Lưu Vân lão tổ trầm mặc không nói. Trương Nghị trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, đương nhiên, đối với ta lời ấy, chư vị có thể không tin, nhưng có một chút chư vị nhưng lại không thể không nhận, hiện tại Lưu Vân Tông chân núi liền có ta theo Khúc Châu điều tới 2000 binh mã. Sau nửa canh giờ, dưới núi người như còn không nhìn thấy ta, tin hay không bọn hắn sẽ trực tiếp giết đi lên. Lời này vừa nói ra, trong đại điện yên tĩnh. Trùng hợp lúc này có Lưu Vân Tông đệ tử tiến đến bẩm báo nói, lão tổ việc lớn không tốt, dưới núi tới thật nhiều triều đình quan binh, nói để chúng ta giao người. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Nghị. Làm cản. Có trưởng lão đông nhiên biến sắc mong muốn bắt giữ Trương Nghị. Lan. Trương Nghị trực tiếp quát lạnh một tiếng. Tông sư chi thế triển khai. Trưởng lão kia thân thể một hồi lảo đảo. Tông sư. Trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, bọn hắn đời này vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến. Trương Nghị một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lưu Vân lão tổ. Lưu Vân lão tổ nhắm mắt trầm tư thật lâu, cuối cùng nói, lão phu nghe nói ngươi cùng Vượt Nhi kết bái. Lão tổ, vậy cũng là Tôn Nhi Vân Hoành vừa định mở miệng. Lưu Vân lão tổ khí chán nổi gân xanh lên, ngươi ngậm miệng. Vân Hoành chỉ có thể một hồi bất tức túi đầu xuống. Trương Nghị nhìn về phía Lưu Vân tông chủ, nhất thời yên lặng. Điều đó, lão gia hỏa này chân âm, liền hắn đều đồng định. Ai nói quân nhân đơn thuần? Hắn a chỉ có hổ tử cái này một cái cửa phê đơn thuần á không sai. Trương Nghị thừa nhận nói. Lưu Vân lão tổ nói, không đủ. Vậy theo ngài góc nhìn Trương Nghị có chút nhíu mày. Lưu Vân lão tổ chỉ vào Tư Đồ Nguyệt nói, ngươi cưới Đồ Nhi ta làm vợ, vì ngươi chính phòng phu nhân. Trương Nghị một nháy mắt biểu lộ ngưng kết. Tư Đồ Nguyệt càng là tại chỗ sử sốt. Ta tán thành. Vân Hoành lúc này bỗng nhiên nói. Trương Nghị sạm mặt lại quát lớn, ngươi ngậm miệng. Vân Hoành vẻ mặt bất ức lại lần nữa cúi đầu xuống. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 154, Trương Nghị tố khổ, Lý Trinh động tâm. Chương 154, Trương Nghị tố khổ, Lý Trinh động tâm. Sau 3 ngày, Lưu Vân Tông, phía sau núi Vân Đạo Điện bên trong. Sư tôn, Tư Đồ Nguyệt theo đại điện bên ngoài đi đến. Lưu Vân lão tổ hỏi, đối với việc hôn sự này, ngươi có thể hài lòng? Đồ nhi tất cả nghe sư tôn. Tư Đồ Nguyệt trên mặt không vui không buồn. Lưu Vân lão tổ thở dài nói, võ đạo một đường, siêu phàm nhập thánh dễ, đang phong tạo cực khó. Thiên phú của ngươi là vi sư gặp qua tốt nhất, cũng là trước mắt có hy vọng nhất xung kích tiên nhân chi cảnh một trong những người được lựa chọn. Đại thế sắp nổi, ta Lưu Vân Tông tựa như đi ngược dòng nước không tiến tắt thối. Vi sư vốn định lấy Lưu Vân Tông ngàn năm khí vận giúp ngươi tương lai xung kích tới võ thành phía trên. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này sợ muốn thất bại. Bất quá tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc, Lưu Vân Tông nói cho cùng chỉ là giang hồ một môn phái, nội tình mạnh hơn cuối cùng cũng có cuối cùng. Hai ngày trước tiểu tử kia, rõ ràng là thiên sát cô tinh mệnh, có thể một thân khí vận bằng bạc, tựa như vô số thân tộc khí vận tăng theo cấp số cộng, cho dù vi sư đều nhìn không thấu, lại thêm Lý đạo tiền tên kia không bao giờ làm vô dụng tông, dám đem một tia hoàng triều khí vận rót vào tiểu tử kia thể nội, về sau tiểu tử kia chỉ có thể càng thêm vận may tề thiên. Cho nên nếu ngươi có thể gả cho hắn, mượn hắn một thân khí vận xung kích võ thánh phía trên, so mượn Lưu Vân Tông vận thế tốt hơn nhiều, cũng ổn thỏa nhiều. Sư tôn không phải đã nói, triều đình nhân quả không tốt dính. Tư Đồ Nguyệt có chút không hiểu. Lưu Vân lão tổ cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia không cho ngươi dính, đó là bởi vì đại càn đếm lên số suy, nội tình cũng nhanh làm hao mòn hầu như không còn. Lúc đầu dựa theo cái này tình thế Lý đạo tiên vừa chết, đại càn liền muốn bắt đầu đi xuống dốc. Vương triều những năm cuối, thiên hạ tất nhiên loạn, hết đợt này đến đợt khác, yêu tộc định thịnh. Có thể lúc này đụng tới như thế cái quái thai. Một thân khí vận tăng trưởng chi thế vô cùng vô tận, rõ ràng thiên sát vô tình, hết lần này tới lần khác lại vận may vào đầu. Thêm nữa đại càn khí vận cũng nhận ảnh hưởng, cho nên cái này tương lai xu thế thay đổi tương lai như thế nào, vi sư mặc dù khó mà nói, nhưng liền trước mắt mà nói, đối ngươi trăm ích mà không một hại. Đệ tử minh bạch. Tư Đồ Nguyệt cung kính nói, đệ tử biết phải làm sao. Lưu Vân lão tổ vui mừng gật đầu. Đệ à, ca vì ngươi thật là thụ thiên đại bí quyết, ngươi không biết rõ ràng nam nơi này cơm là mèo, nước là túi, những người kia còn nước hiếp ca, nhớ thương ca thân thể. Ca là thật ủy khuất một phong tố khổ tin vung ra trường An Thành. Trong hoàng cung, Lý Trinh nhìn xem Trương Nghị tự tay viết thư một hồi dở khóc dở cười. Lạc Vân, thần tại. Lý Trinh hỏi, lập tức để cho người ta tra một chút Lưu Vân Tông Thánh Nữ Tư Đồ Nguyệt. Nặc. Bát Chấn Phủ Ti Chấn Phủ sứ Lạc Vân lên tiếng, đang muốn rời đi. Lý Trinh nhưng lại đống nhiên gọi hắn lại, chiếu tả hữu nhị tướng tới gặp cô, liền nói cô có nếu là cùng bọn hắn thương lượng. Nặc. Lạc Vân sau khi rời đi, Lý Trinh lại đối Phùng Đính hỏi, lớn bạn, ngươi nói dự quốc công như cưới vợ cưới dạng gì thê tử tốt? Điện hạ. Nô tỳ là hoạn quan nào hiểu những này, nhưng nô tỳ lại có một chút biết được, cái kia chính là thế gian này muôn vàn tính toán, vạn loại mưu đồ, chỉ có thân nhân lẫn nhau lấy thành thật đối đãi chi, tiếp theo thiên địa quân thân sư, quân phụ lớn hơn thân, cho nên điện hạ ngài ánh mắt sẽ không sai. Phùng Đĩnh cười nói. Nghe vậy Lý Trinh yên lặng, ngươi cái này lao cẩu lúc nào thời điểm cũng biết đánh lời nói sắc bén. Phùng Đĩnh lời nói này cũng không nói như thế. Bàn luận thân nhân Trương Nghị ngoại trừ ở xa Thương Châu đối an bên ngoài, liền Trương An Lý Trinh miễn cưỡng coi là thân nhân. Lại hướng lên số chính là lão tổ. Lại bàn về quân thần, Lý Trinh là quân, Trương Nghị là thần. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Trinh là Trương Nghị chọn tự nhiên cũng chính là thích hợp nhất. Câu nghe nói tả tướng trong nhà có một nữ khuê nữ. Lý Trinh lúc này dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi. Phùng Đĩnh đội bằng nói, có một vị nương tử sắc thực khuê nữ, bàn luận tuổi tác giống như cùng dự quốc công thật đúng là không sai biệt lắm. Lý Trinh khẽ bước cằm, không nói thêm cái gì. Giang Nam, Đàm Châu. Mấy ngày nay Trương Nghị thật sự là cảm giác ngại chó. Lưu Vân Tông vị lão tổ kia thật đúng là mẹ nó cảm tưởng, muốn đem đồ đệ mình nhét vào đưa cho hắn làm chính thất mới yên tâm. Đối với cái này loại tâm lý, kỳ thật Trương Nghị cũng không khó lý giải. Dù sao thế giới này vẫn là giảng cứu thiên địa quân thân sư, cho nên có đôi khi đồ đệ so nhi tử còn thân hơn. Bởi vậy người ta cảm thấy chỉ bằng vào Vân Hoành một người không an toàn cũng bình thường. Mà đối với việc này, Trương Nghị còn có thể làm sao? Chỉ có thể lấy trưởng bối trong nhà ở xa Thương Châu còn không biết việc này làm lý do mà từ chối. Không phải hắn cũng không thể thật đem cái này khối băng mặt lệch ra bà nương lấy về nhà a. Hắn cũng không phải hai bút, tiện đến hoảng, không có tội tìm tội chịu. Cho nên Lưu Vân Tông bên kia kết quả có thể nghĩ. Mặc dù Lưu Vân lão tổ nhà ra, nhường Vân Hoành chính thức trở thành Lưu Vân Tông thiếu tông chủ, đời tiếp theo trưởng giáo người thừa kế, nhưng vẫn như cũ xếp đặt thánh nữ trước, hơi có chút bộ thiếu tông chủ ý tứ. Một khi Vân Hoành không được, rất có nhường Tư Đồ Nguyệt thay vào đó cảm giác. A huynh, ngươi liền cưới chị dâu ta a. Ta quá muốn làm thiếu tông chủ. Vân Hoành vẻ mặt khổ tướng ủy khuất nói. Trương Nghị sạm mặt lại, lời này thế nào mẹ nó như thế quen thai đâu. Ngươi bây giờ không phải đã là thiếu tông chủ, nhưng có nàng tại, ta ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn, chỉ cần ngươi cưới nàng vào cửa. Ta cam đoan ngươi sau này sẽ là ta Lưu Vân Tông bộ tông chủ, Lưu Vân Tông trên dưới tuyệt đối lấy hoàng đế lấy triều đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Hoành vẻ mặt đội vàng bảo đảm nói. Trương Nghị, mẹ nó, tiểu tử này còn không có làm bên trên Lưu Vân Tông trưởng giáo trước hết đem Lưu Vân Tông bán. Khó trách hắn lao tử trước kia không ôm ấp hy vọng, Lưu Vân lão tổ trướng mắt cháu trai này. Đổi thành Trương Nghị cũng trướng mắt. Đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt làm từng bước làm, trở về đầu ta nghĩ biện pháp đem Tư Đồ Nguyệt lấy đi tuyệt đối không cho nàng ý hiếp được ngươi cái này được. Trương Nghị vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Quản cầu hắn đâu? Trước tiên đem lời nói lược xuất đi lại nói, về phần về sau. Tùy duyên a đông đông đông. Đang lúc này phòng cửa bị gõ vang. Trương Nghị đầu đầy dấu chấm hỏi, theo bản năng nhìn về phía Vân Hành. Vân Hành lắc đầu biểu thị chính mình không có ước người. Hồ Tử, mở cửa. Trương Nghị đối với Vương Tông Hổ nói. Vương Tông Hổ đi tới cửa, vừa mở cửa ra lại tại chỗ sửng sốt. Trương Nghị hiếu kỳ nhìn lại, là hắn cảm tưởng hỏi là ai a? Không phải chờ cái này ai chưa nói ra miệng, Vương Tông Hổ tránh ra thân thể. Nhìn thấy ngoài cửa người, Trương Nghị cũng ngây mẩn cả người. Tư Đồ Nguyệt, gia hỏa này tới làm gì? Chỉ thấy Tư Đồ Nguyệt trong tay mang theo một cái điểm tâm hộp đi đến. Vân Hành thấy thế theo bản năng chuyển ổ tránh ra vị trí. Tư Đồ Nguyệt ngồi quỳ chân tới Trương Nghị đối diện, đem điểm tâm hộp đặt vào trong hai người ở giữa trên bàn thấp. Đây là ta tự mình làm điểm tâm. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Trương Nghị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi một cái nữ hài tử tới chỗ này phù hợp. Các ngươi có thể đến, ta vì sao không thể tới? Tư Đồ Nguyệt ngữ khí sinh lạnh nhạt nói. Trương Nghị khỏe miệng giật một cái, nhưng nơi này là thanh lâu. Ta đưa tiền. Tư Đồ Nguyệt nói rằng. Trương Nghị, sáu đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang.